Chương 33, Nguyên thuật chú ngôn sư chương 33, Nguyên thuật chú ngôn sư trong khung cảnh hỗn loạn, Khương Chân Thủy chủ động lùi ra xa giữ khoảng cách. Không phải hắn thương cảm cho đám yêu thú cấp thấp kia mà là trong túi thật sự không còn tiền. Lỡ như bị quản lý Bách Linh các phát hiện nguyên nhân là do mình, sợ rằng sẽ bị nhốt lại chờ nhị tỷ mang tiền đến chuộc. Kết cục sau đó không cần nghĩ cũng biết. Hắn thấp giọng nói với Giang Tự, chúng ta mau rời khỏi đây, chầm nữa thật sự sẽ có án mạng. Giang Tự ra vẻ nghiền ngẫm, thì ra là vậy. Có chút thú vị rồi. Khương Chân Thủy nghĩ hoặc, ngươi đang nói gì? Ngươi có từng nghĩ vì sao lại xảy ra tình trạng này? Lẽ nào chỉ đơn giản là do vận khí hay mệnh cách xung khắc với yêu thú thôi sao? Thế giới được học giả nghiên cứu phát triển đã sớm đi qua thời đại tìm đường trong sương mù, phải nhìn mọi thứ từ góc độ học thuật chuyên môn. Khương Chân Thủy đương nhiên hiểu những thứ này, con người hắn tin vào học thuật hơn là thứ thần bí như khí vận. Nhưng vấn đề là Khương Tuyệt đã từng mời cả y sư lẫn học giả nổi tiếng trong Khôn Sơn Thành đến xem thử, kết quả đều là không có gì bất thường. Ngoại trừ mệnh cách xung khắc, hắn không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Giang Tự cười nhẹ, đều do ta quá tập trung vào Khương Sơ Tỉnh và Khương Tịch Giao, vô thức bỏ qua vật hiến tế vĩ đại là ngươi. Chậc, ai mà ngờ được ngươi có khả năng chính là mấu chốt của vấn đề. Khương Chân Thủy trợn mắt, đây là lần thứ hai Giang Tự gọi hắn là vật hiến tế. Lần đầu tiên có thể nói là do say rượu, lần này cả hai một giọt cũng không uống, đây chắc chắn là sỉ nhục có chủ đích. Giang Cẩu, ngươi nói lại một lần nữa, ai là vật hiến tế? Giang Tự vờ như không nghe thấy câu hỏi này, từ tốn giải đáp, là thuật nguyền rủa của chú ngôn sư, tối thiểu cũng là thất phẩm ngôn thuật. Chẳng qua lời nguyền này không trực tiếp nhắm vào ngươi mà là hậu nhân Tiêu gia có thiên phú kiệt xuất. Nó đã được truyền qua hơn 10 đời, đến ngươi đã suy yếu đáng kể, chỉ có thể gây ra vài hiệu ứng tiêu cực. Các hiệu ứng này đều bị thanh linh thể trực tiếp hóa giải, y sư hay học giả kiểm tra tự nhiên không nhìn ra được điều bất thường. Nhưng có một cái trong số đó không nhắm vào ngươi mà là các sinh mệnh thể yếu hơn. Trẻ sơ sinh vốn yếu ớt, yêu thú vừa chào đời cũng không khá hơn là mấy. Hiệu ứng trên người ngươi sẽ tự động hấp thu sinh mệnh lực của chúng, cường hóa cho lời nguyền. Nhưng vì thanh linh thể sẽ tự động thanh lọc toàn bộ nên không xảy ra tình trạng đó. Vậy nên ngươi có thể yên tâm, chỉ cần hạn chế tiếp xúc với trẻ sơ sinh hoặc yêu thú cấp thấp là được. Sau khi chính thức tu luyện, có được tu vi tương ứng có thể dựa vào thanh linh thể kiểm soát, thậm chí xóa bỏ lời nguyền này. Khương Chân Thủy kinh ngạc, nguyên thuật, Tiêu gia, chẳng lẽ là gia tộc của mẫu thân? Đúng. Cho nên nói ta thật ra vẫn có thể trở thành ngự thú sư. Từ bỏ đi. Khương Chân Thủy chỉ là tùy tiện đùa giỡn. Hắn đã tìm được tổ hợp hoàn mỹ cho mình, dù có thích ngự thú sư đến mấy cũng sẽ không quay đầu đổi ý. Suy nghĩ một lát, Khương Chân Thủy cảm thấy hơi khó chịu. Trên cơ thể tồn tại một lời nguyền, dù không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt vẫn khiến hắn có chút bất an. Giang Cẩu, có cách nào giải quyết lời nguyền sớm hơn hay không? Tham dự khảo hạch của Lập Đế học phụ sẽ mất vài năm, sau khi gia nhập mới có thể lấy được pháp môn thể tu. Trong thời gian đó ta nhiều nhất là dùng một ít đan dược củng cố căn cơ, không phải chính thức tu luyện. Vậy chẳng phải lời nguyền này ít nhất sẽ tồn tại thêm mấy năm sao? Giang Tự trợn mắt. Khá lắm, tên này một tiếng Giang Cẩu hai tiếng Giang Cẩu gọi một hai lần liền quen miệng đúng không? Có điều hắn cũng xem đối phương là vật hiến tế, song phương có qua có lại, không ai nợ ai. Về phần vấn đề mà khủ ông Chân Thủy nêu ra, xem xét kỹ cũng khá đúng. Nhờ sự nghiên cứu phát triển của học giả, tu luyện giới hiện tại không còn yêu cầu khắt khe về độ tuổi tu luyện như trong quá khứ. Nếu trước kia những đứa trẻ được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, 3 tuổi bắt đầu tu tập pháp môn thì hiện tại độ tuổi này đã được nâng lên rất nhiều. Pháp môn hiện tại đã được cải tiến, cho dù sau 20, thậm chí 30 mới bắt đầu tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng. Quan trọng là trước đó phải đánh vững căn cơ, chuẩn bị một cơ thể phù hợp với pháp môn và chức nghiệp mình lựa chọn. Nhất phẩm là cấp độ rèn luyện căn cơ, nhưng nếu trước đó đã rèn luyện tốt, một bước này không chỉ đi nhanh mà căn cơ càng thêm vững chắc. Khởi đầu chậm, hậu tích bạc phát, tương lai đi được càng xa. Khương Chân Thủy có thanh linh thể, cơ thể được rèn luyện một cách khoa học. Một khi tiếp nhận pháp môn, trong năm đầu tiên thậm chí có thể nhảy vọt lên tam phẩm thể tu, cũng tức là tương đương với Khương Tịch Giao hiện tại. Với tốc độ tu luyện như vậy, có ai dám nói độ tuổi nhập môn của hắn là một nữa? Vậy nên kỳ khảo hạch đầu vào của Lập Đế học phủ có quy trình kéo dài tận 3 năm mà không sợ làm trễ nải tu luyện của các học viên. Dù thành hay bại bọn hắn cũng sẽ có căn cơ vững chắc, một bước lên trời, được 10 học viện săn đón. Tính như vậy, Khương Chân Thủy sẽ cần ít nhất 3 năm nữa mới chính thức trở thành tu luyện giả, lại thêm vài năm để có đủ thực lực tự hóa giải lời nguyền. Mang theo như thứ như vậy bên người, dù không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Trước kia không biết còn đỡ, hiện tại đã biết, kẻ có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ như hắn sợ rằng không ngủ ngon được. Thật ra cách giải quyết khá đơn giản. Nhưng nhìn phân lượng hai từ Giang Cẩu Khương Chân Thủy thân thiện tặng cho mình, Giang Tự quyết định ân đền oán trả một phen, không khó. Lời nguyền trên người ngươi vốn đã bị thanh linh thể áp chế gắt gao. Trải qua hơn 10 đời, lực lượng của nó gần như đã tiêu hao hết, thêm một thế hệ nữa liền hoàn toàn biến mất. Vậy nên ngươi chỉ cần thành thân sinh con, cho dù tư chất của hắn kém cỏi thế nào, lời nguyền truyền qua huyết mạch cũng sẽ tự động giải trừ. Khương Chân Thủy há hốc mồm, không ngờ Giang Tự lại đưa ra đề nghị như vậy. Hắn gian nan đáp, ngươi xem ta mới bao nhiêu tuổi, nhắc đến chuyện thành gia lập thất chẳng phải còn quá sớm sao? Giang Tự cười, ta thấy Minh Ly không tệ. Hai bên tình đầu ý hợp, bản thân nàng cũng không thiếu tiền, có thể tự chuộc thân bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngươi thuyết phục được phụ mẫu, hôn sự này chín phần là ổn. Tuổi trẻ thành gia lập thất không phải chuyện xấu, gánh vác trách nhiệm sẽ cho ngươi thêm động lực. Khương Chân Thủy lắc đầu như điên, không được, ta còn trẻ, không thể vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng. Nhìn ta như vậy làm gì? Đã từng nghe câu không phong lưu uổng thiếu niên hay chưa? Giang Tự im lặng mất vài giây, cho nên câu tiếp theo của ngươi hẳn là nam nhân cả đời đều là thiếu niên đúng không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ đập tay, Chi kỷ A chương 34, Ôn Tuấn Khải chương 34, Ôn Tuấn Khải hai tên cặn bã tấm tắc khen ngợi lẫn nhau, không hề chú ý có một đám người đang tiến về phía mình. Đến khi Giang Tự phát hiện quay đầu nhìn sang, song phương chỉ còn cách nhau vài mét. Không đợi hắn lên tiếng, kẻ cầm đầu đám người, một thanh niên tuổi tác hơn 20, vẻ ngoài nén lòng có thể nói là tạm được, quanh người có một con đại xà màu xanh đen quấn quanh bụng và cánh tay đã cất lời trầm trọng, ở đâu ra kẻ quê mùa dám đến Bách Linh các vương lời sảng bậy. Ồ, thì ra là Khương Tam Thiếu. Ngươi trốn cũng đủ lâu, suýt chút nữa ta đã không nhận ra được. Khương Chân Thủy nhận ra người này, thấp giọng nói nhỏ vài hai Giang Tự, Ôn Tuấn Khải, một trong những kẻ từng theo đuổi đại tỷ. Hắn thảm hơn Độ Minh và Chu Trạch nhiều, đến vào lúc nhị tỷ cũng ở nhà, kết quả bị đánh gãy 4 cái xương sườn và 3 cái răng cửa. Về sau không dám ló mặt đến Khương phủ nữa. Tại sao ta lại có cảm giác hắn có oán hận tương đối sâu với ngươi? Ừ, chuyện này nói ra tương đối phức tạp. Năm đó hắn mang một con yêu thú loại hiếm đến tặng cho đại tỷ, ta chỉ mở ra xem một chút, sau đó còn mắng hắn mang sát chết đến Khương phủ. Đôi bên cầu chiến, Ôn Tuấn Khải cũng vì vậy nên mới náo loạn với nhị tỷ. Cho nên nói chuyện này từ đầu đến cuối đều bắt nguồn từ ngươi. Khi đó ta không biết mình bị nguồn rủa, thật sự cho rằng ai lại vô tình đổ oan cho người xấu rồi. Giang Tự cảm thấy vị Khương Tam Thiếu này là một kho báu, xung quanh không thiếu chuyện thú vị. Thời gian tiếp theo làm khách tại Khương gia cũng không lo nhảm chán rồi. Hai người thì thầm to nhỏ, hoàn toàn không để Ôn Tuấn Khải vào mắt, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Khó khăn lắm Khương Tam Thiếu, nhân vật phong vân gần đây của Khôn Sơn Thành mới đến Bách Linh Các. Ôn Tuấn Khải muốn mượn ưu thế sân nhà tính cả thù cũ hận mới với đối phương, nào ngờ tên kia chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Xỉ khả sát bất khả nhục, Ôn Tuấn Khải tức giận ra lệnh cho người sau lưng, Chu Vĩ, hai tên này ngôn ngữ ô uế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Bách Linh Các. Mau lôi bọn hắn ra ngoài dạy dỗ. Bên trong Bách Linh Các nghiêm cấm dùng vũ lực, nhưng Ôn Tuấn Khải là đệ tử Bách Linh Tông, có quyền hạn nhất định tại phường thị của tông môn. Hơn nữa mệnh lệnh của hắn là kéo kẻ gây rối ra ngoài xử lý, không tính là làm trái quy định. Chu Vĩ là một trong những nô bộc tháp tùng Ôn Tuấn Khải, cũng là người có thân hình lực lượng nhất. Ôn Tuấn Khải chỉ là nhị phẩm ngự thú sư, nô bộc đương nhiên đều là người bình thường. Trong đó Chu Vĩ khỏe mạnh nhất, thường bị hắn sai khiến làm những công việc nặng nhọc. Chu Vĩ bất đắc dĩ bước lên. Hắn rất không muốn làm chó săn cho một tên công tử kiêu ngạo chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Thế nhưng gia đình quá nghèo, không đủ điều kiện đến học quán, chỉ có thể tìm một công việc lương cao tích lũy dần. Ngẩng đầu nhìn hai người kia, Chu Vĩ khẽ cau mày, sau đó là kinh ngạc. Đây không phải Giang Tự sao? Lúc này Giang Tự cũng đã chú ý đến Chu Vĩ. Vừa nay hắn theo thói quen gặp đám ô hợp chỉ cần nhìn kẻ cầm đầu nên vô ý bỏ qua, hiện tại mới phát hiện thì ra là người quen. Nghiêm túc mà nói, Giang Tự và Chu Vĩ chỉ gặp qua đúng một lần. Người này chính là đệ đệ của Chu Thúc, từng gặp qua một lần khi đối phương đến mượn tiền. Nghe Chu Thúc nói đệ đệ này từ nhỏ cùng hắn không thân, lớn lên liền tách ra. Tuy cùng sống tại Khôn Sơn Thành nhưng 3 năm 5 năm mới gặp một lần. Chu Vĩ có lòng tự trọng cao, nếu không đặc biệt khó khăn sẽ không đến mượn tiền. Chu Vĩ có ước mơ trở thành võ giả, nhưng thiên phú của hắn rất kém. Rèn luyện suốt nhiều năm ngoại trừ hình thể to lớn một chút, lực lượng hơn người bình thường một chút thì chẳng có gì nổi bật. Điều kiện này đi làm nô bộc cho vài vị thiếu gia công tử trong thành cũng là lựa chọn không tệ. Tích lũy vài năm vào một học quán, lại thêm 5-10 năm miễn cưỡng cũng có thể trở thành võ giả. Khi đó Giang Tự nghĩ vậy, không ngờ Chu Vĩ cũng thật sự làm vậy. Chỉ là không ngờ đối phương lại đi làm nô bộc cho Ôn Tuấn Khải, sau đó lại chạm mặt hắn tại đây dưới tư cách kẻ địch. Cái này có lẽ nên gọi là duyên phận đi. Chu Vĩ sững sờ thoáng chốc khiến Ôn Tuấn Khải tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhìn cái gì? Còn không mau kéo bọn hắn ra. Giữa người quen của đại ca và chủ nhân, Chu Vĩ lập tức đưa ra lựa chọn. Hắn bước nhanh về phía trước, vươn tay định nắm lấy bả vai Giang Tự, kết quả là nắm hụt vào khoảng không. Khương Chân Thủy không hề khách khí, Giang Tự lui lại thì hắn tiến lên, một cước đá mạnh vào bụng dưới Chu Vĩ. Lực đạo của cú đá này tương đối mạnh. Chu Vĩ bay ngược về phía sau vài mét, cả người cong thành một khối, rên rỉ lăn trên đất. Khương Tam Thiếu dù chưa tu luyện nhưng vẫn luôn rèn luyện cơ thể củng cố căn cơ. Cộng thêm những trận đòn từ Khương Tịch Giao, sức mạnh thể chất không phải người như Chu Vĩ có thể so sánh. Nơi đây là tu luyện giới, hình thể to lớn chưa chắc đã mạnh hơn. Thấy Chu Vĩ bị đánh bay, Ôn Tuấn Kiệt không những không khó chịu mà còn tỏ ra vui mừng, vẻ mặt gần như viết lên mấy chữ chỉ chờ có vậy. Hắn mắng Chu Vĩ hai tiếng vô dụng rồi hô lớn, quản lý đâu? Ta muốn tố cáo, có kẻ dám làm trái quy tắc động thủ trong Bách Linh Các. Thì ra là đợi bọn hắn ở đây. Giang Tự không quá bất ngờ, loại chiêu trò thấp kém này hắn gặp đã nhiều, đơn giản là cậy quyền cậy thế không nói lý lẽ. Đây là địa bàn của Bách Linh Tông, một tông môn chuyên về ngự linh. Ôn Tuấn Kiệt vừa nhìn đã biết là ngự thú sư, hẳn là đệ tử của môn phái này. Đối phương tùy tiện tìm một lý do vu khống, chống cự hay không đều chỉ có một kết quả. Không thể không nói thủ đoạn này tuy có chút ngu ngốc nhưng thường hiệu quả trong phần lớn các trường hợp. Nắm đấm lớn chính là chân lý, sai cũng sẽ biến thành đúng. Bị một đám người Bách Linh Các vây lại, Khương Chân Thủy không hề lo lắng, ngược lại còn háo hức chờ mong. Hắn biết Giang Tự lợi hại, từ kiến thức bên thâm cho đến đấu với nhị tỷ, chữa trị cho đại tỷ đều thể hiện điểm này. Nhưng chiến lược cụ thể của tên này thì sao? Đấu với Khương Tịch Giao là dựa vào thân pháp tránh né, chữa trị cho Khương Sơ Tình là thủ pháp dẫn hỏa độc thần diệu. Vị tỷ phu tương lai này mạnh bao nhiêu, Khương Chân Thủy thật sự rất muốn biết. Giang Tự không thích giả heo ăn thịt hổ. Hắn cho rằng nếu có thực lực giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản tại sao cứ phải phức tạp hóa vấn đề. Tất nhiên thỉnh thoảng thử một lần đổi gió cũng khá thú vị, nhưng không phải là hôm nay. Giang Tự túi người hơi thấp xuống, chân phải quét trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn. Trong khoảnh khắc, đám người vây quanh có cảm giác cơ thể mất khống chế bay lên cao. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Khi khói bụi tan đi, thân ảnh Giang Tự và Khương Chân Thủy đã biến mất. thay vào đó chỉ còn đám hộ vệ bách linh các rơi rụng khắp nơi, tư thế không mấy đẹp mắt. Đặc biệt là Ôn Tuấn Khải, cả người hắn lộn ngược, nửa thân trên cắm sâu vào mặt đất. Yêu thú đại xà quấn quanh cơ thể tạo thành một tư thế chói người quá dị. Đừng hỏi, đây chắc chắn là kiệt tác của Khương Chân Thủy. Giang Tự không có sở thích kỳ lạ này. Chương 35, võ giả tứ phẩm chương 35, võ giả tứ phẩm trên đại lộ bên ngoài bách linh các, Giang Tự đang nắm lấy Khương Chân Thủy phi như bay. Gương mặt Khương Chân Thủy vẫn còn hưng phấn, rõ ràng là chưa chơi đủ. Vừa rồi Ôn Tuấn Khải bị linh kỹ của Giang Tự đánh vào mặt đất, đại xà hoàn toàn bất tỉnh. Khương Chân Thủy nhân lúc khói bụi chưa tan thử một số kỹ thuật mình từng thấy quá trong thư tịch, hiệu quả phải nói là cực kỳ tốt. Nếu không phải bị Giang Tự lôi kéo rời đi, hắn còn muốn ở lại nhìn xem phản ứng của những người kia như thế nào. Bất quá cũng không sao, chỉ riêng bộ dạng mất mặt đó lộ ra trước cả trăm khách nhân của Bách Linh Các cũng đủ để Ôn Tuấn Khải ngoan ngoãn trốn trong nhà thêm một tháng. Ngươi định đi đâu? Giang Tự thản nhiên đáp, ngươi quên mục đích ban đầu chúng ta đến nơi này rồi sao? Thiên kia nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, vậy dễ xử lý hơn rồi. Khương Chân Thủy lập tức hiểu ra, truy bắt hung thủ giết Hà Minh Vũ sẽ khó tránh khỏi đại chiến, làm vậy sẽ đắc tội với Bách Linh Tông. Giang Tự gây chuyện xong có thể tiêu sái rời đi, nhưng Khương gia lại không chạy đi đâu được. Cho nên biện pháp tốt nhất là làm ra ít động tĩnh khiến đối phương phát hiện bỏ trốn rồi đuổi theo cũng chưa muộn. Tất nhiên việc động thủ với đám người Ôn Tuấn Khải cũng sẽ tạo thành phiền phức. Nhưng đây là thiếu niên tranh chấp, không tạo thành tổn hại thực tế. Khương gia nhiều nhất cũng chỉ cần bồi thường một khoản tiền cho Bách Linh Các. Ôn Tuấn Khải vốn xem trọng mặt mũi nên sẽ không đi rêu rao chuyện này. Khương Chân Thủy cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, nhưng vì nghĩ mãi vẫn không ra nên hắn quyết định mặc kệ. Không có gì quan trọng hơn bắt hung thủ đã vu oan giá họa cho đại tỷ. Tốc độ Giang Tự không nhanh, chủ yếu là người thương như Khương Chân Thủy không gánh nổi thân pháp thần kỳ của Hàn giả. Truy đuổi suốt nửa giờ đồng hồ, đôi bên đuổi đến một khu dân nghèo gần cổng vào số 4 Khôn Sơn Thành mới dừng lại. Khi mục tiêu dừng hẳn lại, Khương Chân Thủy mời nhìn rõ nhân dạng đối phương. Người này từ đầu đến chân, ngoại trừ y phục ra thì đều trùng khớp với hình ảnh mà trận pháp của Giang Tự mô phỏng lại. Hắn chắc chắn là hung thủ đã sát hại Hà Minh Vũ vu oan cho đại tỷ, suýt chút nữa đã khiến nàng mất mạng. Giang Tự, ta muốn đánh hắn. Giang Tự nghi hoặc nhìn sang, ngươi không được sao? Đó là võ giả tứ phẩm. Ta cảm thấy chuyện yêu cầu chuyên môn vẫn cần người chuyên nghiệp đi làm. Võ giả tứ phẩm tức là cùng cấp bậc với đại tỷ Khương Sơ Tình, cao hơn nhị tỷ nhất phẩm. Khương Chân Thủy mạnh miệng chứ không điên, biết cái gì có thể cái gì không thể. Hơn nữa hắn cũng chỉ muốn Giang Tự bắt hung thủ lại để mình đánh đập một phen, vốn không có ý định đích thân lên sân. Giang Tự để Khương Chân Thủy lui về phía sau một đoạn, tự mình tiến lên. Đối phương đã chủ động dừng lại, sẽ không tiếp tục bỏ chạy. Hơn nữa cả quãng đường đều là lúc nhanh lúc chậm, giống như sợ Giang Tự sẽ mất dấu không đuổi theo kịp. Nếu tên này biết nguyên nhân thật sự là do Khương Chân Thủy không chịu nổi việc di chuyển tốc độ quá cao thì sẽ có cảm nghĩ thế nào? Người giết Hà Minh Vũ. Giang Tự mở lời, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân kinh ngạc mất mấy giây, rốt cuộc cũng biết vì sao hai tên này lại truy đuổi mình. Nhưng bọn hắn là từ đâu điều tra ra được? Người chết. Hai từ đơn giản, đại kiếm sau lưng rời vỏ chém về phía trước, bát cực phân quan kiếm. Ba vệt kiếm khí ba màu đỏ lục lam từ lưỡi kiếm phóng ra, nhắm thẳng vào Giang Tự. Thế nhưng khi sắp đến gần mục tiêu chúng liền tự động chuyển hướng, di chuyển lệch về phía trên, cuối cùng lao vút lên bầu trời rồi biến mất. Khác với hộ vệ của Chu Bằng Viễn, tên kia chỉ là tùy tiện vùng đao chém ra đao khí, còn nam nhân trước mặt là sử dụng linh kỹ. Không chỉ như vậy, thực lực tứ phẩm mạnh hơn tên hộ vệ kia rất nhiều. Mỗi luồng kiếm khí thừa sức đánh sập cả một ngôi nhà lớn. Uy lực khác biệt, tiếc rằng kết quả vẫn vậy. Đòn tấn công không trúng được mục tiêu chính là đòn tấn công vô dụng. Giang Tự mặt không đổi sắc, hướng về phía trước bước một bước. Thân ảnh hắn mở đi, dư ảnh vừa biến mất đã xuất hiện trước mặt nam nhân. Giang Tự đặt tay lên lưới đại kiếm để nó xuống sát mặt đất, chân phải tung cước vào nam nhân. Ở khoảng cách gần, nam nhân ứng biến cực nhanh. Hắn há to miệng phóng ra một thanh phi kiếm màu đen, bên trên còn tỏa ra chút độc khí. Là bản mệnh linh khí của trung tam phẩm tu luyện giả. Uy lực so với linh khí đồng cấp mạnh hơn rất nhiều, có thể lưu giữ trong thể nội, tự động trưởng thành theo chủ nhân. Đây chính là chỗ chênh lệch lớn nhất giữa tam phẩm và tứ phẩm võ giả. Không thể không nói thủ pháp giấu bản mệnh linh khí trong miệng này rất hay. Khoảng cách gần, tốc độ nhanh uy lực mạnh, chỉ cần chênh lệch không quá lớn có thể đánh ra hiệu quả nhất kích tất sát. Nam nhân chuẩn bị cũng đầy đủ, phản ứng nhanh nhẹn, tiếc rằng đối thủ của hắn không phải người bình thường. Mũi chân Giang Tự hất lên, đại kiếm vốn bị đè sát mặt đất bị đá bay. Thanh kiếm này vốn rất lớn, vừa vặn chắn ngang bản mệnh linh kiếm của nam nhân. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, ngay sau đó là âm thanh tan vỡ. Đại kiếm cuối cùng cũng không so sánh được với bản mệnh linh khí. Vị trí va chạm vỡ nát, tạo thành rất nhiều mảnh kiếm sắc bén bắn ra xung quanh. Bức tường của những ngôi nhà gần đó đều bị đâm thủng. May mắn đây là khu dân nghèo, ban ngày đều đi làm bên ngoài nên mới thoát được một kiếp. Uy lực va chạm khiến nam nhân bị đánh bật ra xa. Hán đội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Giang Tự vẫn hoàn hảo không một vết thương liền tỏ ra kinh ngạc. Rõ ràng bản mệnh linh khí đã đánh vỡ đại kiếm, tiếp tục đâm về phía trước. Lại cộng thêm phương hướng mảnh vỡ bắn ra, tên này sao có thể không ảnh hưởng gì? Còn chưa kịp làm rõ nguyên nhân, hai mắt nam nhân đã hoa lên, phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã gục xuống trong sự kinh ngạc bất cam. Giang Tự tiện tay ném thanh phi kiếm đã gãy thành hai nữa sang một bên, quay lại ngoắc tay với Khương Chân Thủy, người đến. Khương Chân Thủy ngơ ngác bước lại gần, do dự trong giây lát nhưng vẫn túi xuống kiểm tra nam nhân. Thật sự đã trọng thương bất tỉnh, không phải giả vờ. Ngươi làm sao mà bản mệnh linh khí rất mạnh nhưng một khi bị phá hủy sẽ tạo thành thương thế nghiêm trọng cho chủ nhân. Vậy mới nói khi luyện chế bản mệnh linh khí cần chọn lựa tài liệu kỹ càng, cân bằng nhiều mặt, đừng chỉ chú trọng vào tính công kích. Ngươi xem thanh kiếm này đi, độ bền không đủ, chỉ tập trung vào sự sắc bén và khả năng cường hóa linh năng, lại còn tẩm độc kết quả đối thủ còn chưa chết thì hắn đã chết trước rồi. Khương Chân Thủy miễn cưỡng tin cách giải thích này, dù sao vẫn dễ chấp nhận hơn chuyện Giang Tự vừa nhẹ nhàng xử lý một tên võ giả tứ phẩm. Có một số ít kẻ cực đoan dồn hết vào thủ đoạn công kích, bỏ qua phòng ngự, theo đuổi đấu pháp ngươi không chết thì ta chết. Ưu và khuyết đều rất rõ ràng, có lẽ nam nhân trước mặt là người theo trường phái đó. Tiếp theo phải làm thế nào? Giang Tự nhướng mày, cảm thấy câu hỏi của Khương Chân Thủy khá ngu ngốc, đương nhiên là mang hắn về Khương phủ. Ai làm? Ngươi nói xem. Chương 36, ta là lãng nhân chương 36, ta là lãng nhân sau một hồi cưỡng bức dụ dỗ, Khương Chân Thủy cuối cùng cũng khuất phục. Hắn có nam nhân dáng người thấp bé trên lưng, đợi Giang Tự thu thập xong mảnh vỡ vũ khí vào túi đồ liền trở về. Vừa rồi trận chiến kết thúc quá nhanh, không gây ra động tĩnh quá lớn nên quân lính canh gác tại cổng thành số 4 và quân tuần tra vẫn chưa phát hiện ra. Khương Chân Thủy chỉ cần lấy một tấm vải nhỏ trùm lên, người đi đường nhìn vào đều cho rằng hắn đang có một đứa trẻ ngủ say. Trên đường trở về, Khương Chân Thủy ngập ngừng hỏi, người này thật sự là võ giả tứ phẩm sao? Trung tam phẩm đã có thể xem là cao thủ, đây là thưởng thức chung của tất cả mọi người. Với một kẻ chưa tu luyện như Khương Chân Thủy, tứ phẩm đã là tồn tại cực kỳ mạnh. Thế nhưng cách đối phương bại trận quá nhạt nhẽo. Tứ phẩm giao đấu, dù không có uy lực bài sơn đảo hải thì ít nhất cũng nên đánh sập vài chục ngôi nhà, lưu lại những vết kiếm dài hàng trăm mét trên mặt đất mới đúng tiêu chuẩn. Giang Tự thản nhiên đáp, không phải ngươi đã thấy bản mệnh linh khí của hắn rồi sao? Từ tam phẩm lên tứ phẩm võ giả cần luyện hóa bản mệnh linh khí. Các nhóm chức nghiệp khác sẽ có sự khác biệt, không nhất định phải là vũ khí. Nhưng dù là gì, đây vẫn là tiêu chí phân biệt giữa trung tam phẩm và hạ tam phẩm. Sở hữu bản mệnh chắc chắn phải từ tứ phẩm trở lên, đây cũng là thưởng thức. Ta làm sao biết đó là bản mệnh của hắn? Một ít vũ khí do luyện khí sư lợi hại luyện chế có thể lưu giữ trong thể nội. Chúng khác bản mệnh linh khí ở chỗ không có liên kết sinh mệnh, không thể trưởng thành cùng chủ nhân. Nhưng người chưa tu luyện như Khương Chân Thủy làm sao phân biệt được những thứ này? Câu ở trên không hẳn là chất vấn, hắn chỉ đang cảm thán về sự kém cỏi của chính mình. Giang Tự vừa nhìn không lớn hơn Khương Chân Thủy là bao, tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Ta không phải siêu cấp thiên tài sở hữu thanh linh thể được lập đế học phủ nhìn chúng sao? Hàng loạt thao tác biến thái của Giang Tự đã khiến vị thiên tài này hoài nghi chính mình. Đến đại tỷ cũng chưa từng cho hắn cảm giác như vậy. Giang Tự nghĩ rồi đáp, cũng không quan trọng lắm. Tóm lại hắn chính là hung thủ đã giết Hà Minh Vũ, điều này tuyệt đối không sai. Đúng rồi, bát cực phân quang kiếm kia dường như là linh kỹ của Tiêu gia. Ngươi về hỏi mẫu thân mình một chút đi. Khương Chân Thủy có biết về Tiêu gia nhưng không nhiều. Dù sao mẫu thân ở đó địa vị không cao, sau khi thành thân với phụ thân liền rời đi, cắt đứt mọi quan hệ. Đã nhiều năm không liên lạc, đám người kia vì sao còn tìm đến, lại còn nhắm vào đại tỷ. Nhưng bất kể gia tộc kia có âm mưu gì, hắn hiện tại đều hữu tâm vô lực. Trọng trách vẫn phải đặt lên người phụ mẫu và hai vị tỷ tỷ. Thấy tâm trạng Khương Chân Thủy có phần xa xút, Giang Tự định an ủi vài câu. Có điều nhớ đến định vị vật hiến tế vĩ đại kia, hắn liền lựa chọn im lặng. Trước tiên phải tìm hiểu xem tên này có vai trò thế nào trong cuộc đời Khương Sơ Tình và Minh Ly mới bàn tiếp được. Gần về đến Khương phủ, Giang Tự lấy từ trong túi đồ ra một khối cầu rồi đi sát lại gần Khương Chân Thủy, đặt một tay lên đỉnh đầu nam nhân dáng người thấp bé. Vài giây trôi qua, hắn rút ra một ngọn lửa màu xám đưa vào trong khối cầu. Hai mắt Giang Tự khép hở, lặng lẽ đọc thông tin từ bên trong. Ra là vậy. Ta đã nói mà, tính tiết này vốn không nên xuất hiện mới đúng. Khương Chân Thủy chăm chú quan sát khối cầu, ngoài việc có thêm một ngọn lửa trắng xám đang cháy bên trong thì không nhìn ra có gì bất thường. Hắn nhớ thứ này gọi là lưu ảnh châu, một vật chuyên dùng để lưu giữ hình ảnh mà Giang Tự đã bỏ ra 2 đồng hoàng kim mua từ cửa hàng. Bên kia có giới thiệu loại giá rẻ chỉ hơn mấy chục bạch ngân nhưng Giang Tự từ chối, tiền là Khương Chân Thủy trả nên hắn nhớ rất kỹ. Thứ này có tác dụng gì? Lưu giữ hình ảnh. Ta không hỏi chuyện đó. Giang Tự cũng không quanh co làm khó, ta vừa trích xuất ký ức của tên này. Hắn gọi là Tiêu Nham, thuộc thế lực ngầm do Tiêu gia bí mật bồi dưỡng. Lần này nhận lệnh đến Khôn Sơn Thành là để thăm dò thực trạng Khương gia, tìm cách đưa Khương Sơ Tình vào biên chế triều đình. Nhưng cả Khương gia vốn là một cái nồi sắt, đều là kẻ cứng đầu. Hắn vốn chưa tìm được cơ hội ra tay, là ngươi cho hắn cơ hội đó. Khương Chân Thủy ngơ ngác, liên quan gì đến ta? Giang Tự cười, ngươi quên nguồn gốc của mọi rắc rối rồi sao? Đỗ Minh, lẽ nào tên kia cũng là do cái này thì không? Sau khi bị ngươi sỉ nhục, Đỗ Minh và Chu Trạch đã đến một quán rượu. Bọn hắn uống say, tranh cãi rồi đánh nhau một trận. Chu Trạch không phải đối thủ của Đỗ Minh nên đã sử dụng chất độc mà phụ thân hắn tặng cho để phòng thân. Đây cũng là lý do Chu Trạch đội vàng rời khỏi Khôn Sơn Thành. Hắn là sợ tội bỏ trốn. Phải rồi, loại độc này có chu kỳ phát tác tương đối chậm. Nếu ngươi kiên nhẫn đợi thêm một ngày thì đã không dính vào vụ án này. Khương Chân Thủy ngỡ ngàng rồi bật ngửa, cho nên đây chính là chân tướng sự việc. Chó cắn chó, kết quả là hắn trở thành kẻ chết hay. Không đúng, Giang Tự mới là đối tượng bị tình nghi. Sau đó đại tỷ đi tìm cách giải quyết, vô tình gặp phải đám người Hà Minh Vũ liền đánh đối phương một trận. Tiêu Nham Nhân lúc đám người kia suy yếu bồi thêm một đao, tạo hiện trường giả để Chu Bằng Viễn chĩa mũi nhọn vào Khương Sơ Tình. Trong chuyện này có một nửa là trùng hợp, một nửa là dựa theo tình huống phát sinh cố ý sắp đặt. Vốn chỉ cần tra án, tìm bắt Chu Trạch, kết quả Tiêu Nham nhúng tay vào khiến mọi thứ rối tung lên. Mẫu thân đã sớm cắt đứt quan hệ với Tiêu gia, bọn hắn vì sao vẫn muốn ép đại tỷ vào triều đình? Người là hồn sư, rút hồn luyện phách là linh kỹ mọi chức nghiệp đều có thể học. Thủ đoạn này có phần tàn ác, người bị rút hồn sẽ chịu nổi đau khủng khiếp cho đến khi linh hồn bị nghiền nát hoàn toàn. Nhưng thứ Giang Tự vừa thực hiện lại hoàn toàn khác, bởi vì Tiêu Nham rõ ràng vẫn còn sống. Thủ đoạn có thể trích xuất ký ức từ linh hồn nhưng không sát hại mục tiêu chỉ có hồn sư mới làm được. Giang Tự lắc đầu, không phải, ta là lãm nhân. Khương Chân Thủy rất muốn giống thẳng vào mặt Giang Tự rằng làm gì có lãng nhân nào toàn năng như ngươi, nhưng hắn không làm, chỉ là cảm thấy danh hiệu thiên tài của bản thân thật ngược cười. Về sau nếu có kẻ nào đứng trước mặt gọi Khương Chân Thủy là thiên tài, hắn nhất định sẽ nói cho đối phương rằng ngươi nghĩ như vậy là vì chưa từng gặp thiên tài chân chính. Giang Tự nhìn vẻ thất thần của Khương Chân Thủy liền đoán được phần nào suy nghĩ của tên này. Giả heo ăn thịt hổ không phải phong cách của Giang Tự, người có năng lực nên thể hiện ra khi cần, đừng quá tự cao tự đại là được. Có lẽ tương lai hắn sẽ thử vài phong cách mới, hiện tại thì chưa. Đừng nghĩ nhiều. Đợi ngươi chính thức vào Lập Đế học phủ, tu luyện pháp môn hàng đầu, tiếp xúc nhiều hơn với cường giả thượng tam phẩm, thậm chí đế cảnh sẽ biết những chuyện như thế này rất bình thường. Chương 37, con đường toàn năng chương 37, con đường toàn năng về đến thư phủ, Giang Tự giao lại Lưu Ảnh Châu và Tiêu Nham cho Khương Tuyệt rồi lấy lý do mệt mỏi để trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng của hắn có cảm giác tiêu sái không màn danh lợi, sự tình giải quyết xong liền phất tay áo rời đi không cầu báo đáp. Thật ra Giang Tự chỉ muốn rời đi thật nhanh. Phía sau sẽ còn chút ít phiền phức, vẫn là để Khương Chân Thủy đứng ra gánh vác. Với tư cách vật hiến tế vĩ đại, chịu tội chết thuê chính là số phận của hắn. Không có Giang Tự, nhiệm vụ giải thích đều giao hết cho Khương Chân Thủy. Từ quá trình điều tra manh mối cho đến truy đuổi, đánh bại bắt giữ Tiêu Nham cho đến kỹ thuật trích xuất ký ức đặc hữu của hồ sư, tất nhiên là đã chủ động lượt bỏ chút rắc rối nhỏ tại Bách Linh Cát. Cách mà hắn miêu tả về trận chiến đặc biệt khoa trương. Cái gì mà trời đất rung chuyển, kiếm ảnh ngập trời, kiếm khí phá không, ba người Khương Tuyệt nghe xong đều có cảm giác như lại năng thượng tam phẩm giao chiến. Có điều, dù bỏ qua cách miêu tả khoa trương phi thực tế của Khương Chân Thủy, màn thể hiện của Giang Tự cũng khiến tất cả chấn kinh. Nhưng tạm thời bọn hắn không có tâm trí để ý những thứ này. Ngoại trừ Khương Chân Thủy, mọi người chỉ cần chuyển chút linh năng vào Lưu Ảnh Châu là có thể nắm rõ chi tiết án mạng. Vụ án của Hà Minh Vũ đã được làm sáng tỏ, hung thủ bị bắt, Lưu Ảnh Châu chính là bằng chứng. Khương Tuyệt không dài dòng, lập tức mang theo những thứ này, dùng xe của Khương Tịch giao đi thẳng đến phủ thành chủ đòi công đạo. Tuy Chu Bằng Viễn không phải đồng phạm nhưng lại bị một tên tứ phẩm võ giả dắt mũi, đả thương Khương Sơ Tỉnh. Món nợ này hắn nhất định phải tính toán rõ ràng. Qua một hồi lâu, khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, Khương Tịch giao ngập ngừng nói, chuyện của đại tỷ còn chưa kết thúc. Đám người Tiêu gia kia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đáng chết, nếu cho ta thêm 10, không, chỉ cần 5 năm nữa, ta nhất định sẽ bắt Tiêu gia trả giá đắt vì hành động của bọn hắn. Khương Diệp Ngư giấu đi nỗi lo trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh đáp, phía Tiêu gia ta đã có sắp xếp, chỉ là không ngờ bọn hắn lại vội vàng ra tay như vậy. Sau này sẽ không xuất hiện chuyện tương tự nữa. Khương Tịch giao gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng, không rõ có tin những lời này hay không. Khương Chân Thủy tức giận nhưng phản ứng không quá kịch liệt. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, hiện tại năng lực của bản thân quá kém, đừng gây thêm phiền phức chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho gia tộc. Ít làm bậy, suy nghĩ nhiều hơn, làm quân sư phía sau màn bảy mưu tinh kế là được. Nhị tỷ, ta có chuyện này. Sau khi nói hết suy đoán của bản thân về thân phận của Giang Tự, Khương Chân Thủy đi đến kết luận, chúng ta có thể mượn sức hắn đối phó Tiêu gia. Ta đã xác định một điểm, Giang Tự hoàn toàn không để Tiêu gia vào mắt. Sự tự tin đó đến từ thực lực cá nhân và cả thế lực sau lưng hắn. Khương Diệp Ngư ban đầu không nghĩ đến nhưng nghe Khương Chân Thủy nói ra liền có chút dao động. Nàng xuất thân từ Tiêu gia, biết rõ gia tộc đó có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại nhiều người cho rằng Tiêu gia đã là mặt trời tuổi xế chiều, quyền lực trên triều đình lẫn giới kinh thương, quan hệ với các đại tông môn đều giảm mạnh. Những chuyện này đều là thật. Nếu Tiêu gia vẫn là Tiêu gia năm đó, không phải bọn hắn chủ động dâng Khương Sơ Tỉnh cho Tam hoàng tử mà là ngược lại, đối phương sẽ hạ thấp thân phận tự mình đến cầu thân. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Tiêu gia vẫn là đại gia tộc nội tình thâm hậu. Bọn hắn có nguồn tài chính phong phú, tiền tài bảo vật đều dư giả, pháp môn điện tịch linh kỹ phong phú. Nàng còn vô tình nghe trộm được từ vài vị tộc lão nói qua Tiêu gia đã bí mật nuôi dưỡng một thế lực gần mình trong bóng tối. Hiện tại xem ra Tiêu Nham là đến từ thế lực đó. Khương gia hiện tại không có tư cách đối đầu với Tiêu gia. Dù đối phương nhắm vào Khương Sơ Tình bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Vốn dĩ Khương Diệp Ngư định kiên trì đến khi Khương Sơ Tình và Khương Tịch giao kết thúc kỳ nghỉ trở về học viện, Khương Chân Thủy tham dự khảo hạch Lập Đế học phụ là được. Nhưng Giang Tự lại mở ra một hướng giải quyết khác. Nàng không khỏi cân nhắc về nó, ta nghĩ nàng còn chưa nói được mấy tiếng đã bị Khương Tịch giao cắt ngang. Khương nhị tiểu thư dường như có kiến giải khác về vấn đề này, ta cảm thấy Giang Tự đang đi con đường toàn năng. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người, Khương Tịch giao chủ động giải thích. Con đường toàn năng là một phương hướng tu luyện đã xuất hiện từ rất lâu nhưng dần bị lãng quên vì quá khó, nếu không muốn nói là bất khả thi. Tu luyện giả đi theo con đường toàn năng cần tinh thông mọi loại chức nghiệp hoặc tối thiểu là luyện thành pháp môn của ít nhất một chức nghiệp trong mỗi nhóm. Theo lý thuyết này, một toàn năng giả sẽ phải có ít nhất 7 loại chức nghiệp khác nhau, vì khác nhóm nên sẽ bài xích linh năng giữa các pháp môn sẽ vô cùng đáng sợ. Trong các ghi chép thống kê về con đường này, những ai thành công đều chỉ đạt đến nhất phẩm toàn năng giả. Sau đó chỉ cần một pháp môn bất kỳ lên đến nhị phẩm, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, kết quả linh năng xung đột, bạo thể mà chết. Dù vậy chưa từng có ai dám đem con đường toàn năng ra làm trò cười. Bởi vì 10 vạn năm trước, vị vĩ nhân từng dựa vào sức một người gánh vác cả nhân tộc vượt qua bách tộc chiến, đặt nền móng cho sự phát triển hàng vạn năm về sau chính là toàn năng giả. Hắn là độc nhất, là duy nhất, không thể mô phỏng được. Thiên võ, toàn năng giả. Nghe Khương Tịch giao giải thích xong, hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy không thể nào. Giang Tự có thể đánh bại tứ phẩm võ giả, thực lực tuyệt đối không phải là nhất phẩm. Dù toàn năng giả có chiến lược mạnh đến đâu cũng không thể một hơi vượt ba đại cảnh giới đánh bại đối thủ được. Không đợi hai người nói ra suy nghĩ, Khương Tịch giao đã tiếp tục, con đường toàn năng quá khó khăn, thành tựu của vị kia cũng không thể mô phỏng lại. Nhưng vào thời kỳ kia hắn quá nổi bật, là tồn tại vô thượng dẫn dắt cả một thời đại nên vẫn có rất nhiều người muốn học theo. Rất nhiều học giả đã lao vào nghiên cứu pháp môn cho toàn năng giả, đầu tư nhiều lại chẳng nhận được bao nhiêu thành tựu. Hiện tại mọi người đều biết đây là đường cụt, không còn ai hao tâm phí sức nghiên cứu phát triển pháp môn riêng cho con đường này. Nhưng tại các thế lực tông môn truyền thừa xa xưa như 10 học viện hay lập đế học phủ vẫn còn tồn tại vài bản sao chép. Những pháp môn này tuy thất bại nhưng cũng có vài thành tựu, có giá trị học thuật để tham khảo. Theo ta được biết những pháp môn đạt được chút thành tựu này đều là dạng mô phỏng không hoàn chỉnh. Người tu luyện vẫn phải chọn ra một chức nghiệp chính duy nhất, những chức nghiệp khác chỉ dừng ở mức nhập môn, thậm chí là hiểu sơ, vận dụng được vài linh kỹ cơ bản chứ không tu luyện pháp môn đối ứng. Nắm bắt tử khí là thủ đoạn của tử linh sư, trích xuất ký ức là hồn sư, ngoài ra còn có trận pháp sư, linh phù sư, học giả nhìn qua thì rằng tự rất đa tài nhưng chúng đều là thủ đoạn cơ bản của các chức nghiệp, không tính là quá cao siêu. Vậy nên ta nghĩ Chân Thủy đại đoàn đúng. Giang Tự xuất thân từ một tông môn ở thế, tu tập pháp môn toàn năng truyền thừa từ hàng vạn năm trước. Chương 38, Chu Bằng Viễn nghi ngờ chương 38, Chu Bằng Viễn nghi ngờ về nguyên nhân Giang Tự có thể giúp mình sửa đổi pháp môn, Khương Tịch giao cho rằng điều này không thể hiện hắn là học giả trung hay thượng tam phẩm. Tông môn ẩn thế truyền thừa hàng vạn năm, nội tình phong phú, pháp môn nhiều vô số kể. Có lẽ Giang Tự đã sớm nắm trong tay bản sửa đổi cuối cùng của Ly Minh phần diễn quyết, chỉ định làm ra vẻ một phen sau đó mới đưa cho nàng. Nếu Giang Tự biết người Khương gia đang tự bổ não ra xuất thân của mình nhất định sẽ rất vui mừng. Hắn chưa và sẽ không nói điều này cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ chủ động đi tìm hiểu, đây là chuyện sớm muộn. Để người khác tự suy đoán tự chứng minh sẽ tốt hơn, tiết kiệm được không ít tế bào não. Sau khi có chung nhận thức mới về thân phận của Giang Tự, ba người tiếp tục bàn luận về đề tài trước đó, cuối cùng đi đến kết luận rằng cứ thuận theo tự nhiên. Mấu chốt vẫn phải nhìn thái độ của chính chủ, cũng chính là mong muốn của Giang Tự cùng Khương Sơ Tình. Chuyện của Khương Sơ Tình bọn hắn không quyết được, đại tiểu thư Khương gia bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng thật ra có chút hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ. Nàng bộc lộ tài năng từ sớm, tự nhận lấy trọng trách gánh vác gia tộc. Tuy cả Khương Tịch Giao lẫn Khương Chân Thủy đều đã thể hiện năng lực nhưng Khương Sơ Tình chưa từng quên trách nhiệm của mình. Vậy nên nàng là người rất có chủ kiến, thường lặng lẽ đưa ra quyết định rồi tự mình thực hiện nó. Không cầu ai giúp đỡ và cũng hiếm khi tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu Khương Sơ Tình thật sự không muốn, chỉ dùng Giang Tự như bình phong, người Khương gia cũng không thể ép buộc nàng. Giang Tự thì đơn giản, tên này khá dễ tính, năng lực mạnh, tính cách tùy hứng lại thích phiền phức. Khương Chân Thủy có cảm giác chỉ cần đại tỷ mở lời, đối phương sẽ đồng ý ngay. Nhân vật như Khương Sơ Tình ở học viện Thanh Thủy cũng là cấp bậc thiên chi kiêu nữ được vô số người truy cầu. Không phong lưu của thiếu niên, nam nhân cả đời đều là thiếu niên, kẻ nói ra được những lời này tự nhiên sẽ không từ chối. Cùng lúc đó, Khương Tuyệt đã đến phủ thành chủ làm loạn một phen. Hắn mang theo đầy đủ bằng chứng, Chu Bằng Viễn xem xong cũng biết bản thân đã sai, cứ để mặc Khương Tuyệt bùng nổ một phen, cuối cùng đền bù 100 đồng hoàng kim để tạ lỗi. Khương Tuyệt cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Loại chuyện này đến điểm là dừng, triệt để đắc tội thành chủ về sau Khương gia cũng khó mà yên ổn. Mỗi bên lùi một bước, hắn cũng đã tỏ rõ thái độ, Chu Bằng Viễn hẳn là sẽ có một khoảng thời gian không nhắc lại chuyện gia nhập triều đình. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Vị thành chủ này cảm thấy rất bất đắc dĩ, tại sao Khương gia lại có quan hệ với Tiêu gia ở kinh thành? Lại còn cả chuyện Tam hoàng tử vừa mắt với Khương Sơ Tình, Tiêu gia dở trò thúc đẩy, kết quả phản tác dụng. Làm như vậy chẳng phải sẽ khiến khả năng chiêu mộ ba vị thiên tài Khương gia vào triều đình càng khó khăn hơn sao? Đám người kia thành sự thĩ, bại sự có thừa, không chỉ phá hỏng kế hoạch của hắn mà còn giết một quan viên trong biên chế. Thế nhưng Chu Bằng Viễn không dám đắc tội Tiêu gia hay Tam hoàng tử, hiện tại chỉ có thể đi lau mông cho đối phương, tìm một kẻ chết thay. Chu Trạch là kẻ đã sát hại Độ Minh bằng chất độc. Chu Bằng Viễn cẩn thận kiểm tra lại, xác nhận mình và gia tộc Kinh Thương Chu gia không phải họ hàng thân thích, chỉ có chút quan hệ làm ăn. Chu là họ lớn nhất Thương Vũ Quốc, có đến 4 phần 10 dân số theo họ này, cùng họ không nhất định là có quan hệ huyết thống. Đã như vậy cả hai vụ án mạng này đều tính hết lên người tên này đi. Sắp xếp một nhóm quan binh đi truy bắt Chu Trạch, sau đó phái người thông báo Chu gia tuyệt đối không được can thiệp vào, vụ án này đến đây xem như kết thúc. Tiếp theo Chu Bằng Viễn gọi hộ vệ thân tín đến hỏi về chuyện điều tra thân phận Giang Tự. Tiêu Nham là tứ phẩm võ giả, tại Khương gia chỉ có 3 người đánh bại được hắn. Một là gia chủ Khương Tuyệt, nhưng pháp môn tu luyện của người này khá bình thường, cũng không có linh kỹ nào nổi bật, dù liều mạng đánh bại Tiêu Nham cũng là thảm thắng, chắc chắn không còn sức lực đến đây hỏi tội. Người thứ hai là Khương Sơ Tình, vừa đột phá tứ phẩm chưa lâu, là thiên tài của học viện Thanh Thủy. Cả pháp môn tu luyện lẫn linh kỹ đều cực mạnh, đánh bại Tiêu Nham là chuyện hiển nhiên. Nhưng nàng vừa bị Nhiên Linh trưởng đả thương, cho dù đã được chữa trị thì cũng không có cách nào bình phục trong thời gian ngắn. Hiện tại đoán chừng còn chưa xuống giường được. Người thứ ba là một bằng hữu lâu năm của Khương Tuyệt, Đoạn Tích. Quen biết Khương Tuyệt trong quá trình hành tẩu giang hồ, hợp ý trở thành huynh đệ kết nghĩa, hiện đang là tổng quản sự quản lý toàn bộ sản nghiệp Khương gia. Danh vọng và quyền lực không kém gì gia chủ. Vị này là ngũ phẩm võ giả, chiến lực cực mạnh, cũng là hắn chống đỡ Khương gia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ là Đoạn Tích hiện không có mặt ở Khôn Sơn thành. Gần đây Khương gia bị cướp mất một chuyến hàng hóa giá trị cao, nếu không đoạt lại được sẽ chịu tổn thất cực lớn. Đoạn Tích đã sớm ra ngoài xử lý. Khương Tuyệt Bốn cũng đi cùng, vì chuyện của Khương Chân Thủy nên mới vội vàng trở về. Cả ba người này đều không phải, vậy chỉ còn nhân tố bí ẩn Giang Tự. Đối phương chắc chắn là người đã đánh bại Tiêu Nham sau đó trích xuất ký ức. Thủ đoạn này lẽ nào là một vị trung tam phẩm hồn sư? Tại Thương Vũ Quốc có thế lực tông môn nào chuyên bồi dưỡng chức nghiệp này hay không? Chu Bằng Viễn mang theo nghi hoặc nghe thuộc hạ thân tín trình bày, kết quả nhận được tương đối bất ngờ. Khôn Sơn thành quả thật có một người tên là Giang Tự, mọi đặc điểm miêu tả đều giống với kẻ xuất hiện tại Khương gia. Người tên Giang Tự này vốn là cô nhi, phụ mẫu mất sớm không thân không thích. Do dung mạo xuất chúng lại có khí chất nho nhã, từ nhỏ đã được người dân xung quanh yêu thích, hỗ trợ nơi ở ăn uống sinh hoạt, lớn lên dự định trở thành một học giả để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Một năm trước hắn tích lũy đủ tiền bạc, ghi danh vào một học quán tại một thành trì khác. Lý do không chọn học quán trong Khôn Sơn thành đơn giản là vì chỗ kia ra giá thấp hơn. Dù sao cũng không thân không thích, đi xa một chút có thể tiết kiệm mấy chục đồng bạc ngân. Nếu phát triển tốt có thể định cư bên đó, đợi thành tài trở về trả ơn cũng chưa muộn. Mấy tuần trước, Giang Tự đột nhiên xuất hiện. Hắn không quay về nơi ở cũ mà đến con phố gần cổng thành số 3 dựng sạp bói toán. Nhìn qua có vẻ giống một tên lừa gạt. Sau đó không biết vì lý do gì quen biết Khương Tam Khương Chân Thủy của Khương gia, được mời về nhà làm khách. Tiếp đến chính là những gì bọn hắn được chứng kiến. Chu Bằng Viễn càng nghe càng mờ mịt. Mọi chuyện nghe có vẻ hợp tình hợp lý trừ một vấn đề, vì sao Giang Tự chỉ biến mất một năm đã từ người bình thường biến thành siêu cấp thiên tài như vậy? Hắn đến một học quán phổ thông. Ngươi xác định không phải là đến lập đế học phủ. Nhưng cho dù có là học phủ đứng đầu Chu Thiên giới cũng không thể trong một năm bồi dưỡng ra một thiên tài biến thái như vậy. Lẽ nào hắn làm thành chủ nhiều năm không ra ngoài nên bị lạc hậu với thời đại, trình độ giáo dục ngoài kia hiện tại đã cao đến vậy sao? Chương 39, lợi một đền 10 chương 39, lợi một đền 10 ngươi xác định hai Giang Tự này là cùng một người. Tên thuộc hạ kia cũng không quá chắc chắn, dựa theo miêu tả của hàng xóm chung quanh hẳn là không sai, nhưng cũng không loại trừ khả năng giết người đoạt xác, giả mạo thân phận. Chu Bằng Biện trừng mắt, trộm thân phận một tên cô nhi không danh không tiếng để làm gì? Chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt. Chúng ta đều đã gặp qua Giang Tự, hắn hoàn toàn không sử dụng dịch dung. Tất nhiên không loại trừ khả năng đẳng cấp dịch dung của Giang Tự quá cao, đến thành chủ Chu Bằng Biện cũng không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa. Nhưng nếu vậy đối phương tối thiểu cũng là lục phẩm, thậm chí thượng tam phẩm. Với cường giả ở cấp độ này, dù đối phương muốn làm gì thì Chu Bằng Biện cũng bó tay. Đã như vậy liền không cần suy luận theo hướng đó. Nhưng hắn chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Chu Bằng Biện tức giận, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng không biết nói gì. Đúng vào lúc này, một con phi điểu từ bên ngoài lao vào đậu trên vai Chu Bằng Biện. Trong miệng nó ngậm một viên ngọc châu nhỏ, nhẹ nhàng nhả vào tay hắn. Linh năng truyền bảo, đọc được thông tin bên trong, vẻ mặt Chu Bằng Biện trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Vài giây trôi qua, hắn siết chặt nắm tay bóp nát ngọc châu rồi phất tay nói, đình chỉ mọi hoạt động điều tra Giang Tự. Hộ vệ tương đối ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chắp tay cúi chào rồi rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Chu Bằng Viễn nở nụ cười khó coi, đệ tử tông môn ẩn thế liên tục xuất hiện là đại thế sắp đến sao? Ba vị thiên tài Khương gia đã khiến ta có chút linh cảm, không ngờ lại là sự thật. Nếu là tông môn ẩn thế, sự thay đổi bất thường của Giang Tự cũng không phải không thể giải thích. Tạm thời cứ như vậy đi. Chợt tối, bầu không khí Khương gia từ hoan hỉ đã trở nên trầm trọng. Dù trốn trong biệt viện lánh nạn, Giang Tự vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của Khương Chân Thủy. Vốn là Khương Tuyệt mang theo dáng vẻ hớn hở trở về, khoe khoang chiến tích lớn tiếng mắng chửi phủ thành chủ làm việc tắc trách, đổ oan người vô tội, đồng thời đòi về 100 hoàng kim bồi thường. Đây là số tiền không nhỏ, gần bằng một tháng thu nhập của Khương phủ. Niềm vui này không kéo dài được lâu, kết thúc vào khoảnh khắc người của Bách Linh Các đến hỏi tội Khương gia. Bách Linh Các là tồn tại thế nào? Bọn hắn là phường thị dưới trướng Bách Linh Tông, chuyên buôn bán yêu thú, linh vật và các vật phẩm phụ trợ dành riêng cho nhóm chức nghiệp ngự linh sư. Vậy Bách Linh Tông là thế lực ra sao? Thế lực tại Chu Thiên giới phân chia thành 5 cấp độ, từ bất nhập lưu, tam phẩm đến nhất phẩm, cao nhất là siêu phẩm. Bách Linh Tông chính là nhị phẩm thế lực, cũng là nhị phẩm duy nhất quy phục triều đình Thương Vũ Quốc. Đừng xem thường một tông môn nhị phẩm. Các tiêu chuẩn do học giả đưa ra rất nghiêm ngặt, phần lớn thế lực tại Chu Thiên giới đều là bất nhập lưu. Khương gia cũng nằm trong số đó. Con đường nhận được đánh giá tam phẩm vẫn còn rất xa, nhị phẩm càng không cần nghĩ đến. Đến cả triều đình Hạ Lục Quốc thượng tứ quốc cũng chỉ được xếp vào thế lực nhị phẩm. Thật ra thực lực tổng hợp của bọn hắn mạnh hơn nhị phẩm thông thường nhưng chưa đạt đến nhất phẩm. Ở giữa lại không có phân chia riêng nên chỉ có thể miễn cưỡng xếp xuống dưới. 10 đại học viện đều là thế lực nhất phẩm. Bọn hắn không chỉ có nội tình sâu mà còn đào tạo ra vô số thiên tài, lực hiệu triệu vô cùng mạnh. Cỗ sức mạnh to lớn đó đủ để đàn áp bất kể quốc gia nào trong Hạ Lục Quốc và Thượng Tứ Quốc, sánh ngang với Thiên Quốc. Thiên Quốc cũng tính là thế lực nhất phẩm. Cao hơn chính là thế lực siêu phẩm, hiện tại chỉ có Lập Đế học phủ vẫn còn hoạt động công khai. Vài thế lực siêu phẩm khác đều là tông môn ẩn thế, nếu không bài danh trên Thông Thiên Thạch Bia sợ rằng thế nhân còn chẳng biết đến sự tồn tại của bọn hắn. Kể cả như vậy, mọi người cũng chỉ nghe qua danh tự, nội tình thế nào đều là ẩn số. Nhưng không có bất kỳ ai nghi ngờ bài danh này là giả, vậy nên tông môn ẩn thế trong ấn tượng của hầu hết mọi người đều là thần bí mà cường đại đến không hợp lẽ thường. Ai cũng biết triều đình mạnh hơn nhị phẩm tông môn bình thường khá nhiều nhưng không đến mức dễ dàng nuốt chửng đối thủ. Và lại xưa nay chính sách và đường lối phát triển của đôi bên không hợp nhau, các tông môn thường lựa chọn liên hợp đối kháng triều đình hơn là quy phục. Tông môn nhị phẩm cao ngạo, không dễ dàng cúi đầu, chuyện tương tự như Bách Linh Tông quy phục triều đình Thương Vũ Quốc rất hiếm khi xảy ra. Vậy nên địa vị của Bách Linh Tông tại Thương Vũ Quốc cực kỳ cao. Tông chủ có thể ngồi ngang hàng với các vị vương công quý tộc, được nhận một chức quan biên chế khá cao, hưởng quốc vận gia thân nhưng không cần tham gia xử lý chính sự. Hoàng đế cũng phải nể mặt hắn ba phần. Chỉ xét trong phạm vi Thương Vũ Quốc, Bách Linh Tông có vai trò không thể thay thế. Bách Linh Các cũng vì vậy mà trở thành phường thị nổi tiếng nhất dành cho toàn bộ ngự linh sư trong nước. Không phải ngự linh sư cũng có thể đến mua sắm đồ vật chuyên đối phó với yêu thú. Đây là nguyên nhân Khương Chân Thủy tỏ ra ngạc nhiên khi Giang Tự không biết thế lực này. Bị Ôn Tuấn Khải gọi là tên nhà quê cũng không an. Lần này Bách Linh Các đến tận nhà vấn tội, gây rối trong phường thị, đánh hộ vệ canh gác, trọng thương một vị ngoại môn đệ tử, những tội này gộp lại nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, còn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa song phương. Biết Khương gia có 3 vị thiên tài, lần này người gây chuyện là Khương Tam Thiếu, chủ quản Bách Linh Các cũng không muốn làm quá khó coi. cuối cùng Khương gia chấp nhận bồi thường 1000 hoàng kim, bao gồm tiền chữa thương cho đám hộ vệ và Ôn Tuấn Khải, phí bồi thường thiệt hại danh tiếng, tổn thất kinh doanh. Số tiền này gần bằng thu nhập cả năm của Khương phủ, gấp 10 lần tiền bồi thường nhận được từ phủ thành chủ, Khương Tuyệt có thể không tức giận sao? Tất cả đều tính lên đầu Khương Chân Thủy, bởi vì kẻ gây rối thật sự là Giang Tự đã sớm chuẩn em. Hơn nữa tên kia có thể nhẹ nhàng đánh bại Tiêu Nham, Khương Tuyệt không đủ tự tin đánh thắng vị hiển tế tương lai này. Đối phương chưa phải người Khương gia, không có lý do gì ngoan ngoãn đưa mặt cho hắn đánh. Sau khi đánh mệt, Khương Tuyệt giao lại nhiệm vụ gian khổ này cho Khương Tịch giao. Khương Chân Thủy bị kéo đến hình phòng tiếp tục chịu đòn, trạng thái chuyển từ gào khóc thảm thiết thành co rút chịu đòn, thỉnh thoảng chỉ rên rỉ vài tiếng ngụ ý rằng ta vẫn còn sống. Nhìn Khương Chân Thủy bị Khương Tịch giao kéo đi, Khương Tuyệt ngã người vào lưng ghế tuyệt vọng nói với Khương Diệp Ngư, ngươi nói xem chúng ta rước thêm một tôn Phật lớn như Giang Tự về có phải lựa chọn sáng suốt hay không? Một mình Chân Thủy đã đủ phá ra rồi, lại thêm tên kia. Khương Diệp Ngư không đáp, trên mặt toàn là vẻ sầu lo. Bản thân nàng cũng đang hoài nghi sâu sắc về vấn đề này. Lực phá hoại của Tam Nhi tử nhà mình ai nấy đều biết. Tính cách Giang Tự khái quát chính là chỉ sợ chuyện không đủ lớn, mấu chốt là hắn còn có thực lực mạnh mẽ, khả năng phá hoại so với Khương Chân Thủy chỉ mạnh không yếu. Vị hiền tế này cần phải xem xét lại rồi. Chương 40, ghi nợ mấy ngày tiếp theo không thấy Khương Chân Thủy đến làm phiền, Giang Tự hỏi ra mới biết tên này đã bị Khương Tịch giao nhốt vào thư phòng. Mỗi ngày trừ lúc dùng cơm hay vệ sinh thân thể thì đều là đọc sách luyện thư pháp. Đối với người chưa bắt đầu tu luyện, đây là một phương pháp tốt để rèn luyện tâm tính. Có điều Giang Tự biết đây là hình phạt vì đã đốt hết 1000 đồng hoàng kim của gia tộc. Ngoại trừ mặc niệm 3 giây cho Khương Chân Thủy thì hắn cũng không làm được gì khác. Giang Tự giao lại bản cải tiến ly minh phần diễn quyết cho Khương Tịch giao vào 3 ngày sau. Nàng nhận lấy, xem sơ qua rồi gật đầu chấp nhận, không phản đối hay đưa ra ý kiến bổ sung. Thật ra cấp độ của pháp môn đã có chút nâng cấp, nhưng Giang Tự vốn không có ý thể hiện nên cũng lười nói ra. Đợi Khương Tịch giao hoàn thành chuyển tu, đột phá bước vào trung tứ phẩm sẽ nhận ra sự khác biệt. Ngoài việc này, Giang Tự có ghé thăm bệnh cho Khương Sơ Tình một lần. Thương thế của nàng đã khôi phục 5-6 phần nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các y sư được mời đến cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi kiểm tra, Giang Tự nhanh chóng đưa ra kết luận, Khương Sơ Tình nhân họa đắc phúc, may mắn đột phá nên tạm thời chưa tỉnh lại được. Tất nhiên nàng không phải đang đột phá ngũ phẩm võ giả. Khương Sơ Tình vừa mới đột phá tứ phẩm chưa lâu, còn cần tích lũy lâu dài. Ở độ tuổi này đạt đến tứ phẩm đã là rất khó, nếu là ngũ phẩm sợ rằng sẽ bị đám người ganh tị gọi là quái vật biến thái. Không phải tu vi, là pháp môn Khương Sơ Tình tu luyện có đột phá. Sau khi thành công, các phương diện từ tốc độ hấp thu, luyện hóa linh năng cho đến số lượng, độ tinh thuần hay chiến lực đều sẽ tăng trưởng rõ rệt. Tu vi không tăng trưởng vẫn có thể mạnh lên đáng kể, đây chính là lý do một bộ pháp môn cao cấp có thể gánh lên cả một môn phái. Ngày thứ 7, cả Tiêu gia lẫn phủ thành chủ đều không có động tĩnh mới nào nhắm vào Khương gia. Nghe nói Chu Trạch đã bị bắt về quy án, kết tội là hung thủ giết Độ Minh và Hà Minh Vũ. Chuyện sau đó thế nào Giang Tự không quan tâm, đoán chừng kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Hai tên phản diện đầu tiên hắn gặp phải ở Khôn Sơn thành đi quá nhanh, đúng là kiểu nhân vật làm nền chỉ gợi lên chút bọ sóng rồi thôi. Kẻ địch chân chính vẫn chưa xuất hiện, xử lý vài tên phép dịu không có ý nghĩa. Giang Tự cảm thấy khá nhàm chán, cậu thêm Khương Chân Thủy đã chịu phạt một tuần, Khương Tịch Giao cũng nuối lòng việc trông chừng, hắn quyết định đến thăm cậu bằng hữu của mình một chuyến. Nhìn thấy Giang Tự, Khương Chân Thủy vội vàng đặt bút lông trên tay xuống, vui vẻ đứng dậy, ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi. Vẻ mặt vui mừng nhưng giọng điệu lại như oán phụ này khiến Giang Tự dùng mình, ngươi còn tiếp tục như vậy ta sẽ đi ngay. Khương Chân Thủy bĩu môi xem thường, cẩn thận quan sát trước khi đóng cửa lại. Hắn lôi kéo Giang Tự đến bàn viết thư pháp của mình, lén lút lấy ra vài quyển tiểu thuyết, xem thử đi, đều là tác phẩm mới nhất. Đây là tiểu thuyết mới ra mắt gần đây. Đừng nói là người không biết, chính xác mà nói là biết nhưng không quan tâm. Có vài pháp môn của học giả yêu cầu sự sáng tạo ngay từ bước khởi đầu. Tất nhiên cũng không thể bắt một đám người còn chưa nhập môn sáng tạo những thứ cao siêu. Chỉ cần gợi lên được hứng thú, niềm yêu thích từ một bộ phận người dân đã tính là thành công, nhận được thiên địa phản hồi linh năng. Tiểu thuyết là lựa chọn phổ biến nhất, vừa dễ được chấp nhận vừa kiếm được tiền trang trải cuộc sống. Nếu có thể vẽ thêm tranh minh họa đẹp mắt lại càng tốt hơn. Đa phần những tiểu thuyết này được viết ra chỉ để phục vụ tu luyện, chất lượng không cao, thường tập trung vào nhóm khách hàng là thiếu nữ chưa trưởng thành. Vậy nên Giang Tự rất chướng mắt với chúng, chưa từng bỏ thời gian đi đọc thử. Không ngờ Khương Tam thiếu lại thích thứ này. Lẽ nào thư dấu bên trong vẻ ngoài phách lối của hắn là một tâm hồn thiếu nữ mới lớn? Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái từ Giang Tự, Khương Chân Thủy lập tức giải thích, ta chỉ đang tham khảo một chút. Hắn vừa nói vừa đẩy bức thư pháp đang viết dở sang một bên, lấy từ trong giá sách phía sau ra một quyển sổ bí mật, đây là thứ ta tập viết trong lúc nhàm chán, ngươi xem thử một chút. Giang Tự nghi hoặc cầm lấy, xem đến trang thứ 3 liền đặt xuống, xoa xoa đôi mắt vừa bị tra tấn của mình. Khương Chân Thủy thấy vậy chỉ biết cười gượng, không tệ đến vậy chứ. Giang Tự bất đắc dĩ hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Chân Thủy buồn bực đáp, còn không phải chuyện tốt của ngươi sao? 1000 đồng hoàng kim đó đã bị phụ thân ta cho ghi nợ, tuy không tính lãi nhưng nhất định phải trả hết trong 5 năm. Ta sắp tham dự khảo hạch, dù thành công hay thất bại cũng mất 3 năm. Còn lại 2 năm tối đa là có chút thành tựu tại Lập Đế học phủ hoặc một trong 10 học viện. Lấy đâu ra thời gian kiếm tiền? Nếu không trả hết. Hắn nói đến đây mà giọng có chút run, rõ ràng vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận đòn từ Khương Tịch Giao. Giang Tự nghe đến đây cũng đã hiểu ra, đối phương là muốn kiếm tiền trả nợ. Viết tiểu thuyết là một lựa chọn không tệ. Chỉ cần đủ hấp dẫn, 2-3 cuốn là đủ để trả hết 1000 hoàng kim. Tất nhiên không thiếu các trường hợp thậm chí còn không xuất bản nổi. Có vẻ như Khương Chân Thủy rất tự tin vào tài năng khiêm tốn của mình. Nếu ngươi muốn dựa vào đại cương này để tiếp tục, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ. đừng lãng phí giấy. Khương Chân Thủy nhăn mặt, do dự nhưng vẫn hỏi, ngươi có đề nghị nào hay không? Giang Tự suy nghĩ vài giây rồi đáp, chỗ ta có một cố sự, tuy không chắc là sẽ thành công nhưng ít nhất vẫn tốt hơn cái mà ngươi đang biết. Nếu ngươi muốn ta sẽ chỉ đưa ra cốt truyện sơ lược, diễn đạt chi tiết để thu hút độc giả đều phụ thuộc vào ngươi. Mau nói đi. Khoan, đợi một lát, ta lấy giấy bút ghi chép lại. Khương Chân Thủy rất vui mừng, hắn không cảm thấy tài văn chương của mình có vấn đề, chủ yếu là hiếm khi rời khỏi nhà, kinh nghiệm sống ít dẫn đến trí tưởng tượng bị hạn chế. Chỉ cần Giang Tự cung cấp một dàn ý đủ tốt, Khương Chân Thủy tin mình có thể viết ra một tác phẩm xuất sắc. Nhìn dáng vẻ của thiếu niên, Giang Tự không nỡ đả kích. Giấy bút bày xong, hắn dùng giọng điệu thản nhiên chậm rãi giảng giải cố sự, có một thiếu niên sinh ra trong gia đình nghèo khó, lên năm thì phụ mẫu qua đời, trở thành cô nhi. Khương Chân Thủy nghe đến đây liền ngắt lời, khởi đầu cô nhi bị mọi người trà đạp sỉ nhục đã lôi thời rồi. Giang Tự trừng mắt, im lặng. Ai nói với ngươi hắn bị sỉ nhục? Khương Chân Thủy dứt khoát ngậm miệng, còn làm thêm một động tác kéo khóa như một lời đảm bảo. Giang Tự tiếp tục, thiếu niên có dung mạo xuất chúng được mọi người yêu thích. Tuổi trẻ tuy có chút khó khăn nhưng trôi qua khá tốt. Khi hắn tích góp đủ tiền liền ghi danh vào một học quán, ước mơ trở thành học giả để đổi đời. Chương 41, cốt truyện chương 41, cốt truyện hắn cố ý chọn một học quán xa nhà có học phí rẻ hơn. Tuy khó tránh khỏi khó khăn vất vả nhưng tất cả đều xứng đáng. Thiếu niên mang theo lý tưởng khát vọng lên đường, kết quả bị hiện thực đánh đập một cách tàn nhẫn. Không có học quán giá rẻ chất lượng thấp nào cả, chỉ có một ổ lừa đảo. Lừa gạt học phí xong liền giao một pháp môn phổ biến 3 đồng là có thể mưa được trên phố. Mỗi ngày các học viên còn bị bắt làm nhiều việc nặng nhọc, phản kháng sẽ bị đánh. Thiếu niên lần đầu nhận ra hiện thực, nhân lúc ban đêm trốn khỏi nơi đó, lên đường trở về nhà. Hắn cảm thấy thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý, trái tim đã nguội, không còn muốn phấn đấu nữa. Dứt khoát tìm một công việc bình thường yên ổn sống hết một đời. Nhưng rồi hắn gặp được một tiểu phú bà. Nàng xinh đẹp, lương thiện, thiên phú tốt, sinh ra trong gia đình khá giả nhưng bị số phận chê bừa. Thiếu nữ từng là thiên tài chói sáng được vô số người chú ý vì tu luyện pháp môn không hoàn chỉnh, kết quả toàn thân kinh mạch đứt vỡ, căn cơ bị hủy không cách nào trùng tu, cả đời chỉ có thể làm người bình thường. Nàng nhìn ra thiên phú của thiếu niên, không muốn hắn phí hoài tài năng nên đã viết một bức thư để cử cho một vị đạo sư tại học viện cũ của mình. Phú bà còn tặng tiền, thuê hộ vệ và xe ngựa hộ tống thiếu niên lên đường. Kết quả, Giang Tự nói đến đây liền dừng lại, khẽ thở dài một hơi. Khương Chân Thủy bắt đầu gấp, kết quả thế nào? Tại sao không nói tiếp? Người có đạo đức hay không? Giang Tự méo mặt, nhưng nghĩ lại hành vi đoạn chương ngay cao trào đúng là rất thiếu đạo đức. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp, chuyến đi không thuận lợi. Thiếu niên gặp cướp dọc đường, hộ vệ bị giết sạch, tiền bạc cũng mất trắng. Hắn may mắn cầm lấy thư giới thiệu trốn thoát, trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở rốt cuộc cũng đến được học viện. Mấy năm sau, thiếu niên đạt được chút thành tựu, muốn nhân kỳ nghỉ trở về cảm tạ tiểu phú bà thì phát hiện cả gia tộc nàng đều không còn. Hỏi thăm mới biết gia tộc này đắc tội thế lực đáng sợ nào đó nên bị diệt tộc trong chỉ một đêm. Cả phủ đệ mấy chục người sinh sống chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn. Hắn muốn điều tra kẻ đứng sau nhưng không có manh mối, cuối cùng đành trở về học viện trong sự tiếc nuối. Nhiều năm sau đó, thiếu niên nghe được vài tin tức rằng tỷ tỷ của phú bà cũng là một vị siêu cấp thiên tài đã thành công báo thù cho gia tộc. Hắn cảm thấy rất vui nhưng lại không biết vị kia ở đâu, muốn hỏi thăm tin tức của tiểu phú bà cũng không được. Lại thêm nhiều năm nữa trôi qua, tỷ tỷ của phú bà cũng bỏ mạng trong một trận chiến tranh đoạt. Không còn đại năng che giấu, thiếu niên quan sát thiên cơ, huyết mạch hoàn toàn đứt đoạn nói rõ rằng cả gia tộc kia đã không còn ai sống sót. Hắn trở về nơi chốn cũ, mua lại toàn bộ phủ đệ cũ, giúp cả gia tộc dựng lên một phần, đặt dấu chấm hết cho đoạn nhân sinh đầy tiếc nuối này. Khương Chân Thủy nghe được kết chuyện liền trừng to mắt, không phải chứ? Ngươi thiết lập tình tiết như vậy không sợ bị độc giả mắng chết sao? Giang Tự cười gian, cốt truyện chỉ có vậy, muốn theo hay không tùy ngươi. Dù sao người bị mắng cũng không phải ta. Khương Chân Thủy cả lời. Hắn ra vẻ trầm ngâm suy tư, nghĩ ngợi một lát liền cảm thấy dường như khá ổn. Có thể thấy nội dung Giang Tự đưa ra rất sơ sài, nhiều chỗ cần bổ sung chi tiết, thậm chí là tự nghĩ một đoạn để đưa vào. Ví dụ như sau khi thiếu niên gặp cướp đã trải qua những khó khăn gì để tới được học viện hay giai đoạn từ lúc biết gia tộc phụ bà bị diệt môn cho đến khi nghe tin tỷ tỷ của nàng báo thù thành công. Khương Chân Thủy tự tin vào khả năng sáng tác của mình. Cái hắn cần là một cốt truyện cơ bản nhiều khoảng trống để bản thân mặc sức sáng tạo. Những gì Giang Tự vừa nói chẳng phải vừa vặn phù hợp sao? Lại nghĩ thêm một lát, Khương Chân Thủy đưa ra kết luận, ta cảm thấy tiểu phú bà chỉ là một vai phụ có tác dụng thúc đẩy cuộc đời thiếu niên. Vai trò của nàng rất quan trọng nhưng không có nhiều đất diễn. Ngoại trừ gặp nhau lúc đầu, tặng thư tiến cử và tiền bạc, về sau đều là tin tức nghe từ người khác. Đi theo diễn biến này, nhân vật nữ chính nên là một người khác. Giang Tự kinh ngạc, ngươi còn muốn có nữ chính? Khương Chân Thủy khó hiểu, không phải xu hướng tiểu thuyết hiện tại đều là vậy sao? Tu luyện một đường khô khan, có thể sống phong lưu thoải mái, ai lại muốn vất vả cô độc cả đời? Giang Tự im lặng vài giây rồi gật gù, nói rất đúng. Đám người tu luyện vô tình đạo kia cần phải loại bỏ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cần để ý bọn hắn. Sau khi đạt được nhận thức chúng, hai người tiếp tục say sưa thảo luận về cốt truyện. Giang Tự vui vẻ bổ sung thêm vài chi tiết nhưng đa phần đều để Khương Chân Thủy tự sáng tạo. Hắn nói rằng có thể viết phần đầu thử xem phản ứng của người đọc rồi mới tính tiếp. Khương Chân Thủy cảm thấy khá đúng, bắt đầu chỉnh sửa lại dàn ý, tập trung vào giai đoạn mở đầu câu chuyện. Gần trưa, Khương Chân Thủy hài lòng cất bản thảo sơ bộ vào trong lược áo. Trong đầu hắn đã tự vẽ ra tương lai tươi sáng, rằng bản thân sẽ kiếm được rất nhiều tiền, dùng nó thị uy trước mặt phụ thân và nhị tỷ. Con người rồi sẽ có lúc trở mình, không ai nằm im chịu trận cả đời. Nhân lúc tâm trạng đôi bên đều vui vẻ, Khương Chân Thủy thuận miệng hỏi, "Giang Tự, ngươi thấy đại tỷ ta thế nào?" Giang Tự thành thật đáp, "Xinh đẹp, tài năng, có phong thái đại đế. Khương Chân Thủy kinh ngạc, không ngờ tên này lại đánh giá đại tỷ cao đến như vậy. Phải biết đại đế không phải đế cảnh thông thường, đó là tồn tại có tư cách thành lập học viện, cũng chính là thế lực nhất phẩm đứng trên cả các vương triều. Vậy còn nhị tỷ, hồng nhan bạc phận, có tài nhưng thiếu may mắn. Khương Chân Thủy bất giác dùng mình, vội vàng quan sát xung quanh. Không có ngọn lửa nào nói rõ nhị tỷ không nấp ở đâu đó nghe lén. Còn may cẩn thận lời nói. Giang Tự nhún vai, có sao nói vậy? Vậy còn ta? Giang Tự khó hiểu đáp, không phải đã sớm nói rồi sao? Vật hiến tế vĩ đại. Khương Chân Thủy trợn mắt, cố nén câu chửi thề. Đây đã là lần thứ ba, tên Giang Tự này không hề đùa, hắn thật sự nghĩ như vậy. Tại sao? Mọi sự hy sinh đều có cái giá của nó. Sự hy sinh của ngươi đặc biệt giá trị. Ngươi nên cảm thấy tự hào mới đúng. Chết cũng đáng để tự hào. Giang Tự suy nghĩ nửa giây rồi gật đầu, cũng đúng. Ngươi đều chết, ai còn quan tâm những chuyện phía sau? Hắn vừa nói vừa vỗ vai Khương Chân Thủy, đừng buồn. Số phận cũng không phải là không thể thay đổi. Dừng lại thêm 3 giây, Giang Tự bổ sung, gia tộc Tế Thiên, pháp lực vô biên. Thiếu ngươi sợ là không ổn đâu. Còn cả vị hoa khôi đầu bảng kia, nàng cũng cần ngươi. Tên này lại bắt đầu nói thứ ngôn ngữ mà Khương Chân Thủy không hiểu được. Có điều hắn vẫn cẩn thận ghi nhớ lại tất cả, tương lai nếu xảy ra chuyện có thể dùng chúng để tham khảo. Chương 42, đi giải quay chương 42, đi giải quay mấy ngày tiếp theo, Khương Chân Thủy một mực rủi mài kinh sử khiến Khương gia một phen lo lắng đứng ngồi không yên, tưởng nhầm rằng hắn đốn ngộ, muốn chuyển hẳn sang làm học giả. Học giả chú trọng khả năng học hỏi, nghiên cứu học thuật, sáng tạo cái mới. Thanh linh thể không có nhiều ưu thế ở phương diện này. Ai cũng sợ Khương Chân Thủy lầm đường lạc lối, đến mức đến tìm Giang Tự nhờ hắn mang tên này ra ngoài giải khoay. Lúc muốn đi chơi lại bị nhốt trong phòng đọc sách, lúc muốn tập trung kiếm tiền thì bị đuổi ra khỏi phủ, không cần đoán cũng biết Khương Chân Thủy sổ đời thế nào. Hắn có cảm giác người Khương gia chướng mắt mình, làm gì trong mắt bọn hắn cũng là sai. Để chút nỗi bực dọc, Khương Chân Thủy bất chấp nguy hiểm, một lần nữa dụ dỗ Giang Tự đến Ái Hương lâu. Tất nhiên lần này là đi chơi thanh lâu thật, không mang theo mục đích chính nghĩa nào khác. Giang Tự không từ chối, dù sao người trả tiền cũng không phải hắn. Để khuyến khích Khương Chân Thủy ra ngoài, Khương Diệp Ngư còn đặc biệt đưa riêng cho Giang Tự 5 hoàng kim. Số tiền này rất lớn với người thường nhưng Khương gia vẫn có thể bỏ ra được. Chỉ cần Khương Chân Thủy có thể suy nghĩ thoáng hơn, đừng lầm đường lạc lối là đủ rồi. Khương Diệp Ngư cũng không yêu cầu cụ thể phải đi đâu. Giang Tự lại dễ tính, Khương Chân Thủy muốn đến gặp tiểu tình nhân, hắn chỉ là người đồng hành, tuyệt đối không phải vì mấy cô nương Ái Hương lâu. Hôm nay vận khí của hai người tương đối tốt, đến đúng lúc Hoa Khôi đầu bảng Minh Sảo Cơ đang giảng giải học thuật. Xung quanh sân khấu có rất nhiều học giả ngồi thành một vòng. Giang Tự hào phóng chi một hoàng kim đặt bàn. Chỉ là đặt bàn đã mất một đồng, không có danh ký tiếp rượu như lần trước. Có thể thấy giá của bài giảng này không hề rẻ. Hoa Khôi Minh Ly Minh Sảo Cơ, tam phẩm học giả tu luyện pháp môn Vạn Thư Pháp. Nói cách khác, nàng tối thiểu đã đọc thuộc lòng, hiểu được tinh túy của ít nhất 1000 quyển thư tịch khác nhau. Phải biết những thư tịch có thể thông qua Vạn Thư Pháp phản hồi thiên địa linh năng buộc phải để dành trên thông thiên thạch địa. Chúng khác với thư tịch hay tiểu thuyết phổ thông, nội dung nông cạn. Thư tịch được công nhận có nội dung nặng tính học thuật, dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn. Học thuộc đã khó, hiểu hết tinh túy lại càng khó hơn. Minh Ly trong mắt nhiều người đã sớm thoát ly thân phận danh kỹ. Mỗi ngày nàng có tiết mục giảng giải thư tịch, không khí của Ái Hương lâu không còn giống thanh lâu mà là một học quán. Các học giả nghe giảng, đặt câu hỏi, từ đó nắm được tinh túy trong sách. Không ít người thành công nhập, thậm chí trở thành nhị phẩm học giả. Công lao này đều được tính cho nàng. Giang Tự không biết lấy ở đâu được một chiếc quạt xếp, vừa phe phẩy uống rượu vừa nghe giảng bài. Hắn nhìn Minh Ly trên sân khấu, thỉnh thoảng lại liếc sang Khương Chân Thủy đang say mê bên cạnh rồi lặng lẽ thở dài. Nếu Khương Chân Thủy không trở thành vật hiến tế, liệu trận chiến đó có diễn ra hay không? Có lẽ là không, tên này tuy khá ngu ngốc nhưng lại được rất nhiều người yêu mến. Đến sớm cũng có chỗ tốt, rảnh rỗi liền đi xem thử nguyên nhân là gì đi. Sau khi giảng hết nội dung tinh túy trong một quyển thư tịch, bắt đầu đến tiết mục giải đáp câu hỏi. Những học giả đến đây đều tu luyện Vạn Thư Pháp hoặc pháp môn tương tự. Thư tịch bọn hắn lựa chọn đọc hiểu khác nhau, chỉ giảng một quyển duy nhất tác dụng rất hạn chế. Vì vậy tiết mục hỏi đáp mới là món chính mà bọn hắn chờ đợi. Đa phần là những vấn đề khá đơn giản, Giang Tự vừa nghe vừa che miệng ngáp dài. Ban đầu hắn khá hứng thú vì cảm thấy mới lạ nhưng nghe được một lát liền thấy nó chẳng khác gì bài giảng tại các học quán. Có lẽ là do mỹ nhân xinh đẹp, giọng nói êm tai nên dễ tiếp thu hơn chăng? Khương Chân Thủy nghe say sưa, đến người thứ ba đứng dậy đặt câu hỏi thì hắn đột nhiên quay sang, "Giang cậu, chính là kẻ đó." Vẻ mặt Giang Tự tối sầm lại, nhìn xuống mới thấy bình rượu của Khương Chân Thủy đã bị uống cạn, gương mặt đỏ lên, cả người bốc mùi rượu. Lần này là mượn rượu mắng người, ăn miếng trả miếng. Khá lắm. Thấy hắn không đáp, Khương Chân Thủy vốn đã say rượu nên không để ý biểu cảm của người trước mặt, nhanh chóng nói tiếp, "Hắn là Chu Dụng Nôn, thứ tử của thành chủ. Trước kia từng theo đuổi nhị tỷ, bị nàng đánh một trận liền đến Ái Hương lâu giải sầu. Hiện tại đang điên cuồng theo đuổi Sảo Cơ." Ồ, Giang Tự tùy tiện đáp. Nói thật hắn đang cảm thấy thế giới kỳ diệu, mỗi lần ra đường không gặp người theo đuổi của Khương Sơ Tình thì là của Khương Tịch Giao. Các tỷ muội thiên tài này được chào đón đến vậy sao? Xinh đẹp, tài năng, gia thế tốt dường như cũng không có gì không đúng. Có điều vẫn là Khương Nhị Khương Tịch Giao biết cách xử lý. Tên nào nhắm vào nàng liền đánh một trận, đảm bảo không có lần thứ hai. Khó trách trước kia Khương Chân Thủy nói nhị tỷ của mình từng đem thế hệ trẻ tại Khôn Sơn thành đánh hết một lượt. Tất cả thì có hơi khoa trương nhưng 6-7 phần hẳn là có. Giang Cẩu, giúp ta dạy dỗ hắn một phen, ta cho ngươi một nửa lợi nhuận của tiểu thuyết mới. Giang Tự phẩy tay, ra vẻ không thèm chấp với kẻ say. Tiểu thuyết còn chưa ra mắt, không biết có được xuất bản hay không đã tính đến việc chia lợi nhuận. Là ai cho ngươi sự tự tin này? Dùng 3 giây để khinh bỉ Khương Chân Thủy trong đầu, Giang Tự lại chuyển sự chú ý sang tên Chu Dụ Nôn đang ba hoa đằng xa. Tên này rõ ràng không đến để hỏi đáp học thuật mà là thể hiện bản thân nhằm thu hút sự chú ý của Minh Ly. Khung cảnh vạn chúng chú mục này chẳng phải rất thích hợp để làm chuyện đó sao? Mấy ngày nay qua yên bình, cũng đã đến lúc tìm chút phiền phức, cảm thụ cuộc sống muôn màu rồi. Minh Ly cô đương, ta nghĩ vấn đề này nên thảo luận kỹ hơn. Công thức điều chế U Linh Thảo trong Ý Lìa Điện sơ giai đã sớm lỗi thời. Đầu tiên là cách thức bảo quản không còn phù hợp, sẽ lãng phí 3 phần dược lực. Ta đề nghị sử dụng. Chu Dụ Nôn một hơi nêu hơn 10 vấn đề, mỗi cái đều nhắm vào Ý Lìa Điện sơ giai mà Minh Ly vừa giảng giải. Tụ tập ở đây đa phần là nhất phẩm học giả, thậm chí là chưa nhập môn, hoàn toàn không phân biệt được những lời này là thật hay giả. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của những người xung quanh, Chu Dụ Nôn tỏ ra đắc ý hắn đã trả không ít tiền mời học giả trong phủ thành chủ giúp mình nghiên cứu cải tiến Ý Lìa Điện sơ giai. Sau đó lại hối lộ cho Ma Ma Ái Hương Lâu, định ra để tài thuyết giảng tối nay của Minh Sảo Cơ. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nhân. Vẻ mặt Minh Sảo Cơ có chút khó coi. Người tu luyện pháp môn vạn thư pháp như nàng chỉ chú trọng đọc hiểu, chưa đến giai đoạn nghiên cứu cải tiến thư tịch. Có rất nhiều thư tịch đã lỗi thời nhưng kiến thức của chúng vẫn đúng, hiểu được có thể nhận thiên địa phản hồi linh năng. Những người đến đây nghe giảng đều là dừng ở bước này, ngươi nhảy ra thể hiện cái gì? Cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến, Giang Tự gấp lại quả xếp, chính thức lên đài. Chương 43, mất mặt chương 43, mất mặt hắn đứng dậy đi về phía sân khấu, đến khi có gần một nửa số người phát hiện điều bất thường nhìn sáng mới dừng lại, cất giọng thản nhiên phản bác quan điểm của Chu Dụ Nôn, những điều ngươi nói đều đúng nhưng chọn sai hoàn cảnh. Người có mặt tại đây chỉ cần nắm giữ kiến thức cơ bản trong ý điện, nhận được thiên địa phản hồi linh năng, trở thành học giả. Cải tiến công thức là chuyện tốt, nhưng nếu bọn hắn muốn tìm hiểu sâu hơn nhất định sẽ tìm ý sư hoặc học giả chuyên nghiên cứu phương diện này thay vì đến đây. Những kiến thức ngươi nói đã được biên soạn thành thư tịch, được công nhận bởi Thông Thiên Thạch Bia hay chưa? Giang Tự chỉ nói vài câu đơn giản đã nhận được rất nhiều sự đồng tình. Chu Dụ Nôn là khách quen của Ái Hương Lâu, đặc biệt là của Hòa Khôi Minh Sảo Cơ. Hắn gần như không bỏ qua bất kỳ buổi thuyết giảng nào của nàng, mỗi lần đều bày trò thu hút sự chú ý, điều này khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Bọn hắn ưa thích Hoa Khôi, càng thích lợi ích mà bài thuyết giảng của nàng mang lại. Có ai muốn xem một tên nam nhân khoe mẽ trước mặt mình? Bất quá phần lớn đều e ngại thân phận của Chu Dụ Nôn nên không dám đứng ra phản bác. Giang Tự thì khác, hắn chỉ sợ chuyện không đủ lớn, đương nhiên không ngại ném thêm một bao tải đá xuống giếng. Nói rất đúng, chúng ta ở đây để nghe Sảo Cơ cô nương thuyết giảng. Ai quan tâm chút kiến thức y học ít ỏi đó của hắn? Chu Dụ Nôn trước nay vốn không hiểu y thuật, lần này đến xem ra đã có chuẩn bị. Ngươi đoán xem hắn đã chi bao nhiêu tiền mời học giả, lại còn cố ý chọn đúng ngày Sảo Cơ thuyết giảng y điển. Ta không nghĩ đây là sự trùng hợp, khoe mẽ mà thôi. Một tên võ giả nhị phẩm cũng học đòi người khác bàn ý đạo. Bọn ta không cần những thứ đó. Muốn bảo quản dược liệu hay điều chế đan dược trực tiếp đi tìm luyện dược sư không nhanh hơn sao? Những lời xì xào bàn tán xung quanh như lưỡi dao đâm vào hai Chu Dụ Nôn. Hắn đương nhiên biết đám người này không thích mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Từ đầu đến cuối mục tiêu của Chu Dụ Nôn chỉ có Hòa Khôi Minh Sảo Cơ. Người khác nói thế nào hắn không quan tâm, chỉ cần đừng bạch trần là được. Thân phận thứ tử thành chủ vẫn có trọng lượng. Nào ngờ hôm nay lại nhảy ra một kẻ điên. Ánh mắt Chu Dụ Nôn tràn ngập lửa giận nhìn thẳng vào Giang Tự, ngươi có biết phụ thân ta là ai hay không? Trong đầu Giang Tự nhảy ra một dấu chấm hỏi. Tranh luận không lại liền lôi gia đình dòng họ ra hù dọa. Tên này là trẻ con 3 tuổi sao? Giang Tự đột nhiên mất sạch hứng thú, cha đạp loại người chậm phát triển trí não này chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Giang Tự liếc qua Khương Chân Thủy ở phía đằng xa, đưa tay làm một thủ thế thêm tiền rồi thản nhiên đáp, không biết, có thể gọi hắn đến đây giới thiệu làm quen hay không? Con người của ta rộng rãi thích kết giao bằng hữu, sẽ không vì hắn có một nhi tử thiểu năng trí tuệ mà xem thường. Ngươi, Chu Dụ Nôn vốn đã uống không ít rượu, nay lại bị chọc giận khiến gương mặt đỏ bừng. Trước mặt mỹ nhân mình yêu thích bị sỉ nhục, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn? Đánh gãy tay chân ném ra ngoài cho ta. Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, hai tên hộ vệ sau lưng lập tức xông lên. Khách nhân xung quanh thấy vậy vội vàng tránh đường. Tuy bọn hắn không thích Chu Dụ Nôn nhưng cũng không muốn vì một người xa lạ mà đắc tội phủ thành chủ. Tốt nhất là đừng xem vào. Đúng vào lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng mang theo lực lượng thần bí vang lên, tỏa. Từ trong không gian, hai sợi xích sắt xuất hiện khóa chặt lấy hai tên hộ vệ. Xích sắt siết chặt, hai tên hộ vệ vô pháp chống cự, bị trói thành một khối trên mặt đất. Bọn hắn dây rủa trong sự bất lực, cuối cùng từ bỏ ngoan ngoãn nằm yên. Trên sân khấu, Minh Ly chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Chu công tử, ta hoan nghênh ngươi đến Ái Hương lâu làm khách, nhưng nếu muốn gây rối thì xin mời ngươi đi cho, nơi này không chào đón ngươi." "Ta..." Chu Dụ Nôn há hốc miệng, nhất thời không nói ra được lời nào. Mọi người xung quanh cũng đã nhận ra người vừa ra tay chính là Hoa Khôi Minh Sảo Cơ. Nàng là tam phẩm học giả, dùng ngôn thuật thi triển linh kỹ để rút ngắn thời gian và tăng cường kiểm soát không phải thủ đoạn thường dùng của nhóm chức nghiệp này sao? Chủ nhà cũng đã lên tiếng, Chu Dụ Nôn còn nói được gì? Hành động của hắn hôm nay chính là đập phá quán, phá hoại việc làm ăn của người khác, lại còn muốn động thủ đánh người. Danh kỹ bình thường có lẽ sẽ vì e ngại phụ thành chủ mà nhịn xuống. Nhưng Minh Sảo Cơ thì khác, nàng có thực lực cũng không thiếu tiền bạc, người ủng hộ. Cùng lắm là tự chuộc thân rời khỏi Ái Hương lâu, rời khỏi Khôn Sơn thành cũng có thể tùy tiện gia nhập một thế lực tam phẩm trở lên. Danh kỹ thanh lâu làm được đến mức này xưa nay cũng không có mấy người. Chu Dụ Nôn mang hai tên thuộc hạ rời đi trong sự chế nhạo của mọi người. Buổi thuyết giảng cũng vì sự cố này mà kết thúc sớm. Minh Ly rời sân khấu, một lát sau Giang Tự và Khương Chân Thủy đã nhận được lời mời đến phòng riêng từ một vị thị nữ. Không có gì bất ngờ, Minh Ly đã nhận ra hai người nên mới can thiệp. Giang Tự thẳng thắn từ chối, để Khương Chân Thủy một mình đi theo thị nữ. Tên kia muốn cùng tiểu tình nhân tâm sự, hắn cần gì đi theo làm bóng đèn? Hơn nữa trong lòng Giang Tự chợt nổi lên cảm giác bất an. Trực giác của kẻ từng thân kinh bách chiến cảnh báo rằng tuyệt đối đừng theo, nếu không kết cục nhất định sẽ rất thảm. Đi ra khỏi Ái Hương lâu, nhìn cảnh đường phố hoa lệ về đêm, Giang Tự dự định đi dạo khu vực phường thị lân cận. Tên Khương Chân Thủy kia đoán chừng tối nay sẽ ở lại Ái Hương lâu, hắn cũng không thể đi hai về một, đã như vậy liền dứt khoát đi qua đêm đi. Bước chân vào phường thị, cảm giác bất an lập tức mờ nhạt đi đáng kể. Giang Tự cũng không lo nghĩ nhiều, bắt đầu dạo quanh mua sắm, túi đồ trên lưng dần đầy ắp. Số tiền Khương Diệp Ngư đưa cho bốc hơi một cách nhanh chóng. Giang Tự chọn một quán ăn đêm ven đường ngồi xuống, vừa kiểm kê thành quả vừa tính toán xem khi nào có thể mua một món bảo vật không gian để chứa đồ. Khách hàng mục tiêu đều giống như Khương Tịch Giao, chín phần là ăn chùa uống chùa, điểm này Giang Tự đánh bỏ tay. Cho nên kiếm tiền vẫn phải tập trung vào khách hàng hữu duyên. Mấu chốt là hai chữ hữu duyên này cần đối phương chủ động tìm đến hắn. Muốn một kẻ giàu có chi tiêu rộng rãi chủ động tìm mình tư vấn rất khó, chủ yếu là danh tiếng không đủ. Nếu không tiếp tục mở sạp hàng, hiệu suất thấp nhưng ít ra vẫn tốt hơn cả ngày ở trong thư phủ. Đang suy nghĩ bâng quơ, Giang Tự đột nhiên đứng dậy, đặt 5 đồng hắc thiết xuống bàn thanh toán rồi mang theo túi đồ rời đi. Hắn đi theo trục đường chính một đoạn sau đó liên tục chuyển hướng, cuối cùng dừng chân trước một con hẻm cụt vắng người. Bốn phía xung quanh đều là nhà hoàng đã lâu không có người ở cũng đủ kiên nhẫn, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đều ra đi. Chương 44, hẻm nhỏ chạm trán chương 44, hẻm nhỏ chạm trán im lặng vài giây, hơn 10 người từ trong bóng tối bước ra. Cầm đầu chính là kẻ vừa bị Giang Tự làm mất mặt tại Ái Hương lâu, Chu Dũng Nôn. Những kẻ còn lại đều có gương mặt hung dữ, thực lực cao nhất đạt đến tam phẩm võ giả. Trên y phục bọn hắn là có theo tiêu ký của một bang phái nào đó, không phải người của phủ thành chủ. Bay cho thể hiện thất bại, bị vạch trần mất hết mặt mũi liền gọi người đến trả thù, thiết lập của tên này hoàn toàn phù hợp với một nhân vật phản diện lâu la. Trong mắt Giang Tự, Chu Dụ Nôn chẳng khác đám người Độ Minh và Chu Trạch là bao. Đều là kiểu sống không quá ba chương trong tiểu thuyết. Dám khiến ta mất mặt trước xảo cơ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giang Tự gật gù. Lời thoại quen thuộc, thắng ở chỗ không dài dòng. Hắn cho tên tiểu phản diện này 3 điểm khuyến khích. Chu Dụ Nôn quả thật không nói nhiều. Sau câu đe dọa mở màn, hắn chủ động bước lui về phía sau, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên. Những người này chỉ dùng linh năng cường hóa thân thể, không dám sử dụng linh kỹ có uy lực lớn, sợ bị quân tuần tra trong thành chú ý. Kẻ mạnh nhất trong số bọn hắn là một vị tam phẩm võ giả. Bên ngoài Giang Tự còn khá trẻ, chỉ cần không phải tiểu thiên tài nổi bật đến mức được các học viện thu nhận như ba vị thiên tài thương gia, dù không dùng linh kỹ cũng có thể đối phó được. Nếu bọn hắn biết chỉ mấy ngày trước Giang Tự vừa tiện tay xử lý một tên tứ phẩm võ giả thì sẽ cảm thấy hành động của mình ngu ngốc thế nào. Bị cả đám người bao vây công kích, Giang Tự tránh cũng chẳng buồn tránh. Khi nhục quyền sắp chạm đến mặt hắn, ánh sáng trắng không biết từ đâu lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, tất cả thuộc hạ của Chu Dụ Nôn đều bị chém thành từng mảnh nhỏ. Không dừng lại ở đó, vô số ánh sáng trắng đan xen vào nhau như một tấm lưới lớn trùm lên người Giang Tự. Kẻ ra tay rõ ràng không phải đồng minh, chỉ là muốn nhân lúc hắn bị phân tán sự chú ý, mượn đám người kia che khuất tầm nhìn để ra đón thích khách. Tấm lưới lớn phủ xuống, mặt đường lưu lại từng ô vuông đan vuông, khói bụi bốc lên. Giang Tự vẫn đứng yên tại chỗ, y phục không một vết bẩn. Có cảm giác như hắn không cần làm gì, công kích chỉ lướt qua người mà không tạo thành thương tổn. Thực tế hắn vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh, tránh đòn sau đó quay về vị trí ban đầu. Giang Tự nhìn thẳng vào bóng người mặc áo tròn đen, đội mũ có khăn che đi hết khuôn mặt vừa xuất hiện trên mái nhà, lông mày khẽ cau lại. Cảm giác bất an trước đó lẽ nào là vì người này? Không đúng, chỉ là một tên thích khách đến từ Tiêu gia. Chiêu bắt cực phân quang kiếm vừa rồi có trình độ cao hơn Tiêu Nham mấy lần nhưng vẫn còn kém nhiều lắm. Thích khách Tiêu gia ám sát thất bại thì có chút ngạc nhiên. Hắn không do dự quá lâu, lập tức rút kiếm xông lên. Thanh kiếm trên tay vung ấy, ánh kiếm hai màu đen đỏ đàn xen vào nhau hình thành một chiếc lồng lớn không kẻ hở. Đúng vào lúc này, cơ thể thích khách đột nhiên khựng lại giữa không trung, chiếc lồng cũng không chủ xuống như tưởng tượng. Bao gồm cả Chu Dụ Nôn sợ hãi gần chết cách đó không xa đang quay đầu định bỏ chạy. Bọn hắn dường như bị một thứ lực lượng vô hình cố định lại, không cử động được dù chỉ mảy may. Từng sợi dây leo to bằng cánh tay người trưởng thành không biết từ đâu xuất hiện, chẳng mấy chốc đã phủ kín các bức tường quanh con hẻm. Trên thân chúng mọc lên từng đóa hoa hồng lớn, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ khiến tinh thần thư giãn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Hai bông hoa vươn đến trước mặt thích khách Tiêu gia và Chu Dụ Nôn. Cánh hoa nở rộ, để lộ nhụy hoa là một sinh vật màu đen không rõ hình dạng, chỉ có một con mắt đỏ tươi, tỏa ra khí tức tà dị đến cực điểm. Đối diện với sinh vật này, cả hai đều có cảm giác mình đã rơi vào nanh vuốt của một con viễn cổ hung thú. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí, cả linh hồn lẫn thể xác đều buông bỏ phản kháng, ánh mắt trở nên vô hồn, cuối cùng hóa thành một làn khói đen chui vào trong nhụy hoa. Vẻ bình thản trên mặt Giang Tự rốt cuộc cũng có thay đổi. Hắn trừng mắt nhìn cảnh tượng khủng bố đang diễn ra trước mặt, sau đó bất lực ngồi bệt xuống đất. Một nhánh dây leo vươn về phía Giang Tự, phía trên mọc ra một đóa hoa hồng khổng lồ đường kính hàng chục mét. Từng cánh hoa mở ra, thân ảnh một nữ nhân dần xuất hiện. Nàng có dáng người cao gầy, mái tóc đen lấp lánh tinh điểm tựa như dải ngân hà, gương mặt với những đường nét hoàn mỹ đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt viền đen tà mị, đồng tử màu tím hút hồn, thỉnh thoảng lại có sự chuyển động bất bình thường như một sinh vật sống có ý thức riêng biệt. Nữ nhân mặc lễ phục màu đen viền vàng, đầu đội vương miện, cả người toát lên khí chất cao quý nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ nhân dựa người vào cánh hoa, dáng vẻ lười biếng. Nàng che miệng ngáp một hơi dài rồi nói, "Tìm được ngươi rồi." Giọng điệu dịu dàng đầy ma mị nhưng rơi vào hai Giang Tự lại có cảm giác giận người. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ngươi làm sao biết được vị trí của ta? Nữ nhân không trả lời, tiếp tục nói, ta còn tưởng Giang Tôn đại nhân đang ấp ủ kế hoạch lớn lao nào đó, không ngờ lại chạy đến nơi hẻo lánh này chơi trò gia đình. Giang Tự cao mày, bất mãn đáp, hiện tại ta là thiếu niên Giang Tự. Trong kịch bản thiếu niên Giang Tự không có vai của ngươi. Mời đi cho. Ta không có hứng thú với trò chơi của ngươi. Nhưng ta đặc biệt có hứng thú với ngươi. Giang Tự không khỏi cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ tự thêm phần diễn. Ngươi tốt nhất đừng can thiệp, nếu không đừng trách ta. Nàng vừa dứt lời cánh hóa liền khép lại. Toàn bộ dây leo rút vào trong bóng tối, chỉ trong chớp mắt đã trả lại con hẻm vắng vẻ yên tĩnh ban đầu và Giang Tự vẫn còn đang ngơ ngác. Không đúng, rõ ràng là nàng chủ động tìm đến gây sự vậy mà còn đe dọa ngược lại chính chủ. Nữ nhân đúng là sinh vật không giảng lý lẽ. Giang Tự dùng hai tay vào đầu, ta sơ suất ở đâu sao? Hắn suy nghĩ suốt mấy phút, cả người chợt sững lại rồi vội vàng lấy ra một ổ khóa lớn bằng bàn tay. Trên chiếc ổ khóa màu đồng này được điêu khắc rất nhiều hoa văn ký tự phức tạp khó hiểu. Mặt trước có đính một vật trong suốt như ngọc, cực kỳ cứng rắn. Trong khối ngọc là thứ chất lỏng màu đỏ như máu đang không ngừng lưu chuyển. Sai lầm rồi, vậy mà lại bỏ sót thứ này. Hắn cất ổ khóa trở lại, nhất thời không biết nên nói gì. Sai lầm của bản thân không thể đổ lỗi cho ai khác. Có trách thì trách hắn quá bất cẩn, chuyện quan trọng như vậy tại sao lại quên mất? Nữ nhân kia tham dự vào tuyệt đối là chuyện xấu, có trời mới biết với bản tính đó sẽ làm ra loại chuyện gì, mấu chốt là không thể dùng vũ lực đuổi nàng đi, thật đau đầu. Giang Tự lấy ra một quyển sổ tay khá dày lật nhanh đến trang gần cuối, bên trên là hình ảnh nữ nhân đang nằm giữa một vườn hoa hồng. Tuy tranh vẽ không thể hiện được khí chất nhưng từ dung mạo vẫn có thể nhận ra chính là người vừa xuất hiện. Dưới tranh của nàng còn có chú thích ba chữ tâm nguyện dạng. Nữ chính nhảy kịch bản phải làm sao? Vẫn đang thượng tuyến trở, rất gấp. Chương 45, qua đêm tại Thanh lâu chương 45, qua đêm tại Thanh lâu sau cùng vẫn không có vị tráng sĩ nào đứng ra giúp Giang Tự giải quyết rắc rối. Dù sao thì người có thể khuyên lui tâm nguyện dạ còn chưa ra đời, bao gồm cả chính hắn. Tình thế hiện tại chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Hy vọng phần diễn mà nàng tự thêm vào cho mình sẽ không xuất hiện quá sớm. Ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn giải quyết xong chuyện của Khương gia hẳn ra sân. Mang theo tâm tình phức tạp, Giang Tự không còn hứng thú dạo phố đêm, dứt khoát trở về Khương phủ ngủ một giấc hơi thông trí óc. Ngày hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, Giang Tự còn chưa tỉnh giấc thì đã bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức. Ngoại trừ hai ngày đầu tiên đến Khương gia, sau khi xử lý xong hai vụ án mạng và Tiêu Nham, Giang Tự đã không còn bị làm phiền khi đang ngon giấc nữa. Lịch sử tái hiện khiến hắn lờ mờ nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh vô đầu một cái, bỏ quên Khương Chân Thủy ở Ái Hương lâu rồi. Ta đã nói mà, tối qua một mực có cảm giác bất an, thì ra là vì chuyện này. Mở cửa phòng, Giang Tự không khỏi ngạc nhiên khi người đến là Khương Tịch Giao, không phải người hầu quen thuộc trước đó. Ánh mắt đảo nhanh một vòng, xác nhận không còn ai khác, hắn nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khương Tịch Giao nhếch môi, nụ cười tràn đầy trân trọng, ngươi còn dám hỏi sao? Giang Tự lập tức cảnh giác, có phải Khương Chân Thủy lại gây chuyện hay không? Ngươi nói xem. Ta làm sao biết được? Ồ, vậy là Chân Thủy tự chạy đến Ái Hương lâu, còn bao chọn hoa khôi đầu bảng một đêm. Giang Tự dùng mình. Bao chọn một đêm lời này không thể nói bừa đâu, rất dễ gây hiểu nhầm. Hắn đã sớm nhìn ra rồi, tên kia có sát tâm mà không có sát đảm. Dù có nhốt Hương Chân Thủy và Minh Ly vào một phòng khóa chặt cửa lại cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ha, thiếu niên chưa trải sự đời còn đòi học theo danh ngôn của hắn, ở đây hình như có sự hiểu nhầm nào đó không có hiểu nhầm. Hiện tại vị hoa khôi kia đã tìm đến cửa, phụ thân bảo ta gọi ngươi đến chào hỏi một tiếng. Mấy chữ cuối câu của Khương Tịch Giao nhấn âm rất nặng, đằng sau nụ cười của nàng là cả một bụng lửa giận. Mẫu thân thấy Khương Chân Thủy có dấu hiệu lầm đường lạc lối liền không tiếc tiền để Giang Tự dẫn hắn về chính đạo. Kết quả người này báo đáp thế nào? Trực tiếp dẫn tam đệ của nàng đến Thanh lâu, lại còn cùng hoa khôi đầu bảng trải qua một đêm. Mấu chốt là hoa khôi minh xảo cơ không giống với danh kỹ bình thường. Nàng là tài nữ lừng danh, tam phẩm học giả, bán nghệ không bán thân, tiền bạc tích lũy đủ để chuộc thân bất cứ lúc nào. Khương Chân Thủy ngủ với minh xảo cơ, nữ nhân kia sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tam đệ vừa mới thành niên chưa lâu đã bị lừa lên giường, đối phương lại còn là danh kỹ Thanh lâu, dù danh tiếng có tốt đến mấy thì kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, Khương gia sẽ không đồng ý hôn sự này. Nếu vậy phải giải quyết như thế nào? Nhìn kẻ cầm đầu gây rắc rối trước mặt, Khương Tịch Giao phải rất nhẫn nhịn mới không động thủ đánh hắn một trận. Chủ yếu là sợ đánh không lại. Giang Tự ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa lại thêm một tình tiết nằm ngoài kịch bản. Lẽ nào là do hắn can thiệp hơi quá khiến quá trình xuất hiện thêm nhiều biến số sao? Nhưng với lá gan của tên Khương Chân Thủy kia, khoan đã, Khương Chân Thủy chắc chắn không chủ động nhưng còn Minh Ly thì sao? Dù nàng chưa từng trải qua chuyện đó nhưng thân ở Thanh lâu đoán chừng đã sớm nhìn quen. Nữ chủ động nam sao có thể kháng cự? Cho nên ngay từ ban đầu mệnh đề bảo hiểm Giang Tự đặt ra đã sai rồi. Nếu tất cả là thật, Giang Tự khó mà chối bỏ trách nhiệm. Bất quá, nghĩ theo hướng lạc quan, chuyện này thật ra khá thú vị. Nếu để Minh Ly và Khương Sơ Tình về cùng một nhà quyết định rồi, phải thúc đẩy hôn sự này bằng mọi giá. Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Yên tâm, ta biết mình phải làm gì. Khương Tịch Giao nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng không có thời gian suy đoán, phất tay ra hiệu cho hắn theo mình. Trên đường đi, Giang Tự đã được Khương Nhị Tiểu Tư kể lại nguồn cơn mọi chuyện. Mọi thứ bắt đầu từ một tin mừng, Khương Sơ Tình đã tỉnh lại vào tối qua. Sau khi kiểm tra lại tình trạng cơ thể, vận chuyển linh năng làm quen với pháp môn vừa tấn cấp, Khương Sơ Tình dự định đi tìm Giang Tự. Nàng là người kiệm lời, không phải vô ơn, ít nhất cũng phải nói hai tiếng cảm tạ để thể hiện thành ý nàng đến tìm nhưng không gặp, hỏi ra mới biết mẫu thân Khương Diệp Ngư đã nhờ Giang Tự dẫn Khương Chân Thủy ra ngoài giải khuây. Khương Sơ Tình quyết định đợi, kết quả là nàng đợi mãi lại nhìn thấy Giang Tự trở về một mình, không nói với ai tiếng nào liền vào phòng ngủ ngay lập tức. Khương Chân Thủy mất tích, không biết vì nguyên nhân gì Khương Sơ Tình lại không đánh thức Giang Tự để hỏi mà tự mình đi tìm. Không biết xui rủi thế nào, Khi trời gần sáng thì nàng vô tình bắt gặp hắn và Hoa Khôi Minh Xảo Cơ đang lưu luyến chia tay ở một góc khuất phía sau Hái Hương lâu. Xưa nay đại tỷ không qua lại nơi trốn như Thanh lâu, chỉ có thể nói là trời xui quỷ khiến hoặc số kiếp của Khương Chân Thủy đã đến. Chỉ có Giang Tự biết do nguyên nhân, là do hắn đã tiết lộ chuyện của Khương Chân Thủy cho Khương Sơ Tình biết từ trước. Có lẽ nàng vẫn còn ôm hy vọng nào đó, một mực tìm kiếm ở những nơi tên kia thường lui đến. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, trời gần sáng liền đến Hái Hương lâu. Sau đó không có sau đó nữa. Khương Sơ Tình kiếm chém biên lương, Khương Chân Thủy bị bắt về Khương phủ. Hoa Khôi Minh Xảo Cơ lo lắng, không nhịn được mà tìm đến. Đến tận cửa đòi chịu trách nhiệm là cách nói khoa trường của Khương Tịch Giao, thật ra Hoa Khôi chỉ đang quan tâm Khương Chân Thủy có xảy ra chuyện gì hay không mà thôi. Hắn thừa nhận rồi. Hắn chủ động nhận tội, nói mình uống say làm vậy. Mẫu thân nói dáng đi của Minh Xảo Cơ không giống vừa thất thân, nhưng nàng là cao thủ tam phẩm, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng là Chân Thủy không dạy nổi. Lần này người Khương gia không tập trung tại đại sảnh mà là một căn phòng bí mật được che giấu bằng một cái huyễn trận cỡ nhỏ trong vườn hoa sau phủ. Đám nội gián bị điều đi làm việc đều đã trở về. Khương Tuyệt không muốn chuyện xấu mà nhi tử mình làm bị đồn thổi ra bên ngoài. Khi Giang Tự và Khương Tịch Giao đến nơi, Khương Chân Thủy đang nắm tay Minh Ly quỳ trên đất. Hắn ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên quyết chưa từng có, đối diện với Khương Tuyệt đang mang đến đỏ mặt tía tai mà không dung chuyển mảy may. Giang Tự không khỏi cảm thán, thiếu niên lần đầu biết yêu sẵn sàng chống lại phụ mẫu để bảo vệ nữ nhân của mình. Tiểu tử này bình thường có vẻ không đáng tin, lúc quan trọng lại rất dũng cảm. Giang Tự đánh giá cao điểm này, lại thêm một lý do để hắn thúc đẩy hôn sự của hai người. Tuyệt đối không phải chỉ vì muốn xem trò vui của Khương gia. Khương Diệp Ngư hai mắt đỏ hoe, dùng một chiếc khăn nhỏ lau nước mắt. Khương Sơ Tình vẻ mặt lạnh nhạt đứng sau lưng, đặt một tay lên vai nàng, tầm mắt chuyển sang hai người vừa đi vào. Chương 46, đạo lý kết hợp vũ lực. Chương 46, đạo lý kết hợp vũ lực. Khương Diệp Ngư nhìn theo, vừa trông thấy Giang Tự đã nước nở trách móc. Giang Tự, ta tin tưởng nên mới giao Chân Thủy cho ngươi, ngươi tại sao lại làm như vậy? Khương Tuyệt vốn đã bị sự cứng đầu của Khương Chân Thủy chọc giận mà không có chỗ phát tiết, dù sao cũng là nhi tử của hắn, có thể đánh nhưng không thể đánh chết. Thái độ của Khương Chân Thủy chính là cho dù chết cũng phải lấy Minh Xảo Cơ. Khương Tuyệt nhất thời cũng không biết nên làm gì. Vừa đúng lúc, đối tượng chuyển rời thù hận đến rồi. Khương Tuyệt gần như không kịp suy nghĩ đã lao nhanh đến trước Giang Tự, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Giang Tự, hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lao tử mặc kệ ngươi có phải đệ tử của Đại Tông Môn hay không, nếu không giải thích rõ nhất định sẽ để ngươi để mặt. Giang Tự thầm than thở, diễn biến này còn kịch liệt hơn tưởng tượng của hắn. Nói như thế nào thiếu gia gia tộc danh giá lấy một kỹ nữ thanh lâu đúng là chuyện rất khó chấp nhận. Nhưng Khương gia cũng chẳng phải đại gia tộc danh giá gì. Bọn hắn làm kinh thương, nổi lên chủ yếu là nhờ ăn ở tốt, sinh ra ba nhi tử thiên tài. Hiện tại chỉ xem như có chút danh tiếng gói gọn trong Khôn Sơn thành mà thôi. Ngược lại Minh Ly Minh Xảo Cơ nào phải kỵ nữ bình thường. Nàng xinh đẹp, có học thức, là tam phẩm học giả lại chưa từng tiếp khách. Một nữ nhân như vậy có chỗ nào không xứng với Khương Chân Thủy? Chỉ vì vấn đề danh tiếng thôi sao? Giang Tự không lập tức trả lời Khương Tuyệt mà lén dùng tay làm một thủ thế cho Khương Chân Thủy, bảo rằng đối phương cứ yên tâm giao chuyện này lại cho hắn. Xong xuôi, Giang Tự ho khan một tiếng, bắt đầu đáp trả. Đầu tiên, Khương Chân Thủy quen biết mình cô nương trước khi ta đến Khương gia. Tuy ta có chút công dụng xúc tắc nhưng chuyện này không thể tính hết lên đầu ta. Thứ hai, nói ra có thể hơi mất lòng, nhưng Khương gia bất quá là gia tộc kinh thương, danh tiếng đều đến từ ba vị thiên tài. Có điều bọn hắn chỉ mới dừng ở mức có tiềm lực, chưa trở thành đại năng, nếu không phụ thành chủ và các thế lực cạnh tranh đã không hết lần này đến lần khác tìm cách gây khó dễ. Vậy nên danh tiếng của Khương gia thật sự không lớn như ngươi nghĩ, mặt mũi của gia chủ cũng là như vậy. Thứ ba, Minh cô nương dung mạo xinh đẹp, tài năng hơn người, dựa vào pháp môn rác rưởi như Vạn Thư Pháp cũng có thể đạt đến tam phẩm học giả. Nếu để nàng chuyển tu một bộ pháp môn tốt hơn, đừng nói là 10 đại học viện, cho dù ghi danh vào lập đế học phủ cũng không phải không thể. Thật ra ta cảm thấy là Khương Chân Thủy trèo cao, không hiểu Khương gia các ngươi bất mãn vì chuyện gì. Cuối cùng, loại chuyện này vốn là nam tình nữ nguyện, người ngoài tốt nhất đừng can thiệp. Tất nhiên ngươi có thể lấy lý do đây là chuyện riêng của Khương gia, nhưng có một điều ta phải nói rõ. Giang Tự nói đến đây liền đi ngang qua Khương Tuyệt, đến bên cạnh Khương Chân Thủy đỡ lấy hắn và Minh Ly đứng dậy, chuyện này ta nhất định phải quản, hôn sự này không thành cũng phải thành. Kẻ nào không phục liền bước ra đây. Mở đầu giảng đạo lý, kết thúc dùng vũ lực đe dọa, đây là phong cách ưa thích nhất của hắn. Tất nhiên đe dọa ở đây chủ yếu là nhắm vào gia chủ Khương gia Khương Tuyệt. Chỉ cần giải quyết Khương Tuyệt, những người còn lại đều dễ xử lý. Khương Chân Thủy cảm động muốn khóc, vào giây phút quan trọng vẫn là vị huynh đệ vừa kết giao này đáng tin nhất. Minh Ly nhìn Giang Tự với ánh mắt phức tạp. Nàng biết có rất nhiều người trước mặt tung hô, sau lưng mắng mình là kỹ nữ. Nhưng Giang Tự hoàn toàn khác, hắn không quan tâm xuất thân, đánh giá nàng cực kỳ cao, còn cao hơn cả thiếu niên thiên tài Khương Chân Thủy. Người này đáng để kết giao. Khương Tuyệt nộ khí xung thiên nhưng lại không tìm được từ ngữ để phản bác, bởi vì những gì Giang Tự nói đều là thật. Khương gia hiện tại chỉ có một vị ngũ phẩm võ giả Đoạn Tích trấn giữ, gia chủ như hắn vẫn chỉ là tứ phẩm. Tính cả Khương Sơ Tình và Khương Tịch Giao, thực lực tổng hợp miễn cưỡng xếp vào thế lực hạng 2 tại Khôn Sơn thành. Không quá kém nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Bỏ qua vấn đề xuất thân, tam phẩm như Minh Xảo Cơ lấy tam thiếu gia Khương gia dường như là chuyện tốt. Với loại pháp môn đại trà một đồng ba quyển như Vạn Thư Pháp có thể tu luyện đến tam phẩm học giả, một khi cho nàng pháp môn tốt hơn, ghi danh một trong 10 đại học viện đảm bảo không thành vấn đề. Nhưng là thiên tài thiếu niên Khương Tam thiếu lấy một kỹ nữ, chuyện này một khi truyền ra Khương gia nhất định sẽ trở thành trò cười. Khương Tuyệt không thể chấp nhận được. Ngươi muốn quản? Giang Tự gật đầu, như ta đã nói, hôn sự này phải thành. Ngươi lấy tư cách gì để quản? Giang Tự Định nói là bằng hữu của Khương Chân Thủy nhưng cảm thấy không đủ sức nặng. Ngẫm lại dù sao cũng đã dùng nhiều, lại dùng thêm một lần cũng chẳng sao. Hắn dứt khoát nói, vị hôn phu của Khương đại tiểu thư có đủ không? Được rồi, chúng ta cứ theo quy tắc giang hồ, nắm đấm lớn là chân lý. Ai phản đối liền bước ra đây. Thân phận vị hôn phu giúp Giang Tự xem như một nửa người Khương gia, hợp lý hóa việc hắn can thiệp vào chuyện riêng của gia tộc này. Dù có đôi chút miễn cưỡng nhưng đủ để chặn họng Khương Tuyệt. Liếc nhìn qua Khương Sơ Tình, nàng có vẻ không định lên tiếng phản bác, vậy là ổn rồi. Khương Tuyệt tức giận đến bật cười, tốt, rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, hôn sự này ta không còn nữa. Hắn vừa dứt lời liền đi đến bức tường gần đó, ấn vào vị trí khởi động cơ quan. Mặt đất tách ra tạo thành một thông đạo. Bức tường hai bên được chế tạo từ hắc thạch, một loại đá cứng rắn có khả năng hấp thu và phân tán linh năng, hóa giải sóng xung kích, vật liệu trọng yếu khi xây dựng sân đấu, mật thất tu luyện hay nhà ở động phủ cho người tu luyện. Khương Tuyệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi thẳng xuống. Giang Tự cười cười theo sát phía sau, không quên quay lại ra hiệu cho Khương Chân Thủy yên tâm. Giang Tự nhìn ra rồi, Minh Ly vẫn còn là xử nữ. Vậy nên tình huống trước đó chín phần là hai người kia bị Khương Sơ Tình phát hiện, Khương Chân Thủy liền thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận luôn chuyện đó. Không bao lâu nữa hắn sẽ tham dự khảo hạch của Lập Đế học phủ, thành hay bại cũng phải vài năm mới có thể quay về. Không một lời hứa hẹn, không một danh phận lại muốn nàng chờ đợi mấy năm. Dĩ nhiên Khương Chân Thủy không phải kẻ vô trách nhiệm như vậy, cho nên hắn quyết định làm liều một phen, bất chấp sự phản đối của gia đình cũng phải danh chính ngôn thuận rước nàng về phủ. Dẫu biết chuyện bị cả phụ thân lẫn nhị tỷ thay phiên động thủ là khó tránh khỏi, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng chết sớm siêu thoát sớm. Suy nghĩ và hành động của Khương Chân Thủy rất hợp ý Giang Tự, hắn đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Phía Khương Diệp Ngư dễ bàn, nữ nhân dù sao cũng dễ mềm lòng, chỉ cần tập trung vào Khương Tuyệt, giải quyết xong liền không có vấn đề. Nam nhân mà, dùng nắm đấm là cách nhanh nhất. Ngàn vạn câu đạo lý không bằng một trận đòn đau. Chương 47, Vạn Pháp Chân Giải chương 47, Vạn Pháp Chân Giải cửa mật thất đóng lại, Khương Chân Thủy nhìn mẫu thân vẫn chưa bình tĩnh lại, đại tỷ lại ít nói, cắn răng bước đến bên cạnh nhị tỷ Khương Tịch Dao, "Nhị tỷ, ngươi nói xem, tại sao phụ thân lại tự tìm ngược đãi? Hắn sẽ không thật sự ảo tưởng mình sẽ thắng được Giang Tự chứ?" Khương Tịch Dao trừng mắt cảnh cáo đệ đệ mình nhưng không phản bác, bởi vì nàng cũng nghĩ như vậy. Khương Việt không phải thiên tài, hắn có thể đột phá tứ phẩm đều là như một phần tài nguyên mà nàng và đại tỷ thu thập tại học viện gửi về. Cùng cấp độ, chiến lực của thiên tài chân chính như Giang Tự hoàn toàn vượt trội. Việc hắn nhẹ nhàng đánh bại Tiêu Nham đã thể hiện điều này. Lại nói, Giang Tự chưa từng nói mình là tứ phẩm, thực lực của hắn có thể còn cao hơn. Khương Sơ Tình nhàn nhạt lên tiếng, phụ thân đang cho mình một bậc thang. Khương Chân Thủy nghiền ngẫm 3 giây rồi bừng tỉnh, vẻ mặt mừng rỡ như điên, phụ thân đồng ý rồi. Khương Tịch Giao cảm thấy đại tỷ nói có lý liền gật đầu, lời của Giang Tự hơi khó nghe nhưng lại là sự thật. Nhưng nếu phụ thân dễ dàng đồng ý chẳng khác nào thừa nhận hắn suy nghĩ nông cạn. Cho nên, nàng cũng không biết nên diễn giải thế nào. Cho nên liền đưa mặt cho đối phương đánh một trận. Chưa vào cửa đã đánh nhạc phụ, rốt cuộc thân phận vị hôn phu này còn giữ được hay không? Có lẽ Khương Tuyệt cũng muốn nhân cơ hội này kiểm chứng thực lực và thân phận của Giang Tự, xem hắn có xứng với nữ nhi mình yêu thương nhất hay không. Sự hy sinh này không thể nói là không lớn. Thật thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. 10 phút sau, chấn động dưới lòng đất chuyển lên hoàn toàn dừng lại, cơ quan vận chuyển, lối vào mật thất một lần nữa mở ra. Giang Tự theo lối bậc thang đi lên, y phục hoàn hảo không một vết bẩn. Không thấy bóng dáng của Khương Tuyệt khiến mọi người không khỏi hoài nghi. Khương Tịch Giao vội hỏi, phụ thân ta. Giang Tự ho khẽ, ánh mắt đảo nhanh đưa ra một lý do khá gượng ép, hắn nói có chút cảm nộ, muốn bế quan một phen. Sự thật là không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Giang Tự bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không định làm đến mức đó. Vấn đề là Khương Tuyệt quá nghiêm túc, mỗi lần bị đánh gục vẫn ngoan cố đứng dậy tiếp tục. Hắn không còn cách nào khác là đánh cho đối phương không còn sức phản kháng. Vậy nên dù chỉ sử dụng đục quyền vẫn khó tránh khỏi dấu vết bầm tím khắp nơi, không còn mặt mũi gặp người khác. Giang Tự đi đến bên cạnh Khương Chân Thủy và Minh Ly, vỗ vai nói, hôn sự này xem như đã thành. Minh cô nương cũng nên sớm chuộc thân để chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy ta cảm thấy ngươi rất tốt nhưng thân phận cũ vẫn còn đó, khó tránh lời ra tiếng bảo. Bất quá vấn đề không lớn, thành thân xong Khương Chân Thủy sẽ đến Lập Đế học phủ, ngươi chọn một pháp môn chuyển tu rồi tìm một học viện. Vài năm sau trở lại lời đàm tiếu nhân gian đã là gió thoảng mây bay. Minh Ly cười nhẹ, ta rất cảm kích Giang công tử đã đánh giá cao. Nhưng ta đã xem qua nhiều pháp môn học giả khác, đến nay vẫn chỉ có Vạn Thư Pháp là phù hợp nhất. Tạm thời chưa tìm được cái tốt hơn. Giang Tự gật gù, Vạn Thư Pháp tuy khá rác rưởi nhưng lại là pháp môn cơ bản của học giả, chú trọng đánh vững căn cơ. Ngươi dùng pháp môn này đạt đến tam phẩm, căn cơ hoàn toàn vững chắc, pháp môn bình thường đương nhiên không còn thích hợp. Kém nhất cũng phải là trung phẩm. Ừm, chuyện này. Suy nghĩ vài giây, Giang Tự chợt nhìn sang Khương Sơ Tình, ta nhớ học viện Thanh Thủy có một bộ pháp môn học giả gọi là Vạn Pháp Chân Giải đúng không? Khương Sơ Tình nhìn Giang Tự, vẻ mặt lạnh lùng không đổi nhưng ánh mắt đã nhiều thêm chút kỳ dị, đó là pháp môn cấp siêu việt. Nàng dừng lại một nhịp rồi bổ sung, 3000 năm qua chưa có ai tu luyện thành công. Giang Tự chủ động lược bỏ phần sau, thản nhiên nói với Minh Ly, chính là cái đó. Ngươi ghi danh vào học viện Thanh Thủy rồi tìm cách đạt được Vạn Pháp Chân Giải. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng dùng pháp môn khác đột phá tứ phẩm. Bản mệnh luyện thành từ pháp môn siêu việt có sự chênh lệch rất lớn với bản mệnh phổ thông. Cho ngươi một ví dụ dễ hiểu, nếu chỉ dựa vào bản mệnh chiến đấu, một mình Khương Sơ Tình có thể đánh 100 tên tứ phẩm võ giả như Tiêu Nham. Minh Ly gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của bản mệnh. Đó là thứ có thể trưởng thành, sẽ đồng hành cùng người tu luyện trong cả cuộc đời. Không phải không có phương pháp thay thế hay tái tạo bản mệnh nhưng cái giá rất lớn. Trừ trường hợp bắt buộc, không ai muốn làm như vậy. Cho nên việc lựa chọn pháp môn luyện thành bản mệnh có thể quyết định 7-8 phần thành tựu cả đời của một người. Khương Chân Thủy tự biết kiến thức còn hạn chế, vốn chỉ định im lặng lắng nghe, nhưng lúc này lại không nhịn được lên tiếng, đó là pháp môn siêu việt của học viện Thanh Thủy, bọn hắn sẽ không dễ dàng lấy ra cho một vị tam phẩm học giả tu luyện vạn thư pháp. Giang Tự gật đầu, pháp môn siêu việt là đỉnh cao trong toàn bộ pháp môn tại Chu Thiên giới. Dù yêu cầu tu luyện hà khắc ít người đáp ứng được thì vẫn cực kỳ quý giá, các đại thế lực sẽ không dễ dàng lấy ra. Khương Chân Thủy có thanh linh thể, đến lập đế học phủ còn chưa đảm bảo nhận được pháp môn thể tu siêu việt. Minh Ly lại càng khó khăn hơn. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt hỏi, ta không chắc lắm, nhưng có phải học viện Thanh Thủy có một vị đạo sư gọi là Mục Duyên hay không? Khương Sơ Tình không lập tức trả lời, ánh mắt nhìn Giang Tự càng thêm quái dị. Qua một hồi lâu, nàng lạnh nhạt hỏi, ngươi làm sao biết danh tính sư phụ của ta? Học viện hay học quán khác với tông môn, bọn hắn bồi dưỡng nhân tài theo hình thức đạo sư và học viên. Bọn hắn thuyết giảng tại học đường, học viên nghe hiểu tiếp thu, chỗ nào chưa rõ có thể gặp riêng nhưng có hạn chế. Học viên chủ yếu là tự nghiên cứu tập luyện, phối hợp với các hoạt động học viện tổ chức, có hoạt động chung và riêng cho từng nhóm chức nghiệp khác nhau. Đặc trưng của hình thức này khiến mối quan hệ giữa đạo sư và học viên không thân thiết, gắn bó như sư đồ cổ điển. Nhưng trong một vài trường hợp đạo sư đặc biệt vừa ý học viên nào đó sẽ phá lệ nhận làm đồ đệ, dốc lòng truyền thụ y bát. Học viện không cấm loại chuyện này, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến công việc thường ngày của đạo sư là được. Ngoài ra còn có vài hạn chế như không để sư phụ tham gia chấm điểm cho đệ tử, không được dẫn đoàn lịch luyện có đệ tử đó, mục đích là đảm bảo tính công bằng cho toàn bộ viên, chỉ vậy thôi. Tại học viện Thanh Thủy, Khương Sơ Tình được đạo sư Mục Duyên yêu thích, phá lệ thu làm đệ tử thân truyền duy nhất. Chuyện này dù ở trong học viện cũng chỉ có vài người biết, Giang Tự là từ đâu nghe được. Phản ứng của Giang Tự đã thay cho câu trả lời. Vẻ mặt hắn biết rõ mấy chữ ta biết cái gì. Ai là sư phụ ai? Hắn làm sao biết Mục Duyên là sư phụ của Khương Sơ Tình, chuyện này đơn thuần là trùng hợp mà thôi. Chương 48, thành chủ mời chương 48, thành chủ mời Khương Sơ Tình nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu, nhàn nhạt hỏi, ngươi không biết? Giang Tự lắc đầu, ta chỉ nghe nói Mục Duyên là một vị võ giả khá nổi tiếng, từng tung hành khắp lục quốc. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà quy ẩn, sau đó được viện trưởng học viện Thanh Thủy mời làm đạo sư. Pháp môn vạn pháp chân giải này cũng là do hắn đoạt được từ trong bí cảnh thượng cổ, về sau mới tặng lại cho học viện. Khương Sơ Tình sửa lại, là viện trưởng đời thứ 3. Học viện Thanh Thủy đã qua hơn 10 đời viện trưởng. Tất nhiên không phải chết đi mới tìm người thay thế mà là chủ động thoái vị nhường hiền. Viện trưởng đời thứ 3 của học viện sau khi lui về liền nhận chức đạo sư cao cấp, chỉ tập trung giảng dạy cho một nhóm học viên tinh anh. Vị này qua đời vào hơn 1 vạn năm trước. Nói cách khác, Mục Duyên đạo sư trong miệng Giang Tự và Khương Sơ Tình là lão quái vật đã sống hơn 1 năm. Cho dù tu luyện pháp môn đặc biệt nào đó chuyên kéo dài tuổi thọ, không có tu vi từ bát, hữu phẩm trở lên đừng mong sống lâu như vậy. Trong thời đại mà đế cảnh hiếm khi hiện thần, tồn tại như Mục Duyên đã có thể xem là cường giả hàng đầu. Có một vị sư phụ lợi hại như vậy nhưng chưa từng nhắc tới, Khương Sơ Tình đúng là đủ kiệm lời. Bất quá nếu nghĩ theo hướng khác thì chuyện này cũng không tính là bất ngờ. Thiên phú Khương Sơ Tình cực tốt nhưng không thể so sánh với kẻ sở hữu thể chất đặc thù như Khương Chân Thủy. Vậy điểm vượt trội của nàng hẳn là nằm ở cơ duyên vật khí, nếu không sao có thể tiến xa đến vậy. Có một sư phụ tốt cũng là một loại cơ duyên. Giang Tự thoải mái nói, vậy liền đơn giản. Ngươi đề cập với Mục Duyên một tiếng là được. Pháp môn là hắn hiến tặng cho học viện, lấy ra một bản tặng người khác cũng không có ai dám ý kiến. Khương Sơ Tình chuyển tầm mắt sang Minh Ly. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao trong nội tâm lại trào dâng lên cảm giác bài xích nhàn nhạt, là vì trước đó song phương gặp gỡ không vui, Khương Sơ Tình bắt Khương Chân Thủy đi ngay trước mắt Minh Ly. Dường như không đúng lắm, ta thử xem. Khương Sơ Tình không hứa chắc, chỉ nói sẽ thử. Tính khí của Mục Duyên đạo sư cổ quái, thích gì làm đó, chuyện không muốn làm thì không ai ép được. Nàng tối đa là nhắc một câu trước mặt hắn, không cần cố gắng cầu xin, dù sao cũng vô dụng. Cảm tạ. Minh Ly nghe vậy liền khẽ gật đầu, xem như chấp nhận sắp xếp của Giang Tự. Mấy năm qua nàng kiên trì tích góp được không ít tiền. Số tiền này cho dù đến học viện Thanh Thủy, nơi có mức sống cao bậc nhất Thương Vũ quốc cũng đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho tu luyện trong mấy chục năm. Không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, tài nguyên sung túc, tu luyện tự nhiên thông thuận. Ta mệt mỏi. Khi ai nấy đều tỏ ra hài lòng, Thương Diệp Ngư vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Thương Sơ Tình hiểu ý, vội dịu mẫu thân của mình về phòng nghỉ ngơi. Thương Tịch Giao cũng theo bên cạnh, hai người một trái một phải cùng rời đi. Có thể thấy Thương Diệp Ngư vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Chẳng qua nghe Giang Tự nói một hồi, lại thêm sắp xếp của hắn, nàng càng nhìn Minh Ly càng thấy thuận mắt. Dù là ở thời đại nào thì kỹ nữ vẫn là một nghề bị người đời khinh thường, muốn tiếp nhận vẫn cần thêm thời gian. Khương Chân Thủy hơi lo lắng, Giang cậu, mẫu thân của ta vẫn ổn chứ? Giang Tự nết môi chẳng buồn đáp. Rất tốt, gặp phiền phức liền xưng huynh gọi đệ, xong việc liền đổi xưng hô. Hắn nhìn Minh Ly, nghiêm túc nói, về sau cẩn thận dạy bảo hắn một chút. Người tuổi trẻ xinh đẹp lại có tài, trở thành đóa phụ thì thật đáng tiếc. Đây đều là lời tâm huyết. Khương Chân Thủy vận mệnh nhiều thăng trầm, đường sinh mệnh ngắn ngủi, chú định sẽ thiếu đốt bản thân thắp sáng con đường cho người khác. Bằng không Giang Tự cũng sẽ không luôn miệng gọi hắn là vật hiến tế. Đáng tiếc, người nói có ý tốt người nghe lại hiểu nhầm. Khương Chân Thủy trợn mặt, kéo Minh Ly vội và rời đi vừa nhắc nhở nàng, về sau tránh xa Giang Tự ra, không có việc thì đừng tìm đến hắn. Người xem miệng hắn thối như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đánh. Lòng tốt không nhận được hồi đáp mà còn bị nhục mạ. Nhân tình thế thái, Giang Tự hắn đã sớm quen. Khúc nhạc dạo nhỏ tại Khương gia đến đây xem như kết thúc. Tất nhiên nó chỉ kết thúc với kẻ mang mục đích xem trò vui như Giang Tự, phía sau Khương gia sẽ có rất nhiều việc cần xử lý. Danh tiếng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng, còn trở thành trò cười trong giới cao tầng Khôn Sơn Thành. Nhưng đó là chuyện riêng của Khương gia. Giang Tự làm hết việc cần làm liền tách mình ra, chuyển đổi từ thân phận bị hôn phu đại tiểu thư sang khách nhân cư phủ, nhàn nhã rời phủ dạo phố. Tối qua xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, đặc biệt là sự xuất hiện của nữ nhân kia khiến mọi tính toán của hắn bị rối loạn. Ngủ dậy một giấc, xử lý chút phiền phức nhỏ của Khương gia, tâm tình Giang Tự tương đối tốt, không tiếp tục nghĩ về việc đó. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, đã không tránh được thì cứ việc nằm yên tận hưởng. Còn chưa đi được mấy bước Giang Tự đã bị một người mặc quan phục chặn đường, sau lưng hắn còn có một đám lính gác tay mang vũ khí, dọa cho dân thường không dám lại gần. Quan viên bước lên, chắp tay cúi chào, "Giang công tử, thành chủ đại nhân mời ngươi đến phủ làm khách." Giang Tự nhướng mày, "Ngươi xác định là hắn dùng từ mời không phải bắt?" Quan viên cười, "Công tử thật biết cách nói đùa. Chúng ta sao dám làm như vậy? Nếu ta từ chối, vậy ta chỉ đành trở về bẩm báo, để thành chủ đại nhân đích thân đến một chuyến." Nghe có vẻ không phải ép buộc nhưng thực tế lại là một lời đe dọa. Giang Tự vốn định từ chối, lời sắp đến miệng thì sực nhớ ra điều gì đó. Sẽ không phải là vì chuyện của Chu Dụ Ngôn chứ? Loại lâu la này không ai nhắc đến thì hắn thật sự đã quên. Nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là con thứ của Chu Bằng Viễn. Nhi tử mất tích ngay trong khu vực mình quản lý, thành chủ cũng cần mặt mũi. "Dẫn đường đi." Quan viên nở nụ cười, phất tay ra hiệu cho đám lính hộ tống Giang Tự lên xe. Yêu thú Hắc Phong Mã cất lên một tiếng giống giận, chân đạp hắc khí lao thẳng lên bầu trời. Hắc Phong Mã kéo xe là đặc trưng của phủ thành chủ, có thể tự do di chuyển đến mọi khu vực, trong Khôn Sơn thành không có ai dám làm giả. Phủ thành chủ nằm ở trung tâm Khôn Sơn thành, có kiến trúc gần giống hoàng cung, bao gồm một đại điện lớn, xung quanh là rất nhiều tòa nhà chức năng phân chia công việc quản lý một cách rõ ràng. Kiến trúc cũng như cách phân bổ này là do các học giả nghiên cứu cải tiến mà thành, dùng quen sẽ cảm thấy rất hiệu quả. Hiếm khi xuất hiện tình trạng công việc tồn đọng không kịp xử lý. Giang Tự được thành chủ mời, cỗ xe do Hắc Phong Mã kéo một đường đi thẳng vào sâu trong phủ, dừng lại trước cửa vào đại điện. Xuống xe, Giang Tự dùng 3 giây để thu hết toàn cảnh vào trong tầm mắt rồi thản nhiên bước vào bên trong. Chương 49, giới thiệu làm quen. Chương 49, giới thiệu làm quen. Đại điện là nơi ở của thành chủ, từ cửa chính đi vào là đại sảnh chuyên dùng để họp bàn chính sự với quan viên Khôn Sơn thành hoặc đón tiếp khách quý. Từ nơi này có rất nhiều lối đi tỏa ra xung quanh, dẫn đến các phòng khác nhau: phòng ngủ, phòng ăn, phòng luyện công, phòng luyện tập linh kỹ. Chu gia có truyền thừa pháp môn và linh kỹ, nhiên linh trưởng mà Chu Bằng Viễn từng dùng cũng là một trong số đó. Vậy nên mỗi đời thành chủ Khôn Sơn thành đều là võ giả. Cho dù có thiên phú ở những chức nghiệp khác thì đều bị buộc đi theo hướng này hoặc không được chọn làm thành chủ. Đây là tộc uy, truyền thừa qua nhiều thế hệ không thể làm trái. May mắn thành chủ thế hệ này, Chu Bằng Viễn tuy thiên phú không quá xuất chúng nhưng vừa vẫn thích hợp với chức nghiệp võ giả. Tu vi lục phẩm đặt trong các đời thành chủ không cao không thấp. Khôn Sơn thành là một tòa thành trì lớn tại biên giới Thương Vũ quốc, tu vi yêu cầu là từ lục phẩm đến thất phẩm. Thấp hơn thì quá yếu, không đủ phục chúng. Cao hơn thì có hơi lãng phí, trực tiếp đến kinh thành, vào triều làm quan sẽ được hưởng nhiều quốc vận gia trì hơn. Bất quá Chu gia Khôn Sơn thành chưa từng sản sinh ra vị bát phẩm võ giả nào, cao nhất chỉ có một vị thất phẩm. Thất phẩm thuộc thượng tam phẩm, đủ tư cách vào triều làm quan lớn. Nhưng có câu thả làm đầu rắn còn hơn nuôi rồng. Vị kia rõ ràng thích chức vị thành chủ đứng trên vạn người hơn là vào triều cả ngày khom lưng khuỵu gối trước hoàng đế. Thành chủ đương nhiệm, Chu Bằng Viễn có suy nghĩ hoàn toàn khác. Nếu có cơ hội vào triều hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý do rất đơn giản, Chu Bằng Viễn tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp tới, nhi tử lại là một đám bất tài vô dụng không đủ tư cách thừa kế gia nghiệp. Nếu hắn vào triều, nhận được thêm quốc vận gia chỉ nói không chừng có thể bước vào thượng tam phẩm. Như vậy không chỉ tuổi thọ kéo dài thêm một khoảng lớn mà Chu gia tại Khôn Sơn thành cũng có người chống lưng. Đám nhi tử bất tài kia kế vị gây chuyện cũng dễ xử lý hơn. Chu gia thế hệ này coi như bỏ, chỉ hy vọng đời tôn tử của hắn sinh ra một vị thiên tài gánh vác trọng trách. Từ lục phẩm đến thất phẩm tăng không ít thọ nguyên, hẳn là có thể kiên trì được. Vấn đề là cấp quan trong biên chế của thành chủ một tòa thành lớn vốn đã rất cao. Hiện tại Chu Bằng Viễn đã là quan tứ phẩm, lên một bước nữa chính là tam phẩm quan viên. Nếu không có đóng góp to lớn cho triều đình thì phải là thượng tam phẩm tu luyện giả. Mọi thứ quay về vạch xuất phát, đột phá thất phẩm là không thể nào, chỉ còn cách dựa vào công lao. Giới thiệu được một vị thiên tài Khương gia vào biên chế là hoàn thành chỉ tiêu, giới thiệu cả ba thì sẽ được tính là đại công. Vậy nên Chu Bằng Viễn vẫn luôn đặt trọng tâm vào chuyện này, tiếc rằng cho đến nay vẫn chưa đạt được thành công đầu tiên, lại còn bị Tiêu gia ở kinh thành đâm sau lưng một nhát. Hôm nay hẹn gặp Giang Tự là vì chuyện của Chu Dụ Nôn. Quan trọng hơn là muốn thăm dò một chút thân phận của vị thiên tài mới xuất hiện này. Hắn chắc chắn đến từ một thế lực mạnh mẽ nào đó, chỉ là mãi vẫn chưa tra thêm được manh mối mới. Không phải tất cả những thế lực như vậy đều bài xích triều đình, cho nên trước mắt Giang Tự cũng là mục tiêu tiến cử của Chu Bằng Viễn. Ngoài ra còn có một nguyên nhân đặc biệt khác, phía trên có giao phó. Giang Tự bước vào đại sảnh chính điện, khung cảnh mà vàng xa hoa không làm hắn bận tâm, ánh mắt chỉ liếc qua Chu Bằng Viễn đang ngồi ở bảo tọa trên cao rồi nhanh chóng chuyển sang người mặc áo choàng đen bên phải hắn. Quanh bảo tọa của thành chủ có hai ghế đặc biệt, dành cho cố vấn hoặc khách quý trong các buổi gặp mặt. Mặc kín như vậy không giống cố vấn, vậy thì hẳn là khách quý rồi. Chu Bằng Viễn trông thấy liền vui vẻ bước xuống chào đón, "Ngươi đến rồi sao? Mau lại đây." Hắn vừa nói vừa dẫn Giang Tự đến ghế khách quý còn lại, dáng vẻ niềm nở đối lập hoàn toàn với bộ dạng cao ngạo khi lần đầu gặp ở Khương gia. Chu Bằng Viễn nhanh chóng giới thiệu, "Đây là Giang Tự, người mà ta đã nói với ngươi. Vị này là tôn ngự đến từ Thái Linh Thánh Địa. Hiện nay gần như đã không còn tông môn nào dám xưng là thánh địa. Cách gọi này không còn hợp thời, nhất là khi lập đế học phủ tồn tại như một vị bá chủ ngự trị trên tất cả, xưng thánh địa trước mặt bọn hắn chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười. Cho nên thế lực dùng danh xưng thánh địa nếu không phải một đám ngu ngốc thì chính là tông môn ẩn thế truyền thừa lâu đời. Dựa vào thái độ đối đãi của Chu Bằng Viễn thì chắc chắn là trường hợp sau. Giang Tự Không đội vàng chào hỏi Tôn Ngự. Hắn trầm tư trong vài giây rồi đột nhiên nói, Thái Linh Thánh Điện, đó không phải tông môn ma tu sao? Lời này nói ra như một quả bom nặng ký dội thẳng vào đầu Chu Bằng Viễn. Cái gọi là ma tu thật ra bản chất vẫn là tu luyện giả đi theo 7 nhóm chức nghiệp, chỉ là pháp môn bọn hắn tu luyện tà dị, khiến nhân tính trở nên méo mó hoặc yêu cầu thực hiện các hành động tàn ác như hút máu, hiến tế nhân mạng, dưỡng thi để tu luyện. Ngoài ra, có một số chức nghiệp tương đối đặc thù thường bị liệt vào ma tu. Ví dụ như tử linh sư, độc sư một bên dùng độc một bên chơi đùa với thi thể, dù không làm chuyện xấu thì thế nhân vẫn rất khó nhìn bọn hắn với ánh mắt thiệt cảm. Tất cả đều bị liệt vào hàng ngũ ma tu. Vậy nên trong tiềm thức của mọi người, ma tu là những kẻ đáng sợ cần bị diệt trừ. Tông môn ma tu ẩn thế lại càng khủng bố hơn, có thể tránh xa bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu. Nhân vật mà đại quan trong triều nhờ hắn chiếu cố vậy mà lại là ma tu tông môn ẩn thế. Chu Bằng Viễn nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tôn Ngự cũng ngạc nhiên không thôi. Ban đầu hắn nghe Chu Bằng Viễn nói tại Khôn Sơn thành còn một người có khả năng đến từ tông môn ẩn thế như mình thì không khỏi khinh thường. Dự ngôn sư của Thái Linh Thánh Địa nhìn trộm thiên cơ, biết rằng đại thế sắp đến. Tông môn không tiếc hao tổn bảo vật đế cấp, vận dụng thủ đoạn che mắt lập đế học phủ, 10 học viện cùng các vương triều để phái ra một lượng lớn đệ tử, tranh thủ thu thập cơ duyên nhằm chiếm ưu thế khởi đầu. Tuy không dám đảm bảo có một mình Thái Linh Thánh Địa làm được đến mức này, nhưng tuyệt đối không quá một bàn tay. Số lượng đệ tử phái ra cũng chỉ có mấy chục người, nhiều hơn sẽ bị phát hiện. Cộng lại tất cả cũng chỉ trên dưới 100 người. Chu thiên giới rộng lớn như vậy, khả năng chạm mặt tại cùng một thành trì gần như là con số 0. Hắn và vài vị đồng môn được phân đến Thương Vũ Quốc, nhờ quan hệ trước đó kết nối với một vị đại quan trong triều. Bản thân trải qua đủ loại cơ duyên xảo hợp mới đến Khôn Sơn thành. Không ngờ thật sự gặp phải đồng đạo. Tôn Ngự có thể lập tức khẳng định Giang Tự cũng đến từ tông môn ẩn thế như mình vì câu nói có vẻ tùy tiện ở trên là thật, ít nhất đã từng là như vậy. Chương 50, Thái Linh Thánh Địa chương 50, Thái Linh Thánh Địa Thái Linh Thánh Địa, vừa nghe thì giống tiên môn nhưng khai sơn tổ sư của lại là một vị tử linh sư, có 13 ngọn núi trong tông môn là thi thể cự nhân luyện chế thành. Vào thời đại đó, hơn một nửa số thành viên tông môn đều là tử linh sư, vạn dặm xung quanh không nơi nào không có dấu vết tử thi. Nhiều năm trôi qua, hệ thống phân bổ chức nghiệp trong môn phái dần đa dạng hơn. Số lượng tử linh sư giảm bớt, nhiều thêm một ít độc sư hay võ giả tu ma nhưng không đáng kể. Có điều ấn tượng của mọi người về Thái Linh Thánh Địa vẫn cứ xấu dần đi theo thời gian. Mãi cho đến khi bọn hắn phong sơn, tự lập thiên địa trở thành tông môn ẩn thế vẫn chưa tẩy trắng thành công. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, dấu vết của Thái Linh Thánh Địa tại Chu Thiên giới dần biến mất. Thư tịch ghi chép thất lạc, không còn mấy người nhớ đến từng có một tông môn ma tu hùng mạnh như vậy tồn tại. Hiện tại nghe đến hai từ thánh địa, suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là có một đám ngu ngốc. Những năm qua đệ tử của Thái Linh Thánh Địa thỉnh thoảng vẫn đến Chu Thiên giới. Có hành giả cần hành tẩu thiên hạ, có người cảm nhận được cơ duyên hoặc nghiệp duyên, cũng có người tìm kiếm bảo vật hỗ trợ tu luyện. Những đệ tử này không làm việc xấu như ma tu, ngược lại còn hành thiện tích đức, kết giao được nhiều mối quan hệ. Nguyên nhân thì có rất nhiều, lớn nhất có lẽ là vì trong một tiểu thiên địa khép kín dù linh năng dồi dào nhưng lại hạn chế về tài nguyên. Không đủ thi thể cho tử linh sư, không đủ độc vật cho độc sư, cũng không thu thập đủ huyết nhục cho võ giả luyện huyết, vậy nên các chức nghiệp như võ giả phổ thông, học giả sẽ được gỡ chuộng hơn. Ngoài ra thì còn đủ loại lý do như tiểu thiên địa quá nhỏ, học giả không có việc gì làm liền đi nghiên cứu pháp môn mới. Cải cách toàn diện để tiện cho việc lén lút chiêu thu đệ tử dưới tầm mắt lập đế học phủ. Vài vị trưởng lão tử linh sư hay độc sư ra ngoài bị cường giả học viện phát hiện giết chết. Hiện tại Thái Linh Thánh Địa đã có thể xem là một tông môn bình thường. Chẳng qua tiểu thiên địa vẫn cách biệt với thế giới, nhưng ai biết đến sự tồn tại của môn phái này từ trước vẫn mặc định bọn hắn là ma tu. Tất nhiên những người này đều đến từ tông môn ẩn thế. Đám lao quái vật của lập đế học phủ và 10 học viện thường gọi người của Thái Linh Thánh Địa là bảy cương thi như một thói quen. Biểu hiện của Giang Tự từ suy nghĩ, bừng tỉnh nhớ ra gì đó rồi chỉ đích danh Thái Linh Thánh Địa là tông môn ma tu để thể hiện người này đến từ một tông môn ẩn thế nào đó. Tôn Ngự tin chắc là như vậy. Hắn cất tiếng ồm ồm như người đang ốm nặng, vị bằng hưu đây hiểu nhầm rồi. Thái Linh Thánh Địa hiện tại đã khác nhiều so với quá khứ, chỉ là một tông môn bình thường. Giang Tự cười hỏi, ồ, vậy ngươi có biết một người tên là Hoa Vô Minh hay không? Tôn Ngự kinh ngạc, ngươi biết Hoa trưởng lão? Người này không chỉ biết Thái Linh Thánh Địa mà còn nhận thức một vị trưởng lão trong môn phái. Hoa trưởng lão nào phải kẻ vô danh? Hắn là một trong những lao tổ lâu đời nhất tại Thái Linh Thánh Địa, đảm nhận vị trí trưởng lão hình đường xong liền bỏ mặc không quản. Nhiều năm trôi qua, thực lực của vị này đã đạt đến trình độ thâm bất khả chắc nhưng vẫn kiên quyết từ chối mọi đề nghị cất nhắc thành Thái Thượng trưởng lão. Mọi người trong tông môn đều gọi hắn là Hoa trưởng lão nhưng địa vị đã không kém gì thánh chủ, chỉ là không có ai nói thẳng ra mà thôi. Giang Tự thản nhiên đáp, vẫn còn là trưởng lão. Chu Bằng Viễn cuối cùng cũng không nhịn nổi chen vào, vị trưởng lão đó thế nào? Giang Tự cười, không thế nào. Thái Linh Thánh Địa đúng là tông môn ẩn thế bình thường, không phải ma tu. Chu Bằng Viễn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn, nhưng đối diện với hai vị thiên tài đến từ tông môn ẩn thế, chức thành chủ của hắn chẳng có chút lực uy hiếp nào, chỉ đánh bất đắc dĩ nói, ngươi có thể có chính kiến hay không? Giang Tự lắc đầu, xưa nay ta không thích nói dối, ít nhất là trong những chuyện vặt vãnh như thế nào. Tôn Ngự dưới lớp áo choàng khẽ nhướng mày, hắn cảm thấy người gọi là Giang Tự này quá kiêu ngạo, liên quan đến Thái Linh Thánh Địa lại gọi là chuyện vặt vãnh. Thái Linh Thánh Địa vào thời kỳ đó cũng là bá chủ một phương, tông môn thế lực phụ thuộc vô số, dù về sau đắc tội nhiều người, thế lực thu hẹp đáng kể thì vẫn không thể xem thường. Theo tiêu chuẩn mà học giả thế hệ mới định ra, Thái Linh Thánh Địa sẽ được xếp vào thế lực nhất phẩm, đứng ngang hàng với 10 đại học viện. Dám đệ đầu cưới của gọi bọn hắn là tầm thường chỉ có lập đế học phủ và một ít tông môn ẩn thế siêu cường. Lẽ nào vị thiên tài họ Giang này đến từ một trong những thế lực đó? Vị bằng hữu đây không biết đến từ tông môn nào?
Không môn không phái.
Nếu ngươi không muốn nói ta cũng không ép.
Cần gì phải nói lời dối trá xem thường trí tuệ của người khác?
Thế đạo này người thật thà không dễ sống a.
Chu Bằng Viễn cảm thấy hai vị thiên tài này không hợp nhau lắm.
Mấu chốt vẫn là nằm ở Giang tự, cái cảm giác nửa ôn hòa dễ gần nửa cao ngạo khinh thường thiên hạ này chính hắn đã trải nghiệm.
Không dễ chịu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Ho nhẹ một tiếng, Chu Bằng Viễn lại nói, Giang tự, lần này mời người đến một mặt là để giới thiệu Tôn Ngự,
mặt khác là muốn hỏi chuyện của Chu Dụ Nôn.
Hai tử không hiểu chuyện, nếu là gì quá đáng mong ngươi bỏ qua.
Ta nghe người của Hắc Lang Bang Thành Đông nói tối qua Dụ Nôn đến tìm bọn hắn chỉ đích danh muốn mượn 10 vị cao thủ mạnh nhất, kết quả đã đi một đêm vẫn chưa thấy trở về.
Thuộc hạ điều tra mới biết tối qua các ngươi có mâu thuẫn tại Ái Hương lâu.
Với tính cách của Dụ Nôn chín phần là muốn tìm người trả thù.
Giang tự gật gù, ngươi đoán không sai.
Tối qua hắn mang người đến tìm ta.
Tiểu trả lời thản nhiên này khiến trái tim Chu Bằng Viễn bất giác đập mạnh.
Một cảm giác bất an bùng lên trong đầu.
Giang tự tiếp tục nói, nhưng hắn rất xui xẻo, không may lại gặp phải Thích Khách Tiêu gia đến ám sát ta.
Tiêu gia kinh thành,
có lẽ là đến trả thù cho Tiêu Nham.
Thế lực Tiêu gia bí mật bồi dưỡng hẳn là một nhóm thích khách.
Vậy Dụ Nôn hắn chết rồi.
Tên thích khách kia dùng đám người Hắc Lang Bang làm lá chắn tấn công, đương nhiên cũng không có ý định tha cho bọn hắn.
Bất quá ngươi yên tâm, thích khách kia ta đã giết, xem như báo thù cho quý công tử.
Chu Bằng Viễn siết chặt nắm tay, thành chủ như hắn phải học cách khống chế cảm xúc.
Dù bình thường hắn không thích nhi tử bất tài vô dụng chỉ biết ham mê nữ sắc này thì vẫn là thân sinh.
Chu Dụ Nôn bị giết hại, Chu Bằng Viễn sao có thể bình tĩnh?
Thật sự là do thích khách.
Giang tự nhướng mày, ngươi nghi ngờ ta?
Không cần thiết chứ, ta muốn giết một tên lâu la còn cần tìm lý do chối bỏ trách nhiệm sao?
Thế đạo này không có chỗ cho người thành thật được rồi, lần này đúng là hắn đã nói dối.
Nhưng không tự tay giết Chu Dụ Nôn là thật.
Chương 51, nhìn xuống chương 51, nhìn xuống nếu Giang tự thật sự giết Chu Dụ Nôn, hắn sẽ thoải mái thừa nhận.
Chu Bằng Viễn muốn trả thù liền tiễn tên này đi gặp nhi tử là được.
Nhưng kẻ ra tay lại là nữ nhân kia, vậy thì không dễ nói rồi.
Có thể xem đây là lời nói dối thiện ý nhi tử bị người giết hại, phụ thân muốn trả thù, kết quả dẫn đến diệt toàn tộc, thậm chí toàn bộ người của phụ thành chủ.
Dạng tình tiết cầu huyết như vậy vẫn là ít xuất hiện thì tốt hơn.
Đáng tiếc, đôi khi lời thiện ý rơi vào hai người khác lại bị biến đổi tính chất.
Chu Bằng Viễn không nói gì, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang cố kiềm chế.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Tôn Ngự chọn đúng thời điểm này để lên tiếng, nếu ngươi có thể dễ dàng xử lý thích khách tại sao không cứu hắn một mạng?
Chu Bằng Viễn lập tức nhìn sang.
Đúng, trên người Giang tự không có bất kỳ dấu vết thương tích nào, nói cách khác hắn xử lý tên thích khách kia vô cùng nhẹ nhàng.
Vậy tại sao không cứu Chu Dũng luôn?
Giang tự mặt đầy khó hiểu nhìn kẻ đang che giấu bản thân sau lớp áo choàng, tại sao ta phải cứu hắn?
Ngươi để ta nhắc lại, Chu Dụ Nôn gọi người Hắc Lang Bang đến giết ta.
Cho dù thích khách không xuất hiện ta cũng sẽ tự tay giết hắn.
Ngươi sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng ta sẽ đi cứu kẻ muốn giết mình chứ?
Chỉ vì hắn là nhi tử của thành chủ.
Hai người kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Đạo lý đúng là như vậy, nhưng nói thẳng ra chẳng khác gì đang vả vào mặt Chu Bằng Viễn.
Từ đầu đến giờ hành động và lời nói của Giang tự đều thể hiện rõ điều này.
Trong mắt đối phương, chức vị thành chủ Khôn Sơn Thành hay tu vi lục phẩm võ giả của Chu Bằng Viễn chẳng là gì cả.
Dù Tôn Ngự tự cảm thấy địa vị bản thân cao hơn Chu Bằng Viễn thì đây vẫn là Khôn Sơn Thành.
Cường Long không áp địa lầu xà, mặt mũi thành chủ vẫn phải cho, ít nhất cũng phải đối đãi bình đẳng, lợi dụng lẫn nhau đôi bên cùng có lợi.
Không ai giống như Giang tự trực tiếp vạch mặt, không trở lại đường lui.
Tên này không sợ Chu Bằng Viễn thẹn quá hóa giận, bất chấp thân phận đệ tử tông môn ẩn thế mà động thủ sao?
Chu Bằng Viễn trầm giọng, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi?
Giang tự lắc đầu, ngươi có dám hay không ta không biết và cũng chẳng quan tâm.
Nhưng vấn đề nguyên tắc vẫn cần làm rõ.
Kẻ muốn giết ta phải có giác ngộ với cái chết, Chu Dụ Nôn hay bất kỳ ai đều không ngoại lệ.
Bất kỳ ai nghĩa là bao gồm cả Chu Bằng Viễn.
Cách bày tỏ quan điểm này khiến người ta giận nhưng lại không tìm được chỗ bộc phát.
Mấu chốt là Giang tự không giết Chu Dụ Nôn, Chu Bằng Viễn dựa vào đâu để tính sổ?
Bắt cóc đạo đức vô dụng, muốn thì cũng là tìm Tiêu gia nói lý lẽ.
Ban đầu vốn còn chuẩn bị rất nhiều đề tài để thảo luận, hiện tại Chu Bằng Viễn bị tức no lại không thể động thủ nên dứt khoát vung tay tiễn khách, nếu đã vậy liền không làm phiền Giang công tử nữa.
Người đâu, tiễn khách?
Giang tự đi rồi, tâm tình Chu Bằng Viễn cũng dần bình phục.
Nghiêm túc mà nói vừa rồi hắn có hơi quá khích, thân là thành chủ không nên để cảm xúc chi phối như vậy.
Nhìn từ góc độ gia tộc, cái chết của một kẻ vô dụng bất tài chỉ toàn thái tiếng như Chu Dụ Nôn chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Nhưng dù sao cũng là nhi tử thân sinh, nói không đau lòng chắc chắn là giả.
Chuyện này chắc chắn phải tính lên đầu Tiêu gia.
Nhưng gia tộc này tại kinh thành thế lực không nhỏ, muốn đánh sập là điều bất khả thi.
Tối đa là khiến đối phương chịu thiệt một chút, nhận lại bồi thường tương ứng mà thôi.
Người chết không thể sống lại, chi bằng nghĩ cách giúp gia tộc tranh thủ thêm lợi ích.
Không còn bị cảm xúc chi phối đầu óc liền linh hoạt, Chu Bằng Viễn nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.
Hắn nhìn sang Tôn Ngự nở nụ cười, gia môn bất ổn, để Tôn công tử chê cười rồi.
Tôn Ngự khẽ lắc đầu.
Hắn không quan tâm sống chết của Chu Dụ Nôn, chỉ là thái độ và lời nói của Giang tự rất đáng suy ngẫm.
Xem ra chuyến lịch luyện này khởi đầu không được thuận lợi rồi.
Giang tự xuất thân từ tông môn là thế, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Chuyện hắn xuất hiện tại Khương gia chắc chắn không phải là trùng hợp.
Chu Bằng Viễn gật đầu, đồng ý với nhận định này.
Khi Tôn Ngự vừa đến Khôn Sơn Thành đã chỉ đích danh muốn nhắm vào Khương gia.
Người có thể vào 10 đại học viện hay nhận thư mời từ lập đế học phủ nào phải thiên tài tầm thường.
Một Khương gia nho nhỏ tại Khôn Sơn Thành lại một hơi xuất hiện ba vị, Tôn Ngự nghi ngờ bọn hắn che giấu cơ duyên to lớn nào đó.
Nếu không thì cũng là đại khí vận gia thân.
Dù là trường hợp nào, chỉ cần nuốt chọn Khương gia, Tôn Ngự sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tông môn giao phó. Chu Bằng Viễn cũng muốn thúc đẩy một tay, chuyện gia nhập tông môn và gia nhập triều đình không hề xung đột. Ba vị thiên tài Khương gia đôi bên có thể cùng hưởng. Nhưng sự tồn tại của Giang Tự lại là một vấn đề lớn. Hắn đến trước Tôn Ngự, thành công xâm nhập vào Khương gia. Thân phận vị hôn phu có đến 9 phần là giả, nhưng chắc chắn quan hệ với Tam thiếu gia Khương Chân Thủy cực kỳ tốt. Có Giang Tự ở đó, âm mưu của Tôn Ngự đã từ độ khó trung bình tăng thẳng lên cấp độ địa ngục. Người này hắn nhìn không thấu, cả về xuất thân, tu vi cho đến tính tình, cách thức tư duy. Một mình Tôn Ngự không chắc đối phó được Giang Tự. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của thành chủ Chu Bằng Viễn, tỷ lệ thành công sẽ tăng vọt. Có điều vị thành chủ khá thận trọng, giỏi nhẫn nhịn, dù nhi tử bị giết chết cũng chỉ quá khích trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Muốn Chu Bằng Viễn đắc tội với một đệ tử của tông môn ẩn thế chắc chắn phải bỏ ra lợi ích tương ứng. Thỏa thuận ban đầu không còn hiệu lực, Tôn Ngự quyết định chia sẻ thêm một phần tin tức với hắn. Thành chủ, có phải ngươi cảm thấy không nắm chắc đối phó được Giang Tự? Chu Bằng Viễn thẳng thắn thừa nhận, nhìn hắn không giống lão quái vật cải lão hoàn đồng, tuổi tác thật hẳn là còn rất trẻ. Nếu đơn đấu bình thường ta nắm chắc 10 phần. Nhưng đệ tử tông môn ẩn thế có ai là đơn giản? Tôn Ngự gật đầu. Tông môn ẩn thế vất vả bồi dưỡng đệ tử, đưa đến Chu Thiên giới hành tẩu đương nhiên phải có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không với nhân số ít ỏi lại bị các học viện và lập đế học phủ để mắt, qua vài lần sợ rằng chẳng còn lại mấy người. Có lẽ ngươi còn chưa biết, lần này đến nội giới không chỉ có một mình ta. Chu Bằng Viễn mặt không đổi sắc, vị trong triều nói có 2 người, phân biệt đến 2 nơi khác nhau. Tôn Ngự lắc đầu, không phải, là hơn 30 người, phân tán đến Hạ Lục quốc và Thượng Tứ quốc. Thiên quốc hay lãnh địa yêu tộc, Minh tộc đã có người đi trước. Chu Bằng Viễn kinh hãi. Đệ tử tông môn ẩn thế đến nội giới đều rất kín tiếng. Lần này Thái Linh Thánh địa rầm rộ như vậy, lẽ nào không sợ lập đế học phủ tìm tới hỏi tội sao? Tôn Ngự đoán được hắn đang nghĩ gì, cất tiếng cười khó nghe giải thích, đại thế sắp đến, không mạo hiểm sao có thể chiếm được tiên cơ. Chúng ta nhẫn nhịn lập đế học phủ và 10 đại học viện nhiều năm, sắp tới có thể ngẩng cao đầu rồi. Chu Bằng Viễn cau mày, dùng vẻ mặt bình tĩnh để che giấu nội tâm đang dậy sóng, đại thế mà ngươi đang nói đến là gì? Chương 52, cái gọi là đại thế chương 52, cái gọi là đại thế. Tôn Ngự nghe câu hỏi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại phần lớn người của Chu Thiên giới không biết nhiều về 2 từ này. Nếu muốn định nghĩa chính xác cần phải ngược dòng lịch sử, nhắc lại vài sự kiện lớn để có ấn tượng cụ thể về nó. Trước đó ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết được bao nhiêu về Bách tộc chiến? Chu Bằng Viễn có cảm giác Tôn Ngự đang sỉ nhục trí tuệ của mình. Nhưng hắn cũng hiểu đối phương không cố ý, đệ tử tông môn ẩn thế hiếm khi đến nội giới, trừ một số ít thiên tài được bọn hắn đặc biệt chiêu thu từ bên ngoài, còn lại đến sinh ra và lớn lên trong tiểu thiên địa. Dù Tôn Ngự có dùng áo choàng và giọng điệu ồm ồm che giấu tuổi tác, Chu Bằng Viễn cho rằng người này còn khá trẻ, đoán chừng là lần đầu tiên rời tông môn thi hành nhiệm vụ. Lịch sử là do người thắng viết lên, nhất là với các vương triều, những kẻ cần có lòng tin, sự ủng hộ của dân chúng để nâng cao quốc vận. Vậy nên có rất nhiều sự kiện lịch sử ghi chép trong thư tịch đã thay đổi. Ở phương diện này, nhận thức của cư dân bản địa như Chu Bằng Viễn và đệ tử tông môn ẩn thế như Tôn Ngự có sự khác biệt khá lớn. Nhưng Bách tộc chiến lại khác, đó là trận chiến lớn nhất trong lịch sử Chu Thiên giới, xảy ra vào hơn 10 vạn năm trước. Một thế giới vốn có hàng trăm chủng tộc khác nhau cùng tồn tại, sau trận chiến chỉ còn sót lại 3 đại tộc. Những chủng tộc khác hoặc là đã hoàn toàn tuyệt diệt, sót lại chút tàn dư trong các bí cảnh hoặc là chỉ còn vài cá thể nhỏ lẻ phân tán, trở thành giống loài quý hiếm có giá trị sưu tầm. Chu Bằng Viễn chậm rãi nói một hơi dài, Bách tộc chiến diễn ra vào hơn 10 vạn năm trước. Khi đó Thiên Giang Thông Thiên Thần Thạch khởi phát tranh đoạt, Bách tộc cùng ra tay nhằm cướp lấy một tia cơ duyên. Trận chiến đó đánh đến thiên băng địa liệt, chiến hỏa ngập trời, khắp nơi một mảnh hoang tàn, huyết nục rải rác khắp nơi, vượt sâu nhiều vô kể nhân tộc vốn không có bất kỳ ưu thế nào, từng bước rơi vào hiểm cảnh. Vào thời khắc sống còn, một tồn tại kinh tài tuyệt diễm xuất thế, Thiên Võ Thánh Đế. Hắn dẫn dắt nhân tộc vượt qua vô số trận chiến, giết ra một đường máu, cuối cùng bình tọa với thần thú yêu tộc và đại thống lĩnh Minh tộc, giành lấy chiến thắng sau cùng. Đại cục đã định, Thông Thiên Thần Thạch phân làm 3, mỗi bên giữ lấy một khối. Nhân tộc mang một phần Thông Thiên Thần Thạch trở về, kết nối với vận số luyện chế thành trấn tộc chí bảo Thông Thiên Thạch Địa, dựng lên lập đế học phủ đời đời trấn giữ. Từ đó nhân tộc bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Các chức nghiệp tu luyện trăm hoa đua nở, mỗi một con đường đều có cơ hội đi đến tận cùng. Thiên Võ Thánh Đế cũng vì vậy trở thành tồn tại tối thượng trong lòng nhiều người. Thế nhưng cuộc đời hắn tựa như pháo hoa trên bầu trời, bùng lên trong khoảnh khắc, chói sáng hơn bất kỳ ai, thu hút mọi ánh nhìn để rồi tan biến trong màn đêm. Chu Bằng Viễn nói đến đây giọng điệu đã hơi run, khó tránh khỏi xúc động. Thiên Võ Thánh Đế là tượng đài trong lòng hắn và vô số tu luyện giả. Mỗi khi nhắc đến đều không khỏi cảm khái trời xanh đấu kỵ anh tài. Truyền kỳ như vậy nếu không tráng niên mất sớm, nhân tộc hiện tại có lẽ đã áp yêu tộc và minh tộc một đầu. Sau Thiên Võ Thánh Đế không phải không có thiên tài nào đặc biệt nổi trội, chỉ là cái bóng của tiền bối quá lớn, công tích vĩ đại khiến bọn hắn bị lu mờ mà thôi. Tôn Ngự khẽ gật đầu, biểu cảm bị che giấu bởi áo choàng, giọng nói vẫn ồm ồm khó nghe như người bị bệnh nặng, đó chính là đại thế. Ừm. Thiên địa biến đổi, chí bảo xuất thế, đại năng ẩn thế lần lượt hiện thân, thiên tài mọc lên như nấm, các tộc không tiếc mọi giá tranh đoạt khi những hiện tượng này đồng thời xuất hiện, đó chính là đại thế. Cơ thể Chu Bằng Viễn run rẩy, lần này là vì chấn kinh và phấn khích, lại sắp có chí bảo xuất thế. Tại sao không thấy Thông Thiên Thạch Địa cảnh báo? Sau khi luyện hóa mảnh Thông Thiên Thần Thạch thành Thông Thiên Thạch Địa, chí bảo này đã kết nối với vận số nhân tộc. Bên trên thạch địa thường xuyên xuất hiện đủ mọi loại tin tức liên quan đến chủng tộc một cách ngẫu nhiên. Có đại sự như một chức nghiệp nào đó được thiên địa chấp thuận, trở thành chức nghiệp tu luyện, có thể thông qua việc tu tập nhận được thiên địa phản hồi linh năng. Bảng xếp hạng thế lực, cường giả hay thiên tài theo các tiêu chuẩn khác nhau. Thư tịch hay phát minh, nghiên cứu học thuật nào đó được công nhận. Bí cảnh sắp xuất thế, vị trí và giới hạn tiến vào. Có những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay vị đại năng nào đó luyện chế đan dược thất bại, đan lô tự bạo, kết quả thổi bay một đỉnh núi. Vài đoạn kỳ văn bí sử mà chính chủ không muốn người đời biết đến. Thông Thiên Thạch Bia lúc thì nghiêm túc, lúc thì tựa như một đứa trẻ đưa ra các tin tức mang tính giải trí. Người trông coi thạch bia sẽ chọn lọc công bố ra bên ngoài một phần. Một phần khác thì ghi chép vào sổ nhỏ. Đại năng rất xem trọng danh dự, trừ phi trở mặt hoàn toàn, nếu không học phủ sẽ không tiết lộ phần bí văn này. Vậy nên không có thế lực nào dám tùy tiện đắc tội lập đế học phủ. Một phần là vì bọn hắn quá mạnh, bồi dưỡng ra vô số thiên tài, tự thân thực lực hay khả năng hiệu triệu đều cường đại đến không hợp lẽ thường. Một phần là đám đại năng bên ngoài không biết chuyện xấu của mình có bị thạch bia tiết lộ hay không. Một khi phát sinh xung đột, học phủ đem chúng tiết lộ ra, thanh danh kiếp này coi như bỏ. Chí bảo xuất thế cũng thường nằm trong thông báo của Thông Thiên Thạch Bia. Trong trường hợp đó, lập đế học phủ sẽ phát thông cáo rộng khắp để các thế lực đều có cơ hội tham dự tranh đoạt. Loại chí bảo có thể dẫn phát đại thế có đẳng cấp tương đương Thông Thiên Thần Thạch năm xưa, Thông Thiên Thạch Bia không thể nào không có động tĩnh gì. Tôn Ngự giống như đọc được suy nghĩ của Chu Bằng Viễn, nhàn nhạt đáp, giữ ngôn sư của Thái Linh Thánh Địa nhìn trộm thiên cơ, đoán được đại thế sắp đến. Là sắp, không phải hiện tại. Vậy lập đế học phủ bọn hắn có lẽ đã biết nhưng chỉ bí mật chuẩn bị, tạm thời chưa muốn kinh động tứ phương. Lần đại thế này rất khác, quy mô thậm chí còn lớn hơn 10 vạn năm trước. Theo phán đoán của đại năng trong tông môn, thứ mà toàn bộ sinh linh chu thiên giới mong đợi sẽ hiện thế. Chu Bằng Viễn đứng bật dậy, vẻ mặt hưng phấn đến đỏ bừng, hoàn toàn không còn phong thái của một vị thành chủ, thật thật sao? Tôn Ngự thầm thở dài, phản ứng này đã nằm trong dự kiến. Tin tức này vừa ra, dù chỉ là ở dạng suy đoán vẫn có thể chấn kinh vô số người, nhưng nó không tính là bí mật lớn, dù sao khi xuất hiện manh nha vài dấu hiệu sẽ lập tức lan truyền khắp chu thiên giới, ai ai cũng có quyền tiếp xúc. Ta nghĩ là thật. 10 vạn năm trước thiên giáng Thông Thiên Thần Thạch cũng là vì chuẩn bị cho chuyện này. Hiện tại ba tộc đoạt được đại cơ duyên đều phát triển mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong quá khứ. Không phải bây giờ thì là bao giờ? Chương 53, hợp tác toàn diện chương 53, hợp tác toàn diện Chu Bằng Viễn ngập ngừng, thế nhưng chẳng phải nhân tộc vẫn còn kém rất xa sao? Lẽ nào hai tộc còn lại đã cố ý che giấu nội tình? Sự tồn tại cũng như điều kiện xuất hiện của thứ kia đã sớm xuất hiện trên Thông Thiên Thạch Địa. Mỗi tộc có điều kiện khác nhau, chỉ cần một trong ba bên đáp ứng sẽ triệu hoán thành công. Nhân tộc rõ ràng còn xa mới đáp ứng được điều kiện kia, hai tộc còn lại cũng biểu hiện tương tự. Vậy nên suy nghĩ đầu tiên của Chu Bằng Viễn là yêu tộc và minh tộc đã giấu nội tình quá sâu. Tuy nói một khi thứ kia xuất hiện, mọi sinh linh đều có quyền tham gia tranh đoạt cơ duyên, nhưng chủng tộc triệu hoán thành công chắc chắn sẽ có ưu thế. Thực lực tổng hợp của ba tộc không chênh lệch nhiều, ưu thế này có thể trở thành nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại. Dù là vì tư lợi cá nhân hay lợi ích chung của toàn tộc, Chu Bằng Viễn đều không muốn chuyện này xảy ra. Tôn Ngự dù sao cũng chỉ là một đệ tử trong Thái Linh Thánh Địa, ngoài một ít thông tin liên quan, còn lại đều là tự suy đoán. Hắn do dự một lát rồi đáp, những chuyện này đều không nói trước được. Đại thế đến sẽ kéo theo vô số đại năng hiện thân, thiên tài mọc lên như nấm. Nói không chừng nhân tộc sẽ vượt lên dẫn đầu. Dù sao điều kiện triệu hoán vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, có thể nhanh cũng có thể chậm, không ai đoán trước được. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng đã qua hơn 10 vạn năm vẫn chưa có tộc nào hội tụ đủ các yếu tố, chữ nhanh này có vẻ không thực tế lắm. Chu Bằng Viễn chỉ nghĩ chứ không nói ra. Tôn Ngự có thể tiết lộ nhiều tin tức như vậy đã khiến hắn rất cảm kích, cần gì phải vận hỏi làm khó lẫn nhau. Tất nhiên Chu Bằng Viễn cũng hiểu nguyên nhân phía sau. Thái Linh Thánh Địa thông qua thuật dự ngôn đoán biết vật thế, đi trước một bước chiếm tiên cơ. Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm, cơ duyên trải khắp chu thiên giới, 10 Thái Linh Thánh Địa cũng không nuốt hết được. Chưa tính đến vài đại thế lực hay lập đế học phủ vẫn một mực quan sát, bọn hắn không dám làm quá mức. Vậy nên tìm kiếm đối tượng hợp tác chia sẻ thông tin, song phương bổ khuyết lẫn nhau, phân miếng bánh lớn này ra để đôi bên cùng hưởng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Từ góc độ của Tôn Ngự, đối tượng hắn lựa chọn không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu, có địa vị và thế lực chống lưng càng tốt. Quá mạnh sẽ muốn nuốt trọn miếng bánh, quá yếu thì không giúp được gì. Thành chủ một tòa thành trì đông dân, tu vi lục phẩm võ giả như Chu Bằng Biển là lựa chọn hoàn hảo nhất. Hắn có thực lực và địa vị, tại Khôn Sơn thành có quyền uy tuyệt đối, lại còn là quan viên tứ phẩm triều đình. Bất kể Tôn Ngự muốn làm gì trong phạm vi tòa thành này, Chu Bằng Biển đều có thể cung cấp sự hỗ trợ. Vậy nên chia sẻ thông tin cơ mật, tạo tiền đề hợp tác là điều bắt buộc phải làm. Qua mấy ngày tiếp xúc, đôi bên xem như có chút nhận thức lẫn nhau. Lại thêm chất xúc tác là Giang Tự, một đối thủ thần bí cường đại khó đối phó, quan hệ hợp tác toàn diện nhanh chóng được xác lập. Tôn Ngự chậm rãi nói ra suy đoán của mình, đại thế chưa đến nhưng đã bắt đầu có vài dấu hiệu. Việc một gia tộc kinh thương nhỏ đột nhiên sinh ra ba vị tuyệt thế thiên tài là điều rất bất thường. Bọn hắn ẩn giấu bí mật gì, sẽ đóng vai trò thế nào trong tương lai, có thể lợi dụng hay không đều là thứ chúng ta cần cân nhắc. Chu Bằng Biển tỏ vẻ tán thành. Hắn từng rất ghen tị với Khương Tuyệt, một kẻ nóng tính, hành sự lỗ mãng, không có đầu óc kinh doanh dựa vào đâu sinh ra ba nhi tử thiên tài. Còn thành chủ như hắn lại toàn một đám bất tài vô dụng, phá gia chi tử. Chỉ có thể ngẩng đầu lên cao than thở trời xanh đấu kỵ anh tài, gia nghiệp khổng lồ không có người thừa kế. Hiện tại xem ra đây không đơn thuần là vận khí hay mộ phần tổ tiên bốc khói xanh. Đại thế là vận mệnh đã định không thể tránh khỏi. Trước khi chính thức bắt đầu sẽ có vài dấu hiệu. Khương gia may mắn nhận được ưu ái, nhưng là phúc hay họa còn chưa nói trước được. Biết đâu đám nhi tử của Chu Bằng Biển vì vô dụng mà sống được lâu hơn thiên tài bị cuốn vào dòng xoáy sắp tới. Có Giang Tự ở đó, không thể trực tiếp nhắm vào với Khương gia. Xuất thân của người này có rất nhiều điểm bất thường. Nếu hắn thật sự chỉ muốn mượn vỏ bọc cô nhi Giang Tự thì lý do là gì? Chuyện Khôn Sơn thành thật sự có một Giang Tự vẻ ngoài giống hệt người vừa rời đi đã sớm được Chu Bằng Biển nói cho Tôn Ngự. Ban đầu vì không quá để tâm nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại đây là một vấn đề cần ưu tiên làm rõ. Tôn Ngự đáp, trước mắt ta chỉ nghĩ được hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn cần một thân phận tầm thường làm vỏ bọc che mắt. Chính vì quá tầm thường nên rất dễ điều tra đến ngọn nguồn nhưng lại khó lòng tìm được thông tin hữu dụng. Điều này thể hiện rằng Giang Tự cũng không phải kẻ ngạo mạn khinh thường tất cả, có thứ gì đó khiến hắn e ngại nên mới tìm cách che giấu. Thứ hai, hai Giang Tự vốn dĩ là một, không có âm mưu mánh khỏe nào ở đây cả. Ngươi nói thực lực của hắn tối thiểu là tứ phẩm, theo lẽ thường không thể đạt đến cảnh giới này trong vòng chưa đầy một năm. Nhưng nếu là thiên tài sinh ra chuẩn bị cho đại thế thì chưa chắc. Chu Bằng Viễn nghiêng về nguyên nhân đầu tiên, Tôn Ngự chọn cái còn lại. Đệ tử trong tông môn ẩn thế như Tôn Ngự thường xuyên tiếp xúc với đại năng và thiên tài trong môn phái, tư duy nhận thức, khả năng tiếp thu đều có mức trần cao hơn thành chủ một tòa thành biên giới như Chu Bằng Viễn. Nhất là khi tại Thái Linh Thánh Địa cũng đã từng xuất hiện một vị thiên tài như vậy. Nếu Giang Tự có tư chất tốt hơn lại được một tông môn ẩn thế siêu phẩm bồi dưỡng, chuyện này không phải là bất khả thi. Im lặng một hồi lâu, Chu Bằng Viễn chợt thở dài, dù là nguyên nhân nào thì Giang Tự cũng không dễ đối phó. Tiếp theo nên ra tay từ đâu? Tôn Ngự tỏ vẻ khiêm tốn, nơi đây là địa bàn của ngươi, nên làm thế nào ngươi hẳn phải rõ hơn ta. Chu Bằng Viễn gật đầu. Dù hai người này có là đệ tử tông môn ẩn thế thì hắn mới là bá chủ Khôn Sơn Thành. Trong kế hoạch này, hắn mới là người nắm thế chủ đạo, Tôn Ngự sẽ ở bên cạnh phụ trợ. Nếu không thể trực tiếp động thủ, ta nghĩ có thể bắt đầu từ Tiêu Gia Kinh Thành. Chết hai vị cao thủ trung tam phẩm trong tay Giang Tự, ân oán này đã không thể hóa giải được nữa. Dù có là thế gia kinh thành thì bồi dưỡng hai tên thích khách trung tam phẩm cũng không phải chuyện đơn giản. Giang Tự mới vài ngày đã giết hai người, Tiêu Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại nói, chính Chu Bằng Viễn là người đã gửi thi thể Tiêu Nham đến kinh thành, bên kia có phản ứng thế nào hắn còn không rõ sao. Tôn Ngự chỉ dừng chân tại kinh thành Thương Vũ Quốc một thời gian ngắn, không tiếp xúc nhiều với các thế lực quan trường tại đó nên không rõ lắm. Tiêu Gia, thế gia này thực lực ra sao? Có đáng tin hay không? Chương 54, Tôn giả chương 54, Tôn giả Chu Bằng Viễn chưa từng tìm hiểu sâu về các thế gia lớn tại kinh thành. Hắn chỉ giải thích trong phạm vi hiểu biết của bản thân, Tiêu Gia từng nằm trong 10 gia tộc lớn nhất tại kinh thành, hiện nay đã suy yếu đáng kể. Cả gia tộc chỉ dựa vào một vị tam phẩm đại quan miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bọn hắn tồn tại đã lâu, nội tình thâm hậu, có thể dưới chân thiên tử bí mật nuôi dưỡng một tổ chức thích khách tự nhiên có điểm hơn người. Gần đây ta cũng vừa mới biết được chủ mẫu Khương gia lại thuộc chi thứ của Tiêu Gia, tên thật của nàng là Tiêu Diệp Ngư. Hai bên vốn đã cắt đứt quan hệ kể từ khi Tiêu Diệp Ngư lấy Khương Tuyệt, chuyển đến sống tại Khôn Sơn Thành. Nghe nói trong một lần tình cờ, tam hoàng tử vừa gặp đã yêu đại tiểu thư Khương Sơ Tình, muốn phong nàng làm hoàng tử phi nhưng đều bị lạnh nhạt. Tại kinh thành, cho dù là hoàng tộc cũng không dám tùy tiện động đến học viện Thanh Thủy. Tam hoàng tử một mực không tìm được cơ hội ra tay, Tiêu Gia đang suy tàn muốn bám vào bắp đùi lớn, kết quả điều tra mới biết còn có tầng quan hệ này. Hiện tại Giang Tự đang mang danh nghĩa vị hôn phu của Khương Sơ Tình, cộng thêm việc đã có hai thích khách Tiêu Gia bồi dưỡng chết trong tay hắn, gia tộc kia nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Tôn Ngự nghe xong có chút thất vọng, một gia tộc đang trên đà suy tàn cảm giác không đáng tin lắm. Chu Bằng Viễn lắc đầu. Là người trong quan trường, hắn học được một điều là đừng tùy tiện xem thường bất kỳ ai. Ít nhất đến khi vị đại quan tam phẩm của Tiêu Gia ngã xuống, đây vẫn là một trong những thế gia hàng đầu tại kinh thành. Bọn hắn có ưu thế là quan hệ huyết thống với Tiêu Diệp Ngư. Tiêu Gia sẽ tìm mọi cách loại bỏ Giang Tự, sau đó dựa vào vũ lực ép buộc Khương Gia đi vào khuôn khổ. Nếu đã là vấn đề nội bộ gia tộc, quan phủ hay học viện đều không tiện can thiệp. Chúng ta chỉ cần xúc tiến chuyện này diễn ra nhanh hơn, chọn đúng thời cơ thích hợp để nhúng tay vào nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Tôn Ngự rõ ràng không giỏi chuyện âm mưu tranh giành đấu đá giữa các thế lực hay quy tắc của triều đình và học viện. Hắn cảm thấy lời của Chu Bằng Viễn có thể tin liền gật đầu, ngươi cần ta làm gì? Đã lấy Chu Bằng Viễn làm chủ, Tôn Ngự đương nhiên sẽ dốc sức phối hợp. Vì nhiều nguyên nhân, việc hắn có thể làm khá hạn chế, nhưng trong vài trường hợp đặc biệt vẫn sẽ có tác dụng xoay chuyển tình thế. Chu Bằng Viễn do dự vài giây rồi hỏi, trước tiên ta muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Ngoài ra còn có đệ tử khác của Thái Linh Thánh Địa đến Thương Vũ Quốc. Ngươi có biện pháp liên lạc nhờ hắn hỗ trợ hay không? Tôn Ngự theo phản xạ cảm thấy không vui. Chu Bằng Viễn không tin tưởng năng lực của mình. Đệ tử tông môn ẩn thế đều có sự kiêu ngạo, rất ít người có thể hạ mình chuyển sang vai trò phụ trợ như Tôn Ngự. Đổi lại là một người khác có lẽ đã ngẩn mặt lên trời, vung tay yêu cầu Chu Bằng Viễn phải làm theo lệnh của hắn. Vậy mà đối phương còn cảm thấy năng lực của Tôn Ngự không được. Ngươi coi thường ta. Tuy tu vi thua kém đôi chút nhưng nếu là sinh tử chiến ta có 6 phần 5 chắc sẽ giết được ngươi. Đệ tử tông môn ẩn thế ra ngoài đều được ban tặng cho bảo vật bảo mệnh, không thể chỉ nhìn tu vi mà đánh giá chiến lực của bọn hắn. Cho dù chỉ có thể bộc phát trong khoảnh khắc cũng đủ xoay chuyển cục diện. Bất quá 6 phần Tôn Ngự nói ở đây chưa chắc đã là thật. Thực lực của tên này hẳn là ngũ phẩm, trên lệnh trọn vẹn một đại cảnh giới, có 3-4 phần đồng quy vu tận đã là rất cao rồi. Tất nhiên Chu Bằng Viễn sẽ không gật trần, cười nhẹ đáp, ta không có ý đó. Tiêu gia cao thủ như mây, không tính tổ chức thích khách bí mật cũng có vài chục cao thủ trung tam phẩm. Vị tam phẩm đại quan kia lại càng là thất phẩm học giả. Trong trường hợp xấu nhất đối phương nhúng tay vào, nếu chúng ta không có chuẩn bị nhất định sẽ chịu thiệt. Ta nghĩ tốt nhất phải có một vị tôn giả làm hậu thuẫn mới nắm chắc được. Trung tam phẩm có thể xưng là cao thủ, nhưng phải đạt đến thượng tam phẩm mới được gọi là đại năng, danh xưng tôn giả. Tôn Ngự dám liều mạng với Chu Bằng Viễn, thậm chí nắm trong tay mấy phần khả năng chiến thắng. Nhưng nếu đối thủ là thất phẩm tôn giả, cho dù hắn tự bạo cũng khó mà chạm đến góc áo đối phương. Trung tam phẩm và thượng tam phẩm là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Từ tam phẩm lên tứ phẩm cần ngưng luyện bản mệnh, tạo ra sự khác biệt về chất. Một tứ phẩm cao thủ dùng bản mệnh có thể dễ dàng diệt sạch hàng chục tên tam phẩm mà không đổ một giọt mồ hôi. trên lệch giữa thất phẩm tôn giả và lục phẩm còn đáng sợ hơn nhiều. Chu Bằng Viễn không hề nhát, hắn chỉ nhìn rõ thực tế mà thôi. Tôn Ngự dù chưa đạt đến cảnh giới đó nhưng cũng hiểu được phần nào. Đối phương có thất phẩm tôn giả, dù chỉ có một phần vạn cơ hội nhúng tay cũng cần chuẩn bị kế hoạch đối phó. Nếu không một khi chuyện này xảy ra, chẳng phải mọi thứ bọn hắn toàn tính đều sẽ đổ sông đổ biển, làm váy cưới cho người khác sao? Để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý, Thái Linh Thánh Địa không thể tùy tiện phái quá nhiều nhân vật cấp trưởng lão. Những vị đó đa phần đều đến nơi nguy hiểm như Thiên Quốc hay lãnh địa yêu tộc, minh tộc. Dù ta có phương thức liên lạc thì cũng không thể nhận được viện trợ trong thời gian ngắn. Chu Bằng Viễn hơi thất vọng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Tôn Ngự đã tiếp. Nhiều năm qua đệ tử Thái Linh Thánh Địa vẫn thường hành tẩu nội giới, hành thiện tích đức kết thiện duyên. Hiện tại là thời điểm dùng đến. Chu Bằng Viễn lập tức nhớ ra vị đại quan đã giới thiệu Tôn Ngự đến chỗ hắn. Nếu là vị đó hẳn là không quá e ngại thế lực Tiêu gia, đã từng là những thế gia hàng đầu, hiện tại một bên như mặt trời ban trưa, một bên là buổi xế chiều, không còn cùng một tầng thứ. Tôn Ngự cất giọng cười khó nghe, chuyện này ta tự có sắp xếp. Chu Thành Chủ cứ thẳng tay làm, chỉ cần đừng xung đột trực diện với Giang Tự Kiến thế lực sau lưng hắn nhúng tay vào là được. Chu Bằng Viễn cũng cười, có lời này của ngươi là đủ rồi. Rời khỏi phủ thành chủ, Giang Tự vẫn đang cố nhớ xem Thái Linh Thánh Địa là thế lực như thế nào. Thường thì hắn sẽ không để tâm đến một tông môn vô danh, nhưng chuyện đối phương đột nhiên xuất hiện tại Khôn Sơn Thành vào thời điểm nhạy cảm này đáng để cân nhắc. Là do sự xuất hiện của hắn dẫn đến hiệu ứng cánh bướm hay đây vốn dĩ là chuyện đã xảy ra trong một năm trước dòng sự kiện chính? Không đủ cơ sở kết luận, Giang Tự tạm thời xếp Tôn Ngự vào nhóm đối tượng cần quan sát thêm. Sự xuất hiện của nữ nhân kia khiến Giang Tự quên mất một chuyện quan trọng, may mắn có Chu Thành Chủ tốt bụng nhắc lại. Tiêu gia đã phái thích khách tìm đến tận cửa, không làm gì đó đáp trả thì không phải tác phong của hắn. Hiện tại vẫn còn quá sớm để ra tay với gia tộc này, trước tiên gửi một lời cảnh cáo nhỏ đi. Chương 55, Hắc Diện chương 55, Hắc Diện Hắc Dạ Phong Cao, trên tầng cao nhất Phong Nguyệt lâu tại kinh thành Thương Vũ Quốc, một đám người áo đen đeo mặt nạ đang tập trung quanh bàn lớn thương nghị đối sách. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người hình thể cao lớn đeo mặt nạ rồng với hai chiếc sừng nhỏ. Hắn dùng thủ đoạn che giấu giọng nói thật, âm thanh phát ra tràn đầy tư tính, Tiêu Nham và Tiêu Quyết đều được xác nhận là đã chết, chúng ta mất đi hai vị ngân bài thích khách. Các ngươi có ý kiến gì về việc này? Nghe thì giống như đang hỏi ý kiến, nhưng người ngồi quanh đây đều biết là đang trách móc bọn hắn vô năng. Không còn cách nào, Hắc Diện là tổ chức thích khách có tiếng tại kinh thành. Mỗi một thích khách đều được đào tạo theo quy trình nghiêm ngặt, tỷ lệ ám sát thành công cực cao. Vậy nên cho dù là đồng bài cũng rất quý giá, đằng này lại một hơi thiệt hại hai vị ngân bài mà không rõ nguyên do. Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, bắt hung thủ trả giá, đồng thời đánh tiếng với các thế lực đối địch như một lời đe dọa. Còn chưa có ai đáp lại, một âm thanh như có như không từ bên ngoài vào bảo, đi giết người bị phản sát còn gọi hội định trả thù. Tiêu chuẩn kép như vậy không tồn tại được đâu. Ai? Thủ lĩnh Hắc Diện vừa dứt lời liền vung tay phóng ra 10 cây phi châm, xuyên qua ô cửa bắn về nơi phát ra âm thanh. Nửa giây sau, phi châm dùng một tốc độ không tưởng bay ngược trở về, phân biệt cắm vào đỉnh đầu tất cả những kẻ có mặt trong phòng. Ngoại trừ lâu chủ phản ứng đủ nhanh tránh né, những người còn lại đều bỏ mạng ngay lập tức. Trên phi châm có tẩm kịch độc, dưới tứ phẩm chúng phải sẽ chết ngay. Nếu chất độc đi thẳng vào não bộ, chúng tam phẩm cũng đừng mong dễ rủa gì. Thủ lĩnh Hắc Diện bị dọa sợ, không còn duy trì được bí pháp che giấu giọng nói, âm thanh the thé như của thái giám vang lên, là kẻ nào phái ngươi đến? Cửa sổ mở ra, Giang Tự đạp không bước vào, chiếc quạt trên tay phe phẩy, bộ dạng tiêu sái điềm tĩnh, không chút cảm xúc nhìn những thi thể gục đầu trên bàn. Hắn chuyển tầm mắt sang thủ lĩnh Hắc Diện, gật gù tán thưởng, phản ứng không tệ. Dù sao cũng cần một kẻ truyền tin. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, có muốn thử giành giật lại mạng sống hay không? Thủ lĩnh Hắc Diện hít một hơi thật sâu, run run đáp, đại nhân, mời nói. Hắn không biết thanh niên trước mặt là ai, nhưng chín phần là lão quái vật đã cải lão hoàn đồng. Loại người này không chỉ thực lực cường hãn mà tính cách còn bị vặn béo do sống quá lâu, thích đùa giỡn kẻ yếu trong lòng bàn tay cũng không có gì lạ. Nhưng vậy thì thế nào? Đối phương là đao, hắn là cá nằm trên tớt, muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Giang Tự có chút ngạc nhiên, thích khách hiện tại đều dễ nói chuyện vậy sao? Cũng tốt, tiết kiệm được không ít thời gian, có thể đi thẳng vào chuyện chính. Giang Tự bước lại gần, tùy tiện đẩy một thi thể xuống đất rồi ngồi vào chỗ của hắn, trước tiên giới thiệu một chút, ta là Giang Tự. Ngươi hẳn là đã nghe qua cái tên này. Thủ lĩnh Hắc Diện dùng mình. Hắn đương nhiên biết danh tự này, đây chính là mục tiêu ám sát của Tiêu Quyết. Mấy ngày trước thành chủ của một thành trì khu vực biên giới đã đích thân đến Tiêu gia một chuyến, còn mang theo thi thể của Tiêu Nham làm bằng chứng. Không rõ song phương đã trao đổi những gì, chỉ biết sau đó Tiêu gia đã bí mật hạ lệnh cho Hắc Diện phái sát thủ ngân bài đi ám sát một thanh niên tên Giang Tự. Cho nên người trước mặt chính là Giang Tự đó. Vậy việc này liền nói thông. Người phái người đi ám sát, kết quả bị đổ ở phương giết ngược, lại còn truy đuổi đến tận tổ chức. Một thứ rất hợp lý trừ một điểm, không ai nói cho Tiêu gia biết rằng tên Giang Tự này nguy hiểm đến mức nào sao? Là một kẻ chỉ biết nhận lệnh làm việc, thủ lĩnh Hắc Diện chợt có cảm giác mình và cả Hắc Diện bị đưa ra làm con tốt thí. Giang Tự không đợi đối phương đáp lời đã tiếp tục nói, nếu ngươi đã nghe qua thì không cần nhắc lại nữa. Thật ra lần này đến cũng không có chuyện gì lớn. Các ngươi phái thích khách đến giết ta, ta quay lại đáp lễ, rất hợp lý mà. Thủ lĩnh Hắc Diện im lặng. Hắn nhìn những thi thể đang gục đầu xuống bàn, cảm thấy lần đáp lễ này có hơi nặng. Tập trung tại đây đều là thích khách ngân bài của Hắc Diện, ngoài ra còn có hai vị kim bài. Hiện tại một người đã chết, người còn lại chính là hắn. Toàn bộ Hắc Diện chỉ có 3 vị kim bài cùng 10 vị ngân bài, chẳng mấy chốc đã chết gần hết. Mấy trăm năm bồi dưỡng xây dựng thế lực của Tiêu gia xem như hoàn toàn đổ sông đổ biển. Ta có thể tha mạng cho ngươi nhưng có một yêu cầu. giúp ta điều tra xem lịch đại tổ tông Tiêu gia từng đắc tội với vị chú ngôn sư thượng tam phẩm nào. Thủ lĩnh hất diện mà ra. Tiêu gia là một trong những thế gia có lịch sử lâu đời nhất Thương Vũ quốc. Muốn điều tra chuyện của lịch đại tổ tông, phạm vi cũng quá rộng rồi. Có thể cụ thể hơn hay không? Giang Tử cũng không thích làm khó người khác, thứ cần quan tâm là hiệu quả. Hắn suy nghĩ vài giây rồi đáp, trong vòng 10 đời trở lại đi. Có thể thi triển nguyên thuật cấp độ đó hẳn là thượng tam phẩm nhưng không đạt đến đế cấp. Vậy thì không thể xa hơn 10 đời được. Thủ lĩnh hất diện do dự đáp, nếu là vậy ta thực sự có biết một vị. Vào 300 năm trước đã xảy ra một đại án, kết quả khiến một vị tam phẩm đại quan rơi đài. Người này là thất phẩm chú ngôn sư. Tiêu gia đã làm gì? Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn có vai trò rất lớn. Chỉ là vị kia đã bị xử trảm, cũng không nghe nói hắn đã thi triển thuật nguyền rủa lên Tiêu gia. Giang Tự bật cười, hiện tại người mạnh nhất Tiêu gia cũng chỉ là thất phẩm, không cảm ứng được nguyền rủa huyết mạch cũng là chuyện bình thường. Loại nguyền rủa này chỉ kích hoạt khi đáp ứng các yêu cầu của người thi chú. Ta đoán Tiêu gia nhiều năm qua vẫn chưa xuất hiện ai đạt đến yêu cầu kích hoạt nó. Vậy ta ngươi ghi chép lại mọi thông tin liên quan đến người kia cho ta. Chuyện ám sát coi như xong. Thủ lĩnh Hắc Diện đội vàng lấy ra một khối ngọc đã được chú tạo sư gia công, có thể dùng linh năng ghi chép nội dung thông tin. Sau khi làm xong, hắn đưa ngọc giản cho Giang Tự, cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương. Giang Tự chỉ lướt sơ qua nội dung bên trong rồi gật đầu, không tệ, hiệu suất này có thể cho 9 điểm. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Hắn vừa dứt lời liền đứng dậy đi về phía cửa sổ, dừng lại 3 giây rồi đột nhiên quay đầu, phải rồi, chuyện ở đây hôm nay ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Chết nhiều người như vậy, ngươi định che giấu thế nào? Ta vậy nên không cần giấu. Thay ta chuyển lời đến Tiêu gia, bớt làm chuyện ngu ngốc đi, tối thiểu sẽ không đi đến bước đường diệt tộc. Tên tam hoàng tử đó không phải thứ gì tốt lành, và lại hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Giang Tự nói xong lời này liền biến mất trong màn đêm. Thủ lĩnh Hắc Diện ngửa người vào ghế, mồ hôi trên trán chảy ròng. Chỉ có hắn mới biết rõ vừa rồi bản thân đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Người này tuyệt đối không chỉ là trung tam phẩm. Chương 56, huyết thư đe dọa chương 56, huyết thư đe dọa Giang Tự rời đi tròn một tháng. Khôn Sơn thành nằm ở biên giới Thương Vũ quốc, thuê một cỗ xe yêu thú chuyên chở đi lại cũng mất mấy ngày. Hắn không có tiền, đương nhiên chỉ có thể thuê xe theo đoàn phổ thông, thời gian cũng kéo dài hơn đáng kể. Vốn dĩ có thể phi hành để tiết kiệm thời gian nhưng Giang Tự cảm thấy không cần thiết. Hắn cần rời đi lâu một chút trở lại không gian thao tác cho đám người kia. Bản thân có mặt ngược lại sẽ làm chậm tiến độ. Dù sao trong diễn biến gốc, hiện tại chưa có phần diễn của Giang Tự. Hắn đến sớm, làm ra khá nhiều chuyện, lỡ như dọa đám phản diện sợ chạy phần sau sẽ phải tiếp tục thế nào. Một tháng không quá dài nhưng cũng đủ rồi. Một nguyên nhân khác quan trọng không kém chính là trong một tháng này Khương Chân Thủy sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Minh Ly. Nếu không có gì bất ngờ, Khương gia trong giai đoạn này sẽ vô cùng bất ổn. Giang Tự có thể làm vài thứ ngoài lệch nhưng không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện gia đình của bọn hắn, đã vậy thì tốt nhất cứ tránh xa một chút. Lỡ như phát sinh mâu thuẫn, hắn lại phải động thủ với nhạc phụ hờ Khương Tuyệt thì không hay lắm. Giang Tự đi rất thoải mái, theo đoàn xe dọc đường còn có các dịch vụ ngắm cảnh, dùng bữa tại quán ăn nổi tiếng. Hắn khá hài lòng với chuyến đi này, chậm cũng có lợi ích của chậm. Về đến Khôn Sơn Thành, hắn không lập tức trở lại Khương gia mà định ghé qua chỗ Chu Thúc một chuyến. Tiền học phí đã có, cũng không biết đứa trẻ Chu Trọng kia đã vào học quán hay chưa. Đi qua các địa điểm Chu Thúc thường bày bán bánh nướng nhưng không gặp, Giang Tự liền đến thẳng nhà của hắn. Kết quả còn chưa đến nơi đã cảm nhận được một bầu không khí tang thương bao trùm. Trong ngôi nhà nhỏ thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng khóc nức nở. Gõ nhẹ lên cửa vài cái, cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra. Chu Thúc vẻ mặt mệt mỏi, đầu đội khăn trắng ngạc nhiên nhìn vị khách trước mặt. Hắn do dự vài giây, sau đó không mời vào mà kéo Giang Tự đến một góc khuất gần đó, "Ngươi không nên đến." Giang Tự ngơ ngác. "Không phải, cách đây không lâu hắn còn đưa tiền giúp Chu Trọng xem như cảm tạ đã chiếu cố, hiện tại liền trở mặt không nhận thân." Cảm giác thận trọng pha lẫn chút sợ hãi này là có ý gì? Chu Thúc đệ thấp giọng nói, dù đã đứng nơi góc khuất vẫn sợ bị nghe được, Chu bị đắc tội người không nên đắc tội, vài ngày trước đã bị giết. Đối phương còn ném thi thể hắn trước cửa nhà ta để cảnh cáo. Mấy ngày nay cả gia đình không dám ra ngoài, phía quan phủ cũng không định quản. Ta đoán Chu Vĩ đã đắc tội với đại nhân vật nào đó, đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt. Lần này Chu gia sợ là không qua khỏi. Chu Vĩ chính là người theo hầu Ôn Tuấn Khải. Kẻ như hắn thì có thể đắc tội đại nhân vật nào? Lại còn liên lụy đến cả Chu gia. Ai lại đi tính toán với một gia đình nhỏ sống bằng nghề bán bánh nướng? Có biết là ai làm hay không? Chu Thúc ngẩn ra, cảm thấy Giang Tự vừa hỏi một câu khá ngu ngốc. Nếu biết thì hắn đã không dùng mệnh để đoan ở câu trước đó. Không biết, đêm hôm kia đối phương còn gửi một bức huyết thư đe dọa. Hai ngày qua cả nhà ta không ai dám ngủ. Hiện tại dù bọn hắn không đến, chúng ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cả nhà bọn hắn đều là người bình thường, thể lực không so được với người tu luyện. Liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi, tinh thần một mực bị kéo căng, cơ thể đã sớm đến giới hạn. Ở độ tuổi này của Chu Thúc, khả năng đột quỵ tử vong là khá cao. Giang Tự hỏi tiếp, thi thể Chu Vĩ đâu? Người nha môn mang đi hỗ trợ điều tra, đến nay vẫn chưa trả lại. Ta hoài nghi hung thủ đã cấu kết với quan sai để che giấu chuyện này. Ngươi có xem qua thi thể hắn hay chưa? Chu Thúc run rẩy, ta chỉ là người bình thường, thi thể khủng bố như vậy ta nào dám khủng bố. Cả người hắn mềm hoạt, xương cốt dường như đã bị nghiền nát. Ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại rất khủng bố. Giang Tự gật gù, thật sự không hỏi nữa. Luôn có cảm giác chuyện này không nhắm vào gia đình Chu Thúc mà là bản thân hắn. Giang Tự chỉ dựng sạp tư vấn vài tuần, quan hệ giữa đôi bên không tính là quá thân thiết. Nhắm vào một gia đình bình thường để tác động đến hắn là kẻ thiểu năng nào nghĩ ra kế hoạch này. Giả thuyết đối phương thật sự nhắm vào Giang Tự, vậy các manh mối hiện tại sẽ là đầu óc không được thông minh, có ân oán với Giang Tự, chọn ra tay từ Chu Vĩ trước thay vì gia đình Chu Thúc, thủ pháp nghiền nát toàn bộ xương cốt không phải tất cả đều hướng đến cùng một người sao? Nhớ đến Ôn Tuấn Khải, Giang Tự cảm thấy mọi chi tiết đều khớp. Với biểu hiện của tên này tại Bách Linh Các, bị sỉ nhục như vậy vẫn không trả thù mới là chuyện có hiểu. Đối phương không dám ra tay với Khương Chân Thủy lại không tìm được Giang Tự, điều tra một hồi liền chọn ra tay từ người gần nhất từng có qua lại với hắn trừ Khương gia. Lối suy nghĩ và hành động này khá thú vị, Ôn Tuấn Khải cũng đã đạt được vài thành công nhất định. Giang Tự không vui, đây là thành công lớn nhất. Giang Tự vét hết túi đồ, vất vả lắm mới lấy ra được một đống tiền lẻ, cộng lên gần 2 đồng hoàng kim đưa cho Chu Thúc, ngươi đưa gia đình đến khách điếm ở vài ngày, những chuyện khác giao cho ta. Chu Thúc ngưng ác, ngươi đây là ta đoán mục tiêu thật sự của hung thủ là ta. Nếu đối phương muốn ra tay với Chu gia cần gì phải đợi đến bây giờ? Lại còn gửi thư đe dọa trước vài ngày, chẳng phải là đang đợi ta ra mặt hay sao? Chu Thúc nhớ lại, cũng cảm thấy hung thủ không thật sự nhắm vào Chu gia, nhưng mà cũng chưa chắc là ngươi. Dù sao quan hệ giữa chúng ta điều tra một chút liền biết. Bức thư kia đâu? Đưa nó cho ta đi. Chu Thúc đi một lát rồi quay lại, bàn tay run run đưa huyết thư cho Giang Tự. Ồ, là máu thật. Vậy thì dễ nói rồi. Hắn cất thư vào người, quay người định đi thì Chu Thúc đã vội nói theo, ngươi cẩn thận. Giang Tự đưa tay lên vẩy nhẹ vài cái, chút chuyện nhỏ mà thôi. Nếu thật sự là ta liên lụy đến các ngươi ngày sau nhất định sẽ bù đắp. Đi được một đoạn ngắn, Giang Tự bất ngờ vung tay bắn ra vài tia sáng sau đó tiếp tục bước đi. Vài bóng người ẩn nấp quanh nhà Chu Thúc đồng loạt ngã xuống. Trên người bọn hắn không hề có dấu vết bị tấn công, biểu cảm trên mặt không đổi, ra đi rất an tưởng. Chỉ là vài tên nô bộc nhận nhiệm vụ canh gác, cũng không cần hành hạ làm gì. Có một tên từng gặp tại Bách Linh Các, xem ra không cần xác nhận lại nữa rồi. Giang Tự cầm lấy bức huyết thư, định thuê một phòng trong tiểu lâu để thi pháp thì nhớ ra vừa đưa hết tiền bạc trong người cho Chu Thúc. Nơi này cách Hương phủ không quá xa, trước tiên trở về lại ra tay cũng chưa mượn. Giang Tự về đến thư phủ, phát hiện ngoài mặt chẳng có gì thay đổi nhưng bên trong trang trí đèn hoa, chữ hỉ màu đỏ dán đầy khắp các bức tường. Tiểu trang trí nửa kín nửa hở này là có ý đồ gì? Chương 57, che giấu Giang Tự còn muốn đi một vòng tham quan, nghiền ngẫm xem phong cách trang trí ngoài yên tĩnh trong bùng nổ này có ngụ ý gì thì đã bị Khương Chân Thủy kéo đến phòng riêng. Người hầu Khương gia đã bị Khương Tam thiếu uy hiếp kết hợp dụ dỗ, Giang Tự vừa về sẽ lập tức báo lại cho hắn, đồng thời cố gắng giấu những người khác lâu nhất có thể. Khương Tuyệt vốn không có trong phủ, sản nghiệp Khương gia ngày càng mở rộng, công việc cần hắn xử lý quá nhiều. Trợ thủ mạnh nhất là Đoạn Tích vẫn chưa giải quyết xong vụ cướp hàng hóa để về hỗ trợ. Đoán chừng vị gia chủ này chỉ có thể xuất hiện vào ngày diễn ra hôn lễ. Khương Tịch Giao đã đưa Khương Diệp Ngư đi đến thành trì khác dạo chơi mấy ngày cho khoe khoả. Chủ mẫu Khương gia vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện Khương Chân Thủy sắp thành thân với một cô nương thanh lâu. Ở phương diện này, tư tưởng của Khương Diệp Ngư còn khó thay đổi hơn Khương Tuyệt một chút. Nàng xuất thân Tiêu gia, dù không được xem trọng thì giáo dục tư tưởng lễ nghĩa vẫn theo tiêu chuẩn đại thế gia kinh thành. Loại chuyện này đặt tại Tiêu gia là không thể chấp nhận. Trong trường hợp xấu nhất, Tiêu gia sẽ điều tộc nhân đến một cơ nghiệp ở nơi xa, sau đó âm thầm xóa đi sự tồn tại của cô nương kia. Nhiều năm sau tộc nhân trở về biết chuyện cũng đã sớm kết thúc, không làm được gì nữa. Khương Diệp Ngư không nhẫn tâm đến vậy, nhưng muốn nàng quay ngoắt 180 độ chào đón Minh Ly là không thể nào. Ít nhất trong vài năm tiếp theo là không thể. Khương Sơ Tình vẫn vậy, ngày thường không có chuyện liền ở trong phòng tự tu luyện, không quản công việc trong phủ. Nếu có khách quý đến, trừ phi không còn ai khác mới ra mặt tiếp khách. Nhưng gần đây công việc này cũng được giao lại cho Khương Chân Thủy. Một kẻ sắp thành thân yên bề gia thất, chuẩn bị lên đường đến tham dự khảo hạch tại Lập Đế học phủ, hiện tại học làm quen với những thứ này không tính là quá sớm. Vậy nên, ít nhất là trong mấy ngày sắp tới, Khương Chân Thủy là người có tiếng nói nhất tại Khương gia. Mệnh lệnh của hắn được người hầu chấp hành tuyệt đối, che giấu việc Giang Tự trở về thêm vài ngày cũng không khó. Giang Tự nhìn Khương Chân Thủy nhòm trước ngó sau rồi đóng cửa phòng lại, vẻ mặt mờ mịt. Muốn nói chuyện cũng không cần vào phòng đóng kín cửa như vậy chứ. Đường đường hai đại nam nhân làm trò này không sợ người khác dị nghị sao? Khương Chân Thủy không giải thích, vừa ngồi xuống bàn đã bắt đầu than thở. Đại ý là phụ mẫu của hắn vẫn có chút bài xích ngôn sự này, đặc biệt là mẫu thân, nàng kiên quyết không cho Khương Chân Thủy tổ chức lễ rước dâu, cũng không được bày tiệc rầm rộ mời những đại nhân vật tại Khôn Sơn thành đến tham dự. Tất nhiên những người hầu bị nghi là nội gián đều bị đuổi đi sạch, tạm thời chưa tuyển người mới đợi hôn lễ kết thúc. Khương gia lần đầu tiên thay máu hạ nhân, chấp nhận rủi ro sẽ xuất hiện thêm nhiều kẻ dám thị mình. Cuối cùng thì mặt mũi mới là quan trọng nhất. Kết quả song phương tranh cãi một hồi, Khương Chân Thủy, kẻ có địa vị thấp nhất Khương gia đành phải nhượng bộ. Nhưng hắn cũng vì phu nhân tương lai của mình nỗ lực đòi chút quyền lợi. Không rước dâu, không mời khách quý cũng không sao. Trong phủ nhất định phải trang trí xa hoa hết mức có thể để Minh Ly cảm thấy nàng được chào đón tại đây. Mỗi bên lùi lại một bước, mọi người đều vui vẻ. Kết quả Khương Tuyệt chấp nhận bỏ ra 500 hoàng kim trang trí phủ đệ, chuẩn bị những bảo vật quý giá làm sinh lễ, thuê chủ sư cao cấp nhất Khôn Sơn thành chuẩn bị một bàn cao lương mỹ vị. Ai cũng biết hôn sự này không giấu được nhưng không phải không có cách giải quyết. Trong trường hợp lý tưởng nhất, bọn hắn có thể che giấu cho đến khi Khương Chân Thủy tham dự khảo hạch, Minh Ly cũng được học viện Thanh Thủy nhận làm học viên. Khi đó trò cười biến thành kim ngọc lương duyên, kết thúc mỹ mãn. Giang Tự Kiên nhẫn nghe hết, tỏ vẻ thông cảm với Khương Chân Thủy rồi hỏi, "Minh Ly đâu?" Khương Chân Thủy có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này, nàng đã chụp thân tại Ái Hương lâu, có tổ chức một bữa tiệc rượu chia tay. Có vài tên háo sắc đến tham dự khóc ngất tại chỗ. Một đám khiến người ta buồn nôn. Ta đã sắp xếp cho nàng ở một căn nhà cách Khương phủ không xa. Dù sao cũng chưa bái đường thành thân, ở trong phủ không tiện lắm. Giang Tự gật gù. Khương Chân Thủy đã cố gắng xử lý mọi việc ổn thỏa nhất trong phạm vi khả năng. Tuy còn vài chỗ chưa tốt nhưng cũng không thể yêu cầu quá cao. Tất nhiên, nếu là hắn nhất định sẽ làm tốt hơn nhiều. Than thở xong về chuyện của bản thân, lúc này Khương Chân Thủy mới chuyển chủ đề, một tháng qua ngươi đã đi đâu? Ta và nhị tỷ còn tưởng pháp môn lãng nhân của ngươi xuất hiện cảnh báo nên phải lập tức lên đường. Giang Tự bật cười, lãng nhân vốn rất tự do, không có chuyện gượng ép như hành giả hay khổ hành giả. Dù ta có muốn đi cũng sẽ thông báo trước một tiếng. Vừa rồi có vài chuyện cần xử lý gấp, không kịp để lại lời nhắn mà thôi. Có liên quan đến phủ thành chủ và Tiêu gia kinh thành sao? Trong thời gian ngươi vắng mặt người Tiêu gia có đến 2 lần, phủ thành chủ đến 6 lần. Nhưng trong hơn nửa tháng qua lại không thấy xuất hiện nữa. Ta đoán ngươi đã đến kinh thành xử lý chuyện Tiêu gia, vô tình dọa lui luôn người của phủ thành chủ. Đám người kia 9 phần là đã bắt tay với nhau tìm cách chèn ép Khương gia. Đợi ta vào lập đế học phủ, tu luyện thành tài nhất định sẽ cho bọn hắn để mặt. Khương Chân Thủy tỏ vẻ tức giận nhưng Giang Tự chỉ thấy kinh ngạc. Tên này từ khi nào trở nên thông minh như vậy? Dù chỉ là đoán nhưng vẫn đúng gần hết. Đây không chỉ đơn thuần là đoán mò, át hẳn phải dựa trên cơ sở suy luận nào đó. Thời gian 15 ngày đầu tiên là lúc Giang Tự ngồi xe đến kinh thành. Xử lý xong tổ chức thích khách hát diện, người của Tiêu gia bị phái đến Khôn Sơn thành nhận được tin tức nên mới tạm thời rút lui. Về phân phủ thành chủ, Chu Bằng Viễn 9 phần đã liên lạc với Tiêu gia. Tên kia có mâu thuẫn với Giang Tự, nhi tử lại bị thích khách Tiêu gia bồi dưỡng sát hại, hẳn là rất muốn xem một màn kẻ địch lưỡng bại câu thường. Từ Khôn Sơn thành đi theo đoàn xe phổ thông cần khoảng nửa tháng để đến kinh thành. Kết hợp thời gian với những chuyện đã xảy ra, thêm chút yếu tố suy luận táo bạo đúng là có thể đoán ra được. Nhưng Khương Chân Thủy không có đầu óc này, Giang Tự dám lấy đầu mình ra cược. Khương Chân Thủy tự biết bản thân có mấy cân mấy lượng, tự động trả lại công lao, là Minh Ly nói cho ta biết. Nếu là nàng thì không có gì bất ngờ. Giang Tự gật đầu, hợp lý. Khương Chân Thủy im lặng một lát rồi ngập ngừng hỏi, những lời ngươi nói trước đó là thật sao? Lời nào? Ngươi nói lấy được nàng là phúc phận của ta, là ta trèo cao. Khi đó ta còn tưởng ngươi chỉ đang cố thuyết phục những người khác. Hiện tại có vẻ như đều là lời thật lòng. Giang Tự bật cười, ngươi nghĩ nhiều, xưa nay ta không bao giờ nói dối loại chuyện này. Cao chính là cao, thấp chính là thấp, không thể tùy tiện đảo trắng thay đen được. Chương 58, tiết lộ vận mệnh chương 58, tiết lộ vận mệnh Khương Chân Thủy cả lời. Ngoài kia đều cho rằng hắn là thiên tài mạnh nhất Khương gia, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết địa vị của Khương Chân Thủy trong gia tộc là thấp nhất. Hiện tại sắp thành thân, nương tử tương lai cũng được đánh giá cao hơn hắn. Lời của người khác có thể không đáng tin nhưng Giang Tự thì khác. Tính cho đến thời điểm này, đối phương quả thật chưa từng lừa gạt hắn lần nào. Sinh ra trong gia tộc này áp lực thật lớn. Ngươi đánh giá nàng thế nào? Có phải ngang hàng với đại tỷ, có phong thái đại đế hay không? Giang Tự gật đầu rồi lại lắc đầu, khó nói, nhưng hẳn là không kém quá nhiều. Mấu chốt vẫn nằm ở ngươi. Ta, vật hiến tế vĩ đại. Ngươi thiêu đốt sinh mệnh thắp sáng con đường của người nào, người đó tất nhiên sẽ có thành tựu cực cao. Nhưng ta thiên về Khương Sơ Tình, con đường nàng đi vốn rất bằng phẳng. Minh Ly chắc trở hơn nhiều. Khương Chân Thủy không tỏ ra bực bội hay phản bác cách gọi vật hiến tế của Giang Tự nữa, giống như đã chấp nhận cách gọi này. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, Giang cậu, gần đây ta có gặp một kẻ rất kỳ lạ. Chấp nhận thì chấp nhận, không trả đòn thì không phải là Khương Chân Thủy. Giang Tự không mấy để tâm, thản nhiên hỏi, ai? Hắn nói mình đến từ một tông môn ẩn thế, Thái Linh Thánh Địa. Ngươi quen biết? Không quen, chỉ gặp qua một lần. Tên hình như gọi là Tôn Ngự. Khương Chân Thủy gật đầu, quen biết liền dễ nói, hắn nói ngươi cũng đến từ một tông môn ẩn thế khác, tiếp cận Khương gia không có ý đồ tốt. Giang Tự tỏ vẻ hứng thú, sau đó thì sao? Hắn nói sắp tới thiên địa sẽ có sự biến đổi. Những tông môn ẩn thế nhìn trước được chuyện này đều phái đệ tử đi tranh đoạt cơ duyên. Một gia tộc bình thường như Khương gia lại sinh ra 3 vị thiên tài tuyệt thế chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Nói cứ như hắn không nằm trong số đó. Khương Chân Thủy tỏ vẻ đồng tình, ta cũng cảm thấy vậy. Tên Tôn Ngự kia còn tỏ ý mời ta đến Thái Linh Thánh Địa. Ta lại không đốc, Thái Linh Thánh Địa có thể so sánh với lập đế học phủ sao? Giang Tự cười nhạt, quả thật kém không ít. Hắn còn nói gì khác hay không? Khi ta từ chối hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ lộ ra chút thất vọng. Sau đó lại tiết lộ thêm với ta về ngươi. Hắn nói rằng ngươi có thể đã biết một phần vận mệnh liên quan đến Khương gia, nhất định sẽ tìm cách lợi dụng chúng. Ta vốn không tin, nhưng sau khi trở về suy ngẫm lại, cách nói chuyện và hành động của ngươi dường như thật sự đã biết gì đó về tương lai. Giang Tự gật gù, hợp lý. Khương Chân Thủy im lặng chờ đợi, kết quả đáp lại cũng là im lặng. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi không có gì muốn giải thích sao? Giải thích? Giải thích chuyện gì? Mục đích ngươi đến Khương gia? Giang Tự ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi chợt hỏi ngược lại, nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, mọi tình tiết bên trong đều đã được sắp đặt sẵn, ngươi sẽ vui vẻ thuận theo hay tìm mọi cách thoát khỏi nó? Khương Chân Thủy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói ra suy nghĩ thật, ta vẫn sẽ làm điều ta muốn làm và phải làm. Dù cái giá phải trả chính là mạng sống của ngươi, không thể vẹn cả đôi đường sao? Ý của Khương Chân Thủy là vừa được làm điều hắn mong muốn vừa không phải chết. Đáp lại là nụ cười đầy ẩn ý của Giang Tự, nếu có một việc mà ngươi nhất định phải làm dẫu biết sẽ phải hy sinh cả mạng sống thì sao? Khương Chân Thủy dường như đã hiểu ra điều gì đó, đó là vận mệnh của ta mà ngươi đã thấy sao? Giang Tự chỉ cười không đáp, yên nhẫn đợi xem lựa chọn của Khương Chân Thủy là gì. Một hồi lâu sau, âm thanh tràn đầy tiếc nuối vang lên, ta chưa từng nghĩ mình là người vĩ đại đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống. Nhưng nếu có một ngày phải từ bỏ sinh mạng này, ta hy vọng bản thân sẽ tự nguyện làm việc đó. Tự sát và bị giết là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Khương Chân Thủy hy vọng mình có quyền lựa chọn, ít nhất sẽ không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Giang Tự gật gù, chuyện này đơn giản. Vẻ mặt Khương Chân Thủy tràn đầy bi thương, cho nên ta nhất định phải chết. Cũng không hẳn. Giang Tự do dự trong thoáng chốc rồi nói, nhưng cái chết của ngươi rất có giá trị, không muốn cân nhắc thêm sao? Khương Chân Thủy giận đến mức văng lời thô tục. bản thiếu gia còn trẻ, tương lai rực rỡ đang chờ đợi phía trước, ngươi lại bảo ta đi chết. Giá trị, mạng của ta là vô giá. Giang Tự khẽ thở dài, chuyện này hơi phức tạp. Ngươi đợi ta tính toán một chút. Có gì phải tính? Ngươi nói kẻ sẽ giết ta là ai, chúng ta lên kế hoạch xử hắn trước. Khương Chân Thủy rất tự tin, đương nhiên sự tự tin này không nằm ở bản thân hắn mà là Giang Tự. Đối phương một thân một mình đến kinh thành, sau đó thuyết khách Tiêu gia tại Khôn Sơn thành liền lặng lẽ rút lui. Điều này có ý nghĩa gì? Đệ tử tông môn ẩn thế không có ai là tầm thường. Trong số những kẻ đó, Giang Tự càng là người nổi bật, nhìn thái độ của Tôn Ngự liền biết. Vậy thì cần gì phải lo lắng nữa? Không biết. Nói một cách dễ hiểu, ta có cái nhìn bao quát về đại cục nhưng chi tiết bên trong đều khá mơ hồ. Phần lớn đều là nghe được, không phải tận mắt chứng kiến, thật thật giả giả lẫn lộn. Vậy nên kẻ giết ngươi là ai vẫn còn là bí ẩn, thậm chí không loại trừ khả năng ngươi tự sát vì nguyên nhân nào đó. Lời này vừa nghe có vẻ rất dối trá nhưng Khương Chân Thủy lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Bởi vì đây chính là đặc trưng của Dư Ngôn Sư. Dư Ngôn Sư là chức nghiệp có tuổi thọ trung bình thấp nhất. Bọn hắn tiêu hao thọ nguyên và tu vi để thôi diễn vận số, nhìn trộm thiên cơ. Mục tiêu thôi diễn càng lớn tiêu hao càng nhiều, thứ nhìn thấy được chưa chắc đã rõ ràng. Phần lớn trường hợp đều chỉ có vài dấu hiệu, hư hư thực thực cần tự suy đoán kiểm chứng. Tuổi tác của Giang Tự không lớn, chắc chắn không phải Dư Ngôn Sư thượng tam phẩm. Hắn dùng từ nghe được hẳn là đã nghe từ các trưởng lão trong tông môn. Bản thân Dư Ngôn Sư còn không rõ, kẻ được nghe lại có thể hiểu hết sao? Nghĩ vậy, Khương Chân Thủy có chút chán nản, vậy ta phải làm sao? Cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Không đổi, ít nhất trong vài năm tới ngươi vẫn sẽ an toàn. Hơn nữa ngươi đã gặp được ta, lại còn thành thần với Minh Ly. Biến số xuất hiện, có quá nhiều thứ đã lệch khỏi quỹ đạo. Tất nhiên nếu không tìm được nhân tố chính, dù ngươi đi một vòng lớn kết cục cũng sẽ không thay đổi. Nửa trước an ủi nửa sau lại cảnh báo, Khương Chân Thủy có cảm giác Giang Tự đang trêu đùa trái tim mong manh của mình. Giang Tự không giải thích thêm, chậm rãi lấy bức huyết thư cất trong ngực, mở ra đặt lên bàn. Khương Chân Thủy khẽ giật mình, đọc xong nội dung bên trên liền nghi hoặc, có kẻ muốn giết ngươi. Bức thư này không gửi cho ta, nhưng mục tiêu đúng là ta. Cho nên, Giang Tự vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra bút lông và mực nước, dụng cụ để vẽ phù lục cấp thấp, hôm nay ta sẽ thị phạm cho ngươi xem một thủ đoạn rất thú vị của Tử Linh Sư. Chương 59, Huyết Anh chương 59, Huyết Anh. Khương Chân Thủy vừa nghe liền hứng thú bừng bừng, sự chú ý bị dẫn dắt, hoàn toàn quên mất đề tài bi thương trước đó. Tử Linh Sư là một chức nghiệp vô cùng hiếm thấy. Tuy không đến mức thất truyền chẳng còn ai nhớ đến như Hư Linh gia, nhưng muốn gặp một người cũng khó như mò kim đáy biển. Phần lớn, nếu không muốn nói là gần như toàn bộ Tử Linh Sư đều bị xếp vào nhóm ma tu. Đây là do đặc thù chức nghiệp cũng như định kiến của thế giới với bọn hắn. Tại một số quốc gia, Tử Linh Sư thậm chí bị liệt vào chức nghiệp cấm. Bất kỳ ai tu luyện đều sẽ bị bắt giữ hoặc giết chết tại chỗ dù chưa làm gì sai. Pháp môn và linh kỹ tương ứng của Tử Linh Sư cũng rất khó tìm mua trên thị trường. Chỉ một ít thương hội khổng lồ, các học viện và học phủ mới có khả năng lưu giữ chúng. Dù vậy nó vẫn không ngăn được sự tò mò của những người như Khương Chân Thủy. Giang Tự từng một lần biểu diễn kỹ năng bắt tử khí của Tử Linh Sư, nhưng Khương Chân Thủy không hề biết hắn thao tác nó như thế nào. Lần này nhất định phải xem cho thật kỹ. Giang Tự nhanh chóng bắt đầu màn biểu diễn. Đầu tiên là vẽ một vòng tròn quanh huyết thư, sau đó là vô số ký tự kỳ dị mà Khương Chân Thủy chưa gặp bao giờ. Từng vòng, ký tự chi chít nhưng lại có cảm giác hài hòa cân đối. Hoàn thành xong bước này, Giang Tự thu hồi bút lông và nghiên mực, quay sang giảng giải cho Khương Chân Thủy, trận pháp hay kỹ năng vẽ linh phù sơ cấp đều là thứ tốt. Nếu ngươi muốn dùng một loại linh kỹ nào đó cao cấp hơn tu vi vốn có hoặc là linh kỹ chuyên dụng của một chức nghiệp khác có thể thông qua trận pháp để gia trì. Không nhất định phải dùng trận kỳ hay trận bàn bố trí, bút lông, nghiên mực và nước tẩy của linh phù sư có thể thay thế được. Tất nhiên độ chính xác yêu cầu cực cao. Ngươi xem, trận pháp ta vẽ ra hoàn hảo không một sai sót. Chỉ có như vậy mới tạo thành kết cấu ổn định, giúp trận pháp hoạt động ổn định, duy trì được cho đến khi bí pháp hoàn thành. Khi ngươi đến lập đế học phủ hay các học viện sẽ được tự chọn môn học, nhất định đừng bỏ qua trận pháp sư và phù lục sư. Không cần nhập môn, nắm vững các kiến thức cơ bản để bổ trợ là được. Giang Tự vừa dứt lời liền đưa tay ra, linh năng từ trong lòng bàn tay tràn vào vòng tròn trận pháp trên bàn. Ánh sáng bùng lên qua những ký tự kỳ dị, dần hội tụ vào bức huyết thư ở khu vực trung tâm. Huyết khí bốc lên, chữ viết trong huyết thư dần mở đi rồi hoàn toàn biến mất. Một giọt máu đỏ lớn hơn đầu ngón tay hiện ra giữa không trung. Linh năng từ trận pháp liên tục truyền vào bên trong khiến nó sản sinh năng lượng đáng sợ. Vòng tròn trận pháp bốc lên từng sợi hắc khí, cuốn quanh giọt máu đang sôi trào. Trong ánh mắt kinh hãi của Khương Chân Thủy, một sinh vật cao khoảng nửa mét, thân hình trẻ con với gương mặt ác quỷ ba mắt hiện ra. Nó nhanh chóng ẩn mình trong làn khói đen rồi lao vút đi qua cửa sổ mà Giang Tự vừa mở ra. Giang Tự thu tay, khẽ gật đầu nói, đại công cáo thành. Khương Chân Thủy còn chưa hết sợ, vừa rồi là thứ gì? Huyết Anh, một bí pháp đã thất truyền do thiếu tính thực dụng. Yêu cầu sử dụng máu của người vừa bị giết chưa lâu triệu hồi ác quỷ báo thù. Chết quá lâu không dùng được, giết xong liền hủy thi diện tích liền hết cách, thứ này chơi khá vui nhưng cũng có nhiều hạn chế. Chắc chắn sẽ báo thù được sao? Lỡ như hung thủ quá mạnh, sức mạnh của Huyết Anh phụ thuộc vào người thi pháp. Ta chắc chắn mạnh hơn tên kia nhiều. Khương Chân Thủy ngạc nhiên, nói như vậy ngươi đã biết hung thủ là ai? Giang Tự chậm rãi kể lại chuyện của Chu Vĩ và Chu Thúc. Nắm tay Khương Chân Thủy dần siết chặt, vẻ mặt căm hận, không tiếp. Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà lại giết người, Ôn Tuấn Khải thật sự là cặn bã xã hội. Giang Tự không hiểu lắm, ngươi tức giận như vậy làm gì? Đều là người không quen biết, rõ ràng là một sinh mạng vô tội. Hắn đi theo Ôn Tuấn Khải chỉ để sinh tồn, cần gì thiếu niên, ngươi quá ngây thơ thiệt lương. Khó trách đường sinh mệnh lại ngắn đến vậy. Khương Chân Thủy nghẹn lời. mỗi lần trò chuyện với Giang Tự hắn đều bị chặn họng như vậy. Bất ức tích tụ khiến Khương Chân Thủy bắt óc nghĩ cách phản công, tối thiểu cũng phải thắng được một lần. Giang Cẩu, còn một chi tiết có thể ngươi đã vô ý bỏ sót. Ồ, người giết Chu Vĩ chưa chắc đã là Ôn Tuấn Khải. Xương cốt vỡ hết không nhất định là do bích đồng xà của hắn gây ra. Ta biết trong đám thuộc hạ của Ôn Tuấn Khải có một kẻ từng làm bộ khoái tại nha môn, có sở thích biến thái thích tra tấn trước khi giết người. Hơn phân nửa khả năng là do người này làm. Giang Tự im lặng. Cùng lúc đó, tại đại sảnh tiếp khách Ôn gia, Ôn Tuấn Khải đang tiếp vài vị khách quan trọng. Người đến đều là đệ tử Bách Linh Tông, trong đó thậm chí có một vị đệ tử nội môn lâu năm, tu vi đạt đến tam phẩm. Lần này hắn rời tông môn để thư giãn tìm cách đột phá trung tam phẩm. Ôn Tuấn Khải nhận thấy cơ hội nên vội vàng gửi lời mời, kết quả kéo tới cả một năm lớn. Là Quốc Tông, các chi nhánh phường thị Bách Linh Tông trải rộng khắp Thương Vũ Quốc, đệ tử nhiều vô số. Nhưng đa phần đều giống như Ôn Tuấn Khải, là đệ tử ngoại môn. Chỉ có một phần ngàn trong số đó tấn thăng làm đệ tử nội môn. Trên lệch một cấp, khoảng cách như trời với đất. Đệ tử nội môn không chỉ cần tu vi tam phẩm trở lên mà còn có những yêu cầu nghiêm khắc về linh đã ký kết khế ước. Linh ở đây đa phần là yêu thú, dù sao tại Bách Linh Tông có đến 9 phần là ngự thú sư. Yêu thú ký kết bắt buộc phải có tiềm năng phát triển đạt đến trung tam phẩm mới có thể được cất nhắc lên làm đệ tử nội môn. Các nghiên cứu của học giả đều chỉ ra rằng tiềm năng của yêu thú ảnh hưởng trực tiếp đến thành tựu cả đời của ngự thú sư. Với Ôn Tuấn Khải, nếu không tìm được một con yêu thú tốt hơn, đời này hắn sẽ chỉ dừng ở ngoại môn, tự hạn đạt đến tam phẩm ngự thú sư, trở thành người quản lý một phường thị nhỏ. Vậy nên mối quan hệ với các sư huynh trong nội môn rất quý giá. Rất nhiều thứ có thể học hỏi từ bọn hắn. Ví dụ như mua hay săn yêu thú cấp cao từ đâu, phải ký loại khế ước nào, quá trình bồi dưỡng ra sao. Vương sư huynh, các vị sư đệ, đây là chút quà mọn, các ngươi đừng chê cười. Hắn vừa dứt lời, đám thuộc hạ phía sau nhanh chóng đi lên, mỗi người mang trong tay một chiếc hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau. Hộp của Vương sư huynh là lớn nhất, bên trong đặt một khối gỗ lớn vỏ ngoài sần sùi xấu xí, chất gỗ bên trong lại có màu đỏ tươi bắt mắt. Hồng linh mục, một loại gỗ quý, thức ăn yêu thích của vài loại yêu thú, có thể thúc đẩy khả năng sinh trưởng của chúng. Để tìm được thứ này, Ôn Tuấn Khải đã dốc không ít công sức và tiền bạc. Kết quả đổi lại hoàn toàn xứng đáng. Vương sư huynh có vẻ rất hài lòng, trực tiếp bẻ ra một mẩu nhỏ đưa cho yêu thú phi điểu đang đậu trên vai hắn. Đúng vào lúc này, một trận gió thổi qua mang theo mùi vị huyết tinh nồng đậm khiến tất cả những người có mặt trong đại sảnh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chương 60, gặp trên phố chương 60, gặp trên phố xương máu nhanh chóng bao trùm cả đại sảnh, ngăn không cho âm thanh phát ra. Tầm nhìn bên trong cũng bị hạn chế đến mức tối đa. Áp lực kinh hoàng phụ xuống khiến đám yêu thú nằm bất động trên mặt đất. Phi điểu của Vương sư huynh cũng không cách nào cử động mấy may. Tám phần sức mạnh của ngự thú sư đến từ yêu thú ký kết khế ước. Yêu thú không chỉ có chiến lực mạnh mẽ mà còn có thể phối hợp sử dụng các linh kỹ cộng hưởng hay hợp thể thú hóa. Yêu thú bị vô hiệu hóa, chiến lực ngự thú sư giảm mạnh, tương đương trận pháp sư bố trí được trận pháp hay linh phủ sư đã dùng hết linh phủ, đều vô dụng như nhau. Cả đám người bị dọa sợ, nhất là Ôn Tuấn Khải và đám thuộc hạ. Những người khác chỉ nhìn thấy xương máu, còn bọn hắn lại đang đối mặt với một ác quỷ hình hài trẻ em. Đầu quỷ bành trướng, chiếc miệng khổng lồ há to, lộ ra gương mặt như ẩn như hiện của Chu Vĩ rồi đột nhiên cắn mạnh xuống. Xương máu tan đi, Ôn Tuấn Khải và đám thuộc hạ đều biến mất. Góc đại sảnh nơi bọn hắn đứng ban đầu xuống hiện dấu răng ghê rợn, giống như vừa có một con yêu thú khổng lồ ngoạm xuống một miếng. Cảm giác quỷ dị lan tràn khiến cả đám người Bách Linh Tông bị dọa đến hồn siêu phách lạc, đồng loạt bỏ trốn khỏi Ôn gia, rời xa Khôn Sơn Thành. Sau khi bị Khương Chân Thủy bám lấy tra hỏi lung tung cả buổi, Giang Tự rốt cuộc cũng được ngủ một giấc ngon lành. Để che giấu kỹ càng, Khương Chân Thủy đã sớm sắp xếp cho Giang Tự một căn phòng khác, không còn ở chỗ khách quý như trước. Ngoài ra tên kia còn cẩn thận dặn dò mấy ngày này tốt nhất đừng ra khỏi phòng. Khương Sơ Tỉnh có khả năng sẽ đi kiểm tra tình hình vận doanh vài cửa hàng trong thành cũng như việc trang trí lại phủ đệ chuẩn bị cho hôn lễ. Xem ra là muốn giấu hắn triệt để cho đến ngày hôn lễ diễn ra. Nguyên nhân chưa rõ. Có điều Giang Tự không quá để tâm, muốn giấu liền giấu. Tạm thời hắn cũng không có việc gì gấp cần rời khỏi Khương Phủ để xử lý. Hôm qua được Khương Chân Thủy nhắc nhở, Giang Tự đã kịp thời sửa đổi mệnh lệnh. Không còn là báo thù hung thủ mà chuyển sang giết sạch những kẻ có liên quan. Kết quả không bao lâu sau liền cảm nhận được huyết anh đã biến mất. Xem ra Ôn Tuấn Khải và đám cẩu nô tài kia đang ở cùng một chỗ, xử lý không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi nhờ một người hầu đến khách điếm thông báo cho gia đình Chu Thúc có thể trở về nhà cũ, hung thủ đã đền tội, Giang Tự nằm ra giường, bắt đầu xem xét lại những việc đã làm trong thời gian vừa qua cũng như kế hoạch cho tương lai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Giang Tự đã làm nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại. Lẽ ra hắn nên được nghỉ ngơi, rốt cuộc là vì cái gì vẫn phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Than thân trách phận xong, Giang Tự nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện, sau đó lấy ngọc bội ra bắt đầu kiểm tra lại một lượt thông tin thủ lĩnh Hắc Diện đã cung cấp. Xem hết một lượt, Giang Tự thoáng do dự. Nếu hắn trực tiếp giải quyết chuyện này thì cũng đơn giản thôi. Nhưng làm như vậy sẽ kéo theo khá nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của mấy vị thiên tài Khương gia cùng Minh Ly thì sao? Có người nói năng lực đi kèm với trách nhiệm. Giang Tự không nghĩ vậy, hắn theo trường phái có năng lực liền thích làm gì thì làm. Vậy nên Giang Tự không có gánh nặng tâm lý gì liên quan đến trách nhiệm. Chuyện ở Khương gia vẫn cứ làm theo dự kiến ban đầu, đến điểm liền dừng, sau đó phất tay áo tiêu sái rời đi. Như vậy thì chỉ còn một vấn đề cuối cùng, có nên can thiệp sâu hơn vào vận mệnh của Khương Chân Thủy hay không? Tên kia đã khẩn thiết đến vậy, cứ để mặc thì không giống với tính cách của hắn. Vẫn theo nguyên tắc cũ, thích liền làm, cần gì quan tâm những chuyện vặt vãnh xung quanh. Sau khi quyết định xong cái gì cần và không cần làm, một kế hoạch tự động hiện ra trong đầu Giang Tự. Hắn che miệng ngáp dài, leo lên giường tiếp tục ngủ, đợi tới bữa trưa sẽ có người mang đồ ăn đến. Cuộc sống của một kẻ ăn bám nhàn hạ mà vô vị. Đã 3 ngày Giang Tự chưa rời khỏi phòng, thức ăn có người mang đến rồi dọn đẹp, vệ sinh cá nhân cũng chỉ cần dùng thuật pháp cơ bản là đủ. Khương Chân Thủy cũng không đến tìm, lần đầu tiếp quản công việc khư phụ, hắn bận đến tối tăm mặt mũi. Ngoại trừ lúc Giang Tự vừa trở về đến gặp, còn lại luôn trong trạng thái chỉ có tiếng không thấy hình. Ngày thứ tư, cũng là kỳ hạn Khương Chân Thủy đặt ra, Khương Sơ Tỉnh kiểm tra tình hình xong đã về phòng tiếp tục tu luyện, Giang Tự mở cửa bước ra ngoài. Cảm nhận ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào người, hắn vươn vai vài cái rồi nhàn nhã rời khỏi khư phụ. Thật không biết Khương Chân Thủy đang bày trò gì Giang Tự. Giang Tự quay đầu nhìn sang, phát hiện Minh Ly đứng trong cửa hàng lựa chọn y phục đang vẫy tay với mình. Hắn nhanh chân bước lại gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi thản nhiên đưa ra đánh giá, rất khác. Minh Ly mỉm cười, người thông minh như nàng lập tức hiểu hắn đang nói về phương diện nào, tốt hơn hay xấu hơn. Cảm giác tự do hơn nhiều. Đây mới là con người thật của ngươi. Minh Ly khẽ lắc đầu, mỗi người đều có nhiều bộ mặt khác nhau, tất cả đều là ta. Không có ai là hoàn hảo, đúng không? Giang Tự im lặng, hắn chỉ qua chào hỏi rồi tùy tiện đưa ra nhận xét cá nhân, cũng không cần suy diễn theo hướng đầy triết lý như vậy chứ. Ha ha. Cười trừ hai tiếng cho qua chuyện. Giang Tự định chào tạm biệt thì Minh Ly đã nhẹ giọng hỏi, ta có vài chuyện cần thỉnh giáo, không biết Giang công tử có tiện hay không? Cái này mời Hoàng Kim một vấn đề. Tiểu lâu đối diện không tệ, đi thôi. Không còn cách nào khác, túi tiền của hắn đã cạn. Đến lúc quay lại nghề cũ kiếm thêm kinh phí đi được rồi. Đặt phòng riêng trong tiểu lâu, gọi vài món đơn giản xong, Giang Tự còn chưa kịp giới thiệu dịch vụ thì Minh Ly đã lấy ra 10 đồng Hoàng Kim đặt lên bàn. Nàng khẽ cười nói, có thể bắt đầu rồi chứ. 10 đồng Hoàng Kim biến mất, nằm gọn trong túi tiền của Giang Tự. Hắn tỏ vẻ hài lòng nói, ba vấn đề, mỗi vấn đề 10 Hoàng Kim. Từ vấn đề thứ tư trở đi sẽ tăng theo cấp số nhân hệ 10. Nếu ngươi không chuẩn bị đủ tiền có thể đi nợ. Minh Ly khẽ lắc đầu, không nhiều đến vậy. Ta muốn nghe thêm về con đường lý tưởng mà ngươi đã vẽ ra. Giang Tự thoáng cực lại, bất đắc dĩ hỏi, tên ngu ngốc kia đã nói cho ngươi những gì? Tất cả. Minh Ly dừng một nhịp rồi bổ sung, ta tự suy luận thêm một chút. Giang Tự nhìn bàn ăn trước mặt, cảm thấy chúng không còn thơm ngon nữa. Đơn hàng nào hắn cũng không muốn nhận nữa, nói chuyện với nữ nhân thông minh thật mệt mỏi. Trước khi bắt đầu ta có một yêu cầu. Mới nói, đừng dạy cho Khương Chân Thủy. Tại sao? Ta ngại phiền. Hiểu rồi. Minh Ly bình thản đáp một cách mờ, không bày tỏ đồng ý hay từ chối. Giang Tự bó tay, thở dài nói, lần trước đến đâu rồi? Chương 61, Linh Thư chương 61, Linh Thư Minh Ly tốt bụng nhắc nhở, đến học viện Thanh Thủy gặp đạo sư Mục Duyên, tìm cách lấy được vạn pháp chân giải từ chỗ hắn. Giang Tự lại thở dài. Lần trước hắn tâm huyết dâng trào, miễn phí vẽ luôn lộ tuyến phát triển tương lai cho Minh Ly. Cứ như vậy 10 đồng hoàng kim liền không có nữa được, vậy bắt đầu từ vạn pháp chân giải. Hiện tại ngươi đã là tam phẩm học giả, tu vạn thư pháp. Nói thật, ta cảm thấy pháp môn này khá rất rưỡi, tốc độ tu hành chậm lại khá lan man, tốn thời gian, không chuyên sâu vào bất kỳ con đường học thuật nào. Người dựa vào nó đạt đến tam phẩm học giả như ngươi sợ rằng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất quá nếu ngươi đã đến được tam phẩm, ưu điểm duy nhất của vạn thư pháp cũng chính thức bộc lộ. Căn cơ vững vàng, dễ dàng chuyển tu sang bất kỳ pháp môn nào khác của học giả, nhất là vạn pháp chân giải. Ta hoài nghi người sáng tạo vạn thư pháp đã dựa trên vạn pháp chân giải tạo ra nó, chỉ là trình độ quá kém, kết quả tạo ra một sản phẩm kém chất lượng nhưng lại thắng ở tính phổ biến. Ngưỡng cửa thấp, ai cũng tiếp cận tu luyện được. Đây lẽ ra là một ưu điểm khá lớn, nhưng trên thực tế tu luyện bất kỳ pháp môn hạ trung thượng nào cũng có thể chuyển tu sang vạn pháp chân giải. Khó khăn là sau khi chuyển tu thành công có tiếp tục tiến bộ được hay không. Không phải tự nhiên pháp môn này được xếp vào cấp siêu việt. Vậy nên cái gọi là ưu điểm trong mắt Giang Tự nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại. Bị Giang Tự chê bai, Minh Ly hoàn toàn không tức giận. Nàng chủ tu vạn thư pháp nên đương nhiên biết nhược điểm của pháp môn này. Ban đầu là vì không còn lựa chọn nào khác, sau đó là trí tuệ bản thân đủ để chống đỡ đến tam phẩm, còn dựa vào đó thuyết giảng kiếm được không ít thu nhập nên mới duy trì mãi đến hiện đại. Nhưng đến đó đã là cực hạn. Minh Ly hiểu rõ khả năng của bản thân đến đâu, không chuyển tu pháp môn khác đời này căn bản vô duyên với trung tam phẩm. Chỉ có một điều nàng không nắm chắc, liệu bản thân có thực sự tu luyện nổi một thứ cao siêu như vạn pháp chân giải hay không. Lấy tiền đề là người thuận lợi thu được vạn pháp chân giải, quá trình chuyển tu sẽ mất khoảng nửa tháng. Với tư chất của ngươi, không quá nửa năm sẽ chạm đến ngưỡng cửa trung tam phẩm, bắt đầu suy tính chuẩn bị cho việc ngưng luyện bản mệnh. Trong vạn pháp chân giải có ghi chép 10 loại bản mệnh khác nhau, không giới hạn bởi con đường chủ tu ngươi đã chọn. 10 loại bản mệnh này có ưu khuyết rõ ràng, bồi dưỡng đến cực hạn đều không tệ. Nhưng nếu ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ gợi ý cái thú vị nhất số đó, Linh Hương. Giang Tự nói đến đây liền dừng lại, cho Minh Ly không gian đặt câu hỏi. Nàng suy nghĩ giây lát rồi nói, dường như ngươi hiểu rất rõ về vạn pháp chân giải. Một chút, tất nhiên là không biết chi tiết phương pháp tu luyện. Ừm, tiếp tục nói về Linh Thư đi. Minh Ly không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Đổi lại là Khương Chân Thủy nhất định sẽ có đủ các loại biểu cảm thú vị. Thiếu đi những gia vị này, buổi tư vấn giải đáp liền nhạt nhẽo đi nhiều. Nói về Linh Thư, vậy phải quay lại hơn 10 vạn năm trước, thời điểm diễn ra Bách tộc chiến. Trận chiến này khá nổi tiếng, ngươi là người học rộng tài cao, ta sẽ không nhắc lại nữa. Vị học giả sáng tạo vạn pháp chân giải sinh ra vào thời đại này. Hắn học tập vô số pháp môn, quan sát thiên phú bách tộc, tổng hợp tất cả lại, cuối cùng tạo ra một bộ pháp môn cấp siêu việt. Hắn đưa ra 10 con đường. Học giả tu luyện vạn pháp chân giải có thể chọn một cái làm chủ tu, 9 con đường còn lại phụ trợ. Ban đầu 10 loại bản mệnh tương ứng với 10 con đường. Sau quá trình sửa đổi cải tiến trong nhiều năm, hạn chế này đã bị loại bỏ. Việc lựa chọn con đường chủ tu và bản mệnh đều tự do, không còn bị trói buộc vào nhau. Linh Thư, bản mệnh ban đầu được sáng tạo ra dựa trên thuyết pháp vạn vật đều là linh. tuy chủng tộc khác biệt có các đặc tính khác biệt nhưng truy ngược về điểm khởi đầu đều giống nhau. Không ai chứng minh được thuyết pháp này, cho nên linh thư được cải tiến. Vị học giả kia là một trong những kẻ hiếm hoi sống sót từ đầu đến cuối bách tộc chiến. Trong quá trình này, hắn dựa vào quan sát, thử nghiệm kiểm chứng tổng kết ra 10 linh mạnh nhất. Ngưng luyện bản mệnh linh thư không khó, tài liệu phụ trợ có thể đổi tại học viện Thanh Thủy. Nhưng muốn bồi dưỡng bản mệnh này yêu cầu người tu luyện mẫu vật của linh trong bảng xếp hạng, nghiên cứu mọi thông tin về chúng để bổ sung vào linh thư. Cuối cùng là dựa vào vạn pháp chân giải, dùng kiến thức bồi dưỡng mẫu vật để nó phản tổ thành công. Mỗi một lần như vậy, tu vi của người tu luyện không những tăng vọt mà còn có thể triệu hồi linh trong linh thư cùng chiến đấu. Thứ này đáng sợ hơn yêu thú phổ thông rất nhiều, không chỉ thực lực cường đại mà còn khó tiêu diệt. Dù bị phá hủy hoàn toàn thì căn nguyên vẫn sẽ quay lại linh thư để tái tạo. Cụ thể đợi đến khi ngươi làm được sẽ biết. Trên lý thuyết, bản mệnh linh thư cho phép triệu hồi 10 linh cùng lúc. Mỗi con đều có tu vi tương đương bản thể, lại sở hữu toàn bộ thiên phú thần thông của nguyên bản, chiến lực vượt xa đồng cấp. Vậy nên theo đánh giá của ta, đi đến tận cùng, linh thư chính là bản mệnh tối cường của vạn pháp chân giải. Minh Ly rất giỏi trong việc tiếp thu sàng lọc thông tin, một câu đã chỉ ra vấn đề, cũng là loại khó bồi dưỡng nhất. Đừng nói thu thập đủ 10 linh chỉ một loại thôi cũng đã cho phép người sở hữu linh thư có chiến lược vượt trội. Thứ như vậy có thể dễ dàng đạt được sao? Đương nhiên là không dễ, nếu không vạn pháp chân giải đã là pháp môn mạnh nhất toàn bộ chu thiên giới, không có một trong. Nhiều người thậm chí còn rất ở vòng ngưng luyện bản mệnh, không cách nào tiến vào trung tam phẩm. Có thể thấy Giang Tự cho Minh Ly nửa năm đã là đánh giá cực kỳ cao. Giang Tự cười, ngươi không tự tin. Ngươi tin ta còn nhiều hơn ta tin chính bản thân mình. Đương nhiên, bỏ qua các yếu tố cảm xúc, chỉ xét trên phương diện thiên phú, vận số và thành tựu tương lai, không có nhiều kẻ tại chu thiên giới đáng để Giang Tự ghi nhớ danh tự. Khương đại tiểu thư Khương Sơ Tình là một, Minh Ly Minh Xảo Cơ là hai. Mấu chốt là vật hiến tế vĩ đại trên con đường vấn đỉnh của hai nàng muốn lâm trận đạo ngũ, Giang Tự lại còn định giúp một tay, vậy nên có rất nhiều thứ sẽ theo đó mà thay đổi. Minh Ly hít một hơi thật sâu, giọng có hơi run, vì sao? Giang Tự đưa tay ra làm thành ký hiệu đồng tiền. Hiển nhiên đây đã là một đề tài hoàn toàn khác, muốn tư vẫn phải thêm tiền. Hoa Khôi đầu bảng Thanh Lâu có thể kiếm bao nhiêu tiền cho đến ngày giải nghệ chủ thân? Giang Tự không biết, cũng chưa từng có học giả nào dỗi hơi đi nghiên cứu chuyện này. Nhưng có một điều chắc chắn, Minh Ly giống hai vị tiểu thư Khương gia, đều là phú bà hàng thật giá thật. Đừng nói ba vấn đề đầu tiên có mức giá cố định, thêm một hai cái cũng không làm khó được nàng. Vậy nên 10 đồng hoàng kim lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Tự. Chương 62, buổi tư vấn mệt mỏi nhất chương 62, buổi tư vấn mệt mỏi nhất Giang Tự vui vẻ nhận tiền, nhưng còn chưa kịp trả lời câu hỏi thì Minh Ly đã nói tiếp, Chân Thủy nói ngươi xuất thân từ tông môn là thế, có dự ngôn sư tiết lộ vận mệnh tương lai. Nhưng ta cho rằng không phải. Ừm. Thứ dự ngôn sư nhìn thấy chỉ có vài chi tiết mơ hồ, còn lại đều là tự suy đoán rồi kết luận. Thiên cơ nào có dễ nhìn trộm như vậy? Ngươi thì khác, cách ngươi hành xử dường như đã biết rõ mọi chuyện, nhìn thấu thế cục. Đừng nói là nghe từ người khác, dù chính bản thân ngươi là dự ngôn sư cũng không được. Giang Tự im lặng. Quả nhiên thân phận do người khác tự bổ não giúp mình không dễ dùng, ít nhất là không qua mắt được tiểu người thông tuệ như Minh Ly. Đúng như nàng đã nói, dự ngôn sư không phải thần thánh, vận mệnh nào có dễ nhìn trộm. Càng là chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ hay dính líu nhiều đại năng, dự ngôn sư sẽ bị cắn trả càng nặng. Không thiếu trường hợp vì bất cẩn mà mất mạng tại chỗ. Vậy nên dự ngôn sư đương thời đều rất thận trọng, đến điểm là dừng, chỉ cần quan sát một phần nhỏ rồi dựa vào suy đoán là chính. Đây mới là cách vận hành chính xác của chức nghiệp này, Khương Chân Thủy không biết nhưng Minh Ly lại hiểu rất rõ về nó. Giang Tự muốn trả lại tiền, sau đó thêm một quy tắc về sau không nhận tư vấn cho người có chỉ số trí tuệ trên 160 nữa. Hắn bất đắc dĩ hỏi lại, cho nên rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Minh Ly nhẹ nhàng đáp, nếu ngươi không phải dự đoán mà là nhìn thấy vận mệnh tương lai, vậy ta ở trong tương lai đó đã trở thành nhân vật thế nào khiến ngươi xem trọng đến như vậy? Giang Tự muốn nói là thật ra cũng không quá xem trọng, nhưng ngẫm lại phát hiện có hơi mâu thuẫn với lời trước đó liền thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi. Bỏ đi, tiền cũng đã nhận, tiết lộ một chút cũng không sao. Không quá rõ. Nhưng chỉ cần ngươi tu luyện vạn pháp chân giải nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn. Vấn đề này dừng ở đây, theo quy tắc ta sẽ tiết lộ thêm một chuyện để bồi thường. 5 năm sau gần kinh thành Thương Vũ Quốc sẽ xuất hiện một bí cảnh. Trang đầu tiên trong linh thư có thể thu thập tại đó. Minh Ly im lặng một hồi lâu để tiêu hóa thông tin này. Gương mặt nàng không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng lông mày lại nhíu chặt, qua hơn 10 phút mới giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa thông suốt điều gì đó. Ngày mai ta sẽ lên đường đến kinh thành. Giang Tự chưa kịp hỏi về hôn lễ thì nàng đã tiếp, không có một ai ở Khương gia chào đón ta. Hà tất phải cưỡng cầu khiến mọi người cùng khó chịu. Hôn sự này bắt nguồn từ sự bốc đồng của Khương Chân Thủy, hắn cũng chỉ là nhất thời bị kích động mới nói ra. Tương lai sớm muộn cũng sẽ hối hận. Ta không thích điều đó. Ta và hắn vốn dĩ chỉ là có chút cảm tình, thậm chí còn chưa xác lập quan hệ chính thức, còn xa mới đến bước tính chuyện hôn nhân. Trước đó chúng ta chỉ mới gặp 3 lần. Lần đầu là tại chợ đêm, nói chuyện hợp ý nên mới lưu lại phương thức liên lạc. Lần thứ 2 là khi các ngươi đến tìm bộ mình, chỉ bàn vài thứ liên quan đến học thuật và lựa chọn chức nghiệp. Lần thứ 3 là khi hắn say rượu, ta đưa hắn đến một gian phòng trống nghỉ ngơi. Sáng sớm định từ biệt trở về thì bị Khương đại tiểu thư phát hiện. Lúc đó, Khương Chân Thủy bị áp bức lâu ngày chợt bùng nổ, cuối cùng dẫn đến những chuyện phía sau. Ta vô tình để cảm xúc lấn át bị cuốn theo, khi bình tĩnh trở lại thì mọi thứ đã đi quá xa. Sau đó cứ mãi do dự không quyết nên tiếp tục thế nào. Nhưng ngươi đã giúp ta đưa ra quyết định. Trong đầu Giang Tự lúc này toàn là dấu hỏi. Tại sao nói một hồi lại thành hắn gián tiếp phá hỏng hôn sự của Khương Chân Thủy? Không đúng, hôn sự này là do Giang Tự thúc đẩy, tuy mục đích ban đầu chỉ là để xem trò vui nhưng hắn rất nghiêm túc. Ai mà biết được thật sự không nghĩ lại sao? Khương Chân Thủy nhất định sẽ rất thất vọng. Minh Ly khẽ lắc đầu, không, ngược lại nếu cứ tiếp tục, hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận vì quyết định nông nổi nhất thời của mình. Khi đó ta sẽ trở thành gánh nặng, là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Đường đời vẫn còn rất dài, nếu tương lai ta giống như ngươi đã nói, hữu duyên tất sẽ tương phùng. Giang Tự hết biết nói gì, vốn dĩ định đỡ lời cho vị huynh đệ ngu ngốc kia vài câu, kết quả nghe xong liền cảm thấy nàng nói rất có lý. Gia thế không phù hợp, tình cảm chưa đủ sâu, thành thân vội và đây đều là yếu tố dẫn đến một tương lai đầy bất hạnh. Kẻ mang tâm lý xem trò vui như hắn lại chưa từng cân nhắc điều này. Dù sau này quan hệ của cả hai có khả năng tiến thêm một đoạn dài thì đó cũng là chuyện tương lai. Theo diễn biến gốc, đoạn thời gian này hai người vốn không phát sinh nhiều va chạm. Sau đó Khương Chân Thủy đến tham dự khảo hạch lập đế học phủ, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Sự xuất hiện của Giang Tự khiến quá trình thay đổi, dẫn phát nhiều tình huống mới nhưng những sự kiện trọng yếu vẫn vậy. Đây chính là vận mệnh, dù lộ tuyến khác biệt thì kết quả sẽ không thay đổi. Trừ phi Giang Tự can thiệp sâu hơn. Có điều hắn cảm thấy không cần thiết, chính chủ đã không muốn bản thân cần gì phải cố gắng thúc đẩy. Tiếc nuối duy nhất có lẽ là không được nhìn thấy Minh Ly và Khương Sơ Tình về chung một nhà, ngươi định làm thế nào? Đến chỗ Khương đại tiểu thư xin một bức thư tiến cử. Sáng mai lập tức khởi hành. Ngươi muốn hủy hôn còn đòi thư tiến cử? Khương Sơ Tình cũng không phải kẻ ngốc. Minh Ly thản nhiên lấy ra thêm 10 đồng hoàng kim đặt lên bàn, ngươi có muốn mở rộng dịch vụ tư vấn sang giải quyết vấn đề giúp khách hàng hay không? Giang Tự nhất thời cắt lời. Tốt lắm, nàng không chỉ học được cách dùng từ mới lạ của hắn mà còn giúp mở rộng nghiệp vụ. Giang Tự quyết định rồi, từ nay về sau sẽ đưa những người như Minh Ly vào danh sách cấm, tuyệt đối không tiếp khách hành kiểu này. Có điều công việc trước mắt vẫn phải làm, tiền không có lỗi, lỗi là do ngươi thiếu kiên định trước đồng tiền. Giang Tự thu 10 đồng hoàng kim vào túi, tính toán cũng đã đến lúc mua một bảo vật không gian để chứa đồ. 30 hoàng kim vẫn còn thiếu khá khá, nếu Minh Ly đưa ra thêm một vấn đề nữa thì tốt rồi. Đây chính là gấp 10 lần, dù nàng hỏi gì hắn cũng không lỗ. Nghĩ như vậy, Giang Tự thử gợi ý, còn vấn đề nào khác muốn tư vấn hay không? Ta biết rất nhiều, ngươi có thể mở rộng phạm vi câu hỏi ra thêm một chút. Minh Ly hơi ngạc nhiên nhưng lập tức đoán ra ý đồ xấu xa của hắn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ nàng đã tiêu hết 30 hoàng kim. Đáng nói hơn là 3 cơ hội đầu tiên đã dùng hết, từ vấn đề thứ 4 trở đi sẽ có mức giá gấp 10 lần. 100 đồng hoàng kim với hoa khôi họ Minh cũng không phải là số tiền nhỏ. Tạm thời không có. Thật sự không có. Nghĩ kỹ lại đi, đừng chỉ tính toán cho hiện tại. Sau khi vào được học viện Thanh Thủy sẽ phát sinh không ít vấn đề, ngươi không định chuẩn bị thêm sao? Bộ dạng gian thương tìm cách moi tiền khách hàng của Giang Tự khiến Minh Ly chợt cảm thấy ngứa tay, nếu có thể đánh vào gương mặt này nhất định sẽ rất sảng khoái. Chương 63, thuyết phục sau cùng Giang Tự vẫn thất bại trong việc nỗ lực moi thêm tiền từ khách hàng tiềm năng Minh Ly Minh Sảo Cơ. Bất quá vấn đề không lớn, nàng đã được lưu trữ trong mục khách hành. Về sau nếu lại tìm hắn tư vấn giá khởi điểm sẽ bắt đầu từ 100 hoàng kim, tuyệt đối không khuyến mãi chiết khấu. Rời khỏi Tử Lâu, Giang Tự nhận tiền làm việc, cùng Minh Ly đến gặp Khương Sơ Tình. Tất nhiên việc này không cần thông báo cho Khương Chân Thủy. Minh Ly dự định sẽ chỉ lưu lại một bức thư tạm biệt. Điều này có phần tàn nhẫn với thiếu niên nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu gặp trực tiếp để chào từ biệt, Khương Chân Thủy sẽ khó lòng chấp nhận. Con người cần trải qua chút đau khổ để trưởng thành hơn. Chút chuyện này cũng không vượt qua được tương lai làm sao đương đầu với vận mệnh khắc nghiệt. Hai người đến biệt viện của Khương Sơ Tình, người còn chưa thấy kiếm khí sắc bén đã lướt qua mặt. Minh Ly hoảng hốt định tránh né thì Giang Tự đã vươn tay ra, dễ dàng nắm lấy kiếm khí rồi bóp nát nó. Cảm nhận được lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong đó, Giang Tự khẽ thở dài, lại tiến bộ rồi. Nếu hai nữ nhân này tiếp tục thể hiện xuất sắc như vậy, vai trò của Khương Chân Thủy dường như không quan trọng lắm. Khi Giang Tự đang phân vân con nên hạ cấp Khương Chân Thủy từ bậc hiến tế vĩ đại xuống bậc hiến tế phổ thông hay không thì Khương Sơ Tình đã từ trong sân tập đi ra. Trường kiếm sau lưng, mồ hôi trên trán chưa lau, mái tóc dài thả bay theo gió, kiếm khí quanh cơ thể còn chưa tan hết. Nàng xinh đẹp nhưng lạnh lùng xa cách. Lưng đeo trường kiếm lại không có khí chất của một nữ hiệp, thay vào đó là sự hờ hững vô cảm với mọi thứ. Nếu tu vi Khương Sơ Tình cao thêm một chút, sở hữu thêm góc nhìn của thượng vị giả có lẽ sẽ mang lại cảm giác nhìn xuống thiên hạ chúng sinh nhỏ bé như bầy sâu kiến. Có đôi khi chủ nhân của ánh mắt đó không thật sự nghĩ vậy. Nhưng vì khí chất và địa vị quá cao khiến người ta không khỏi liên tưởng. Nếu không gặp trực tiếp và hiểu về Khương Sơ Tình, có lẽ Giang Tự cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như bọn hắn. Không trốn nữa sao? Âm thanh lạnh nhạt vang lên khiến Giang Tự chỉ biết cười gượng. Hiển nhiên màn che giấu thô thiện của hắn và Khương Chân Thủy không qua mắt được nàng, chỉ là lười vạch trần mà thôi. Giang Tự cũng không có ý định trốn tránh, chẳng qua nằm một chỗ cả ngày có người cơm nước rót tận giường đúng là khá thoải mái, phối hợp một chút cũng không mất gì. Ha ha, Minh Ly muốn gặp ngươi nói vài chuyện, ta đến làm thuyết khách. Khương Sơ Tình bén tóc mái, liếc nhìn Giang Tự một cái rồi quay sang Minh Ly, muốn đi. Minh Ly gật đầu, đến lúc rồi. Giang Tự mờ mịt, hiểu nói chuyện này giống như cả hai đã sớm thương lượng từ trước. Vậy hắn ở đây làm gì? Minh Ly tặng không 10 đồng hoàng kim và bỏ qua một cơ hội tư vấn. Giang Tự đã rời khỏi Khôn Sơn Thành hơn 1 tháng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Minh Ly kể từ ngày định ra hôn sự, đương nhiên không biết nàng muốn đã có những động thái bất thường từ trước. Minh Ly nói nàng muốn đang do dự, nhờ có Giang Tự nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng, đó không phải là nói dối. Khương Sơ Tình là người ít nói, luôn yên tĩnh quan sát mọi chuyện. Nàng cũng là người đầu tiên phát hiện chuyện này, nhưng không nói thẳng ra mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Việc Minh Ly đến tìm không có gì bất ngờ, thư giới thiệu cũng đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ là không ngờ nữ nhân này lại lôi kéo cả Giang Tự đến làm thuyết khách. Đã như vậy muốn thư giới thiệu. Phải. Khương Sơ Tình không nói gì, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt khẽ nhíu lại thay cho câu hỏi. Minh Ly đã có sự chuẩn bị, bình tĩnh đáp, hôn sự không thành, chúng ta là người xa lạ, ngươi tự nhiên không cần giúp ta viết thư giới thiệu. Vậy nên hôm nay ta mang đến lý do. Giang Tự bị đẩy ra mà trong trạng thái ngơ ngác. Mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng tại sao nghe một hồi vẫn không biết mình đóng vai trò gì trong chuyện này. Minh Ly thì cũng thôi, tại sao Khương Sơ Tình lại học được thói xấu nói chuyện theo kiểu út út mở mở. Được rồi, không hiểu cũng không sao. Hắn là chuyên nghiệp, nhận tiền làm việc, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ 3 giây, Giang Tự đã sắp xếp xong câu từ, dù không có thư giới thiệu Minh Ly vẫn sẽ vào được học viện Thanh Thủy, chỉ là quá trình tuyển chọn sẽ mất nhiều thời gian thêm một chút. Người viết một bức thư gửi cho đạo sư học viện sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều, xem như làm việc thiện đi. Khương Sơ Tình nhàn nhạt hỏi, ngươi chắc chắn nàng có thể thông qua tuyển chọn bổ sung. Các học viện đều có thời gian chiêu sinh cố định. Muốn vào học viện ngoài thời gian này cần thông qua một cơ chế gọi là tuyển chọn bổ sung. Cơ chế trên được lập ra nhằm hạn chế việc bỏ sót nhân tài, dù không đến kịp vẫn có cơ hội nhập học. Để tạo cảm giác công bằng, cân bằng tâm lý cho những học viên tham dự chiêu sinh đúng kỳ hạn, tuyển chọn ngoại biên có độ khó cao hơn khảo hạch bình thường rất nhiều. Cụ thể ra sao Khương Sơ Tình cũng không rõ, nhưng độ khó ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, Minh Ly phải có tài năng vượt gần 2 lần một học viên phổ thông tại học viện Thanh Thủy mới có thể tiến vào học viện, bằng không sẽ phải đợi đến kỳ chiêu sinh tiếp theo. Tất nhiên nếu có thư giới thiệu từ một học viên thiên tài trong học viện, những quy trình phức tạp này sẽ bị lược bỏ, thay bằng một bài đánh giá cơ bản. Vừa vặn Khương Sơ Tình đáp ứng điều kiện này. Nàng là học viện đứng đầu niên khóa, lại được đạo sư một duyên thu là đệ tử thân truyền. Các đạo sư tuyển sinh trong học viện ít nhiều đều sẽ nể mặt. Giang Tự gật đầu, cho nên ta mới nói là mất thời gian. Cơ chế tuyển chọn bổ sung của học viện Thanh Thủy đã lỗi thời. Sau khi kiểm tra thiên phú, tu vi và chức nghiệp lại còn đưa đến biên giới tiếp giáp lãnh thổ yêu tộc để rèn luyện trong 3 tháng, vượt qua mới chính thức tiến nhập học viện. Cái gọi là công bằng của bọn hắn rất vô vị, một đám lao già tư tưởng cổ hủ là hậu. Đạo sư học viện Thanh Thủy, những người định ra quy tắc chiêu sinh đều là nhân vật đức cao vọng trọng, được nhiều người kính ngưỡng. Trong miệng Giang Tự bọn hắn chỉ là một đám lao già cổ hủ là hậu. Bình thường tại sao không thấy hắn kiêu ngạo đến vậy? Tại sao ta phải giúp nàng? Câu hỏi này đưa mọi thứ quay về điểm xuất phát, trực tiếp phán định những gì Giang Tự vừa nói đều là gió thoảng mây bay. Hắn có chút chán nản, hai vị này khi còn trẻ đều không dễ nói chuyện. 10 đồng hoàng kim này đúng là không dễ nuốt trôi. Ngươi muốn thế nào mới viết thư giới thiệu? Khương Sơ Tình đột nhiên nhắc đến một chủ đề không liên quan, mấy ngày trước có ma tu tấn công Ôn gia. Ôn Tuấn Khải và thuộc hạ đều đã bị giết. Bách Linh Tông và phụ thành chủ đã phái người đến điều tra hiện trường, xác định là bí pháp của Tử Linh Sư. Trong thành vẫn đang xôn xao chuyện này, lòng người hoang mang. Dân thường vẫn luôn mang địch ý rất lớn với Tử Linh Sư. Ừm. Phía phủ thành chủ tạm thời không có động tĩnh, nhưng Bách Linh Tông đã phái đến một vị trưởng lão. Vậy thì sao? Khương Sơ Tình nhìn thẳng vào Giang Tự, đè giọng xuống một chút, hắn chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Chương 64, Minh Hoàng Thạch chương 64, Minh Hoàng Thạch Giang Tự không quá ngạc nhiên. Bách Linh Tông chắc chắn có móc nối với phủ thành chủ. Về phần Chu Bằng Viễn bổ não thế nào về thân phận của Giang Tự, sau đó tiết lộ bao nhiêu cho trưởng lão Bách Linh Tông thì chưa rõ. Bất quá không quan trọng, hắn không có ý định gặp tên kia. Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến thư tiến cử của Minh Ly? Cho nên, ngươi có thể nói thẳng ra hay không? Ngôn ngữ là thứ dùng để giao tiếp, trao đổi thông tin, không phải đánh đố làm khó người khác. Khương Sơ Tình đáp, ta cần ngươi gặp vị trưởng lão đó lấy một vật gọi là Minh Hoàng Thạch. Minh Hoàng Thạch. Khương Sơ Tình tưởng hắn không biết đó là vật gì nên kiên nhẫn giải thích, Minh Hoàng Thạch là loại đá cực kỳ hiếm gặp nhưng không có nhiều tính ứng dụng. Tính đến hiện tại, công năng lớn nhất của nó mà các học giả nghiên cứu ra được là dùng để xoa dịu yêu thú. Hạn chế khá lớn, chỉ hiệu quả với yêu thú cấp thấp, từ trung tam phẩm trở lên hoặc đã sinh ra linh trí đều vô dụng. Hiếm khi Khương Sơ Tình một hơi nói nhiều như vậy nhưng lại bị Giang Tự cắt ngang, có phải là loại đá màu trắng hơi ngã vàng, cực kỳ cứng nhưng nghiền thành bụi vẫn không thể dung luyện với tài liệu luyện khí hay không? Khương Sơ Tình im lặng, nếu ngươi đã biết thì còn bắt ta nói nhiều như vậy làm gì? Giang Tự xem sự im lặng của nàng là đồng ý, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Sơ Tình, qua vài giây mới bừng tỉnh ngộ, là một duyên yêu cầu ngươi đi thu thập thứ này. Khương Sơ Tình gật đầu. Sơn môn Bách Linh Tông và học viện Thanh Thủy nằm cách kinh thành không xa, được tính là phần nối dài của kinh thành. Nàng dự định khi kỳ nghỉ kết thúc trở về sẽ đến đó, nhưng vị trưởng lão kia lại vừa vặn đến Khôn Sơn thành. Đây là cơ hội tốt để lấy Minh Hoàng Thạch. Nàng vốn định tự mình làm, nhưng Giang Tự đã về liền tìm cách đẩy sang cho hắn. Người này luôn mang lại cảm giác không gì không làm được. Khương Sơ Tình vẫn luôn quan sát, muốn thăm dò xem giới hạn năng lực của hắn nằm ở đâu. Giang Tự chợt than thở, không so sánh sẽ không có tổn thương. Đột nhiên muốn gặp tên đó sớm một chút. Hai người ít tiếp xúc nên vẫn chưa quen với việc Giang Tự thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu khó hiểu. Nhưng các nàng không lô mãng hỏi lại ngay như Khương Chân Thủy mà lặng lẽ suy nghĩ về nó. Sớm gặp là muốn gặp lại người quen cũ hay một người mà hắn sẽ phải gặp trong tương lai. Giang Tự thấy hai nàng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình liền cảm thấy hơi khó hiểu, ta nói gì sai sao? Khương Sơ Tình khẽ lắc đầu, tùy tiện hỏi một câu, ngươi có biết sư phụ định làm gì với thứ đó hay không? Giang Tự gật đầu, Minh Hoàng Thạch vốn là mảnh vụn của Thông Thiên Thần Thạch, được tạo thành khi ba tộc phân chia thần vật, phân tán khắp Chu Thiên Linh Giới. Không kết nối với vận số các tộc, lực lượng của chúng đã sớm tiêu hao hết, chỉ còn là những tảng đá phổ thông. Trừ đặc biệt cứng ra thì không còn công dụng nào khác. Nhưng hắn cố ý kéo dài trước nhưng ra rồi dừng lại, sau đó chợt hỏi một câu, pháp môn ngươi tu luyện là Vô Đạo Kinh. Đáy mắt Khương Sơ Tình thoáng hiện lên nét ngạc nhiên nhưng lại tức lạnh nhạt trở lại, phải, pháp môn này hẳn là do ngươi tự lựa chọn. Một duyên cũng là vì vậy mới thu nhận ngươi làm đệ tử. đúng. Giang Tự gật gù, vẻ mặt hiện rõ bốn chữ ta biết ngay mà. Lần trước chữa trị cho nàng nên không xem kỹ, hiện tại kết nối các chi tiết, mọi thứ liền trở nên hợp lý. Có điều hiện tại xem ra Khương Sơ Tình vẫn chưa biết Minh Hoàng Thạch có ý nghĩa như thế nào với nàng. Minh Ly đã tìm ra con đường của mình sớm hơn dự kiến, cũng không thể để Khương Sơ Tình tụt lại phía sau được. Bản mệnh của Vô Đạo Kinh là Vô Đạo Kiếm. Cả hai thứ này đều không có phẩm cấp cố định, mạnh yếu phụ thuộc vào người tu luyện. Với thiên phú của ngươi, Vô Đạo Kinh khởi đầu thấp nhất cũng là pháp môn trung phẩm, tương lai thượng phẩm, thậm chí siêu việt cũng không phải không thể. Vấn đề nằm ở Vô Đạo Kiếm, thứ này có một điểm khá đặc biệt. Sau khi ngưng luyện thành công, Vô Đạo Kiếm sẽ không phát triển theo tu vi của chủ nhân. Hiện tại có lẽ ngươi còn chưa cảm nhận được, nhưng càng chạm gần đến ngưỡng cửa ngũ phẩm sẽ càng thấy bản mệnh không còn theo kịp mình nữa. Khi đó ngươi cần dung hợp bảo vật tế luyện lại một lần nữa để kích hoạt thiên tính cho bản mệnh này, giúp nó lộ sắc hoàn toàn. Đặc tính của bảo vật dung hợp sẽ định hình năng lực của Vô Đạo Kiếm, cũng cho nó một danh tự mới. Ta nghĩ đạo sư Mục Duyên hiểu rõ điều này. Hắn đã nghiên cứu rất lâu trước khi quyết định chọn Minh Hoàng Thạch. Đây là một quyết định khá mạo hiểm nhưng cũng rất sáng suốt. Vô Đạo Kiếm không cần một bảo vật quý hiếm sở hữu sức mạnh to lớn, nó chỉ cần một thứ làm vật dẫn, định ra con đường phát triển trong tương lai. Khương Sơ Tình kiên nhẫn đợi hắn nói xong mới hỏi, người hiểu Vô Đạo Kinh? Minh Ly bổ sung, cả vạn pháp chân giải. Giang Tự thoải mái nói, chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Dù sao ta cũng không biết nội dung pháp môn tu luyện, đọc hiểu nắm bắt vài chi tiết liên quan lại khá đơn giản. Ngươi đọc được ở đâu? Giang Tự chủ động bỏ qua câu hỏi này. Hắn thản nhiên đồng ý, ta giúp ngươi lấy Minh Hoàng Thạch, ngươi viết thư tiến cử. Thỏa thuận như vậy đi. Nếu Khương Chân Thủy không bị hiến tế, Minh Ly và Khương Sơ Tình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này Giang Tự giúp hai nàng bớt được không ít đường vòng xem như bù đắp. Thành tựu tương lai hẳn là không sai biệt nhiều. Khương Sơ Tình lấy bức thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho Minh Ly rồi xoay người bước đi. Khi thân ảnh nàng biến mất, âm thanh lạnh nhạt vang lên, 7 giờ tối nay, Minh Nguyệt Cương. Giang Tự không nói gì, cúi đầu nhìn bức thư trên tay Minh Ly. Qua một hồi lâu, hắn chợt thở dài, các ngươi tính kế ta. Minh Ly lắc đầu, ta không biết nàng đã sớm chuẩn bị. Có lẽ dù ngươi không đến, nàng vẫn sẽ giao thư tiến cử cho ta. Cho nên, ta đến đây làm gì? 10 hoàng kim. Vẫn có cảm giác bản thân vừa làm chuyện vô nghĩa, nhưng tiền sẽ không lừa người. 30 hoàng kim nằm yên trong túi đồ khiến tâm lý Giang Tự được an ủi phần nào. Hắn tự nhắc nhở bản thân vẫn còn là thiếu niên nên ngây ngô một chút. Bị lừa gạt cũng không sao. Đã lấy được thứ mình cần, Minh Ly nhanh chóng rời khỏi Khương phủ, trở về chuẩn bị thu xếp hành lý. Nàng không quên lưu lại một lá thư trên bàn, khi Khương Chân Thủy đến tìm sẽ đọc được. Giang Tự kiên nhẫn quan sát tất cả, đợi Minh Ly làm xong hết mới lên tiếng, thật sự không muốn gặp mặt chào từ biệt sao? Không cần thiết. Có chút tàn nhẫn. Đau buồn chỉ là nhất thời. Hắn sẽ sớm hiểu ra, tình cảm giữa chúng ta không sâu đậm đến như vậy. Minh Ly nói xong liền lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Giang Tự. Quà tạm biệt. Giang Tự định mở ra thì bị nàng dùng một tay đè xuống, giúp ta an ủi Khương Chân Thủy. Khi nào hắn vượt qua được thứ này sẽ là của ngươi. Chương 65, tin tưởng chương 65, tin tưởng không phải quà tạm biệt, là tiền công ứng trước. Giang Tự khẽ gật đầu, nhét hộp gỗ vào túi đồ đầy đến mức sắp tràn ra ngoài của mình. Cả ngày đeo thứ này trên lưng cũng có chút bất tiện, sức chứa lại hạn chế, dự toán mua một vật phẩm chứa vật không gian lại được đưa lên đầu danh sách ưu tiên. Thấy Giang Tự nhận đồ xong vẫn đứng đó, Minh Ly nghi hoặc hỏi, ngươi định ở lại dùng bữa tối với ta sao? Giang Tự đang lơ đãng, thuận miệng đáp, ngươi quên rồi sao, lát nữa ta còn phải đến Minh Nguyệt Cư gặp tên trưởng lão nào đó của Bách Linh Tông. Hắn nói đến đây liền thực lại, đã nghe ra ý tiễn khách của nàng, thế nào? Không chào đón. Nữ nhân đều thích qua cầu rút ván như vậy. Minh Ly khẽ cười, kéo một chiếc ghế trống qua cho Giang Tự. Đây chỉ là căn nhà nàng thuê tạm đợi đến hôn lễ, bên trong không có quá nhiều vật dụng sinh hoạt, sau khi thu dọn lại càng thêm trống trải. Trong nhà không trà không rượu, chỉ có một ấm nước sôi để nguội. Không biết vì sao Giang Tự lại có cảm giác Minh Ly hiện tại còn thảm hơn khi hắn dựng sạp hàng tư vấn. Ý nghĩ này vừa hiện, Giang Tự buộc miệng cảm thán, tài năng xuất chúng, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Minh Ly ngồi vào ghế đối diện, cười nhẹ hỏi, đang nói về ta sao? Giang Tự định thần lại, bất đắc dĩ nói, ta không biết về cuộc đời các ngươi, chỉ là nghe được vài thứ từ nơi khác. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp đúng là nhập cảm hơn nhiều. Minh Ly bắt trọng điểm cực kỳ chuẩn, các ngươi, ta và Khương Sơ Tình sao? Giang Tự hơi ngạc nhiên, ngươi đã biết được gì? Minh Ly lắc đầu, luôn có cảm giác ngươi đặt ta và nàng ngang hàng, không ngừng so sánh đối chiếu. Khương gia có 3 vị thiên tài, Khương Chân Thủy mới là người được đánh giá cao nhất nhưng người ngươi xem trọng lại là đại tiểu thư. Trong mệnh số mà ngươi biết Khương Tịch Giao và Khương Chân Thủy không đi được đến cuối cùng. Giang Tự khẽ cau mày, bộ não vốn lười biếng thích nhường việc cho tay chân đột nhiên vận chuyển mãnh liệt, tên kia cũng đã tìm đến ngươi. Nhận ra rồi, chỉ là cảm giác, nhưng ngươi tiếp nhận khái niệm này quá nhẹ nhàng. Người khác đều sẽ không dễ tin tưởng số mệnh, dù có là dự ngôn sư nói ra thì khả năng sai lệch vẫn rất lớn. Ta nghĩ hắn đã cho ngươi xem thứ gì đó có đúng không? Minh Ly gật đầu, Tôn Ngự đến tìm ta, ban đầu là muốn thông qua ta thuyết phục Khương Chân Thủy. Sau đó hắn đổi ý muốn mời ta đến Thái Linh Thánh Địa. Đó là thế lực nhất phẩm, nội tình không thua kém gì 10 đại học viện. Một Thái Linh Thánh Địa đưa ra lời mời và một học viện Thánh Thủy chưa chắc vào được, ta đã nghiêm túc cân nhắc về chuyện đó. Đã quyết định rồi. Ngươi nói vạn pháp chân giải là pháp môn hợp với ta nhất. Ta tin ngươi. Giang Tự thoáng sững người. Lời này từ miệng nàng nói ra luôn có cảm giác không thích hợp. Sẽ không phải là tình huống kinh điển đó chứ? Ngươi ta sẽ thử đi con đường mà ngươi chọn. Nếu không chẳng phải đã lãng phí 30 hoàng kim phí tư vấn sao? Giang Tự định nói là với thiên phú của nàng và nội tình của Thái Linh Thánh Địa, tìm một pháp môn phù hợp cũng không khó. nhưng nghĩ kỹ lại tông môn kia không đi được đường xa, và lại pháp môn có tốt thế nào cũng không sánh được với vạn pháp chân giải. Tại Chu Thiên giới, chỉ cần tương thích được với pháp môn cấp siêu việt, đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, không có một trong, cũng không nhiều lắm. Minh Ly cười nhẹ, lần này đến kinh thành không biết sẽ gặp phải chuyện gì, ta phải tiết kiệm. Lời nói rất hợp lý, nhưng từ miệng phú bà ra thân bốn chữ số như nàng nói ra lại chẳng hợp lý chút nào. Nàng nói đến đây chợt thu lại nụ cười trên miệng, giọng nói tràn đầy kiên định, ta không tin định mệnh, thứ gì nắm trong tay mới là thật. Nhưng vì tương lai ngươi vẽ ra rất đẹp nên ta muốn biến nó thành sự thật. Giang Tự khẽ thở dài, cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của nàng. Hắn đưa tay về phía trước, con đường này sẽ không dễ dàng, chúc ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Minh Ly nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, tỏ vẻ nghi hoặc rồi nhanh chóng hiểu ra. Người này đôi khi sử dụng từ ngữ rất kỳ lạ, cách chào tạm biệt cũng khác người. Dù nền văn minh nhân tộc tại Chu Thiên giới đã được các học giả phát triển đến trình độ hiện đại, nhưng tư tưởng vẫn còn khá phong kiến. Nam nữ phải hạn chế tiếp xúc da thịt, hành động bắt tay thế này không hợp với lễ nghi. Do dự thoáng chốc, Minh Ly cũng đưa tay ra, chạm nhẹ rồi lập tức thu lại. Sau đó, Giang Tự bị đuổi ra ngoài mà chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Không phải chỉ là bắt tay chào tạm biệt thôi sao? Vấn đề chắc chắn không nằm ở hắn. Ừm, có lẽ Minh Ly chỉ muốn yên tĩnh một mình trước khi rời khỏi tòa thành nơi nàng đã sinh ra và lớn lên. Nữ nhân thường hay đa sầu đa cảm, có lẽ vậy. Do dự trong giây lát, Giang Tự vẫn quyết định lấy hộp gỗ trong túi lộ ra. Nắp hộp mở tung, bên trong là một chiếc hộp nhỏ vừa đủ nằm gọn trong bàn tay cùng một mảnh giấy với nét chữ thanh thoát tao nhã, không được xem trộm. Giang Tự nhăn mặt, cầm lấy hộp gỗ nhỏ, cuối cùng vẫn quyết định ném nó trở về túi đồ. Hắn xoay người nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đã đóng chặt cửa từ bên trong, khẽ lắc đầu than thở, không hổ là Ly Đế, còn đoán được ta sẽ lén xem trước. Ngồi một mình trong phòng, Minh Ly thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh để bình tâm trở lại. Quyết định nàng đưa ra ngày hôm nay tuy đã được cân nhắc từ trước nhưng vẫn có phần nóng nổi. Đây là đại sự liên quan đến cả đời người, dù kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường. Minh Ly không tin vào mệnh số, chỉ nhìn nỗ lực bản thân, thứ gì tự mình đạt được mới là của mình. Vậy nên ngoại trừ ban đầu bị cuốn theo Khương Chân Thủy, khi bình tĩnh lại, nàng đã định từ bỏ hôn sự này. Nương nhờ Khương gia trong ánh mắt khinh bỉ của những người khác chưa bao giờ là điều nàng hướng đến. Minh Ly muốn rời Ái Hương lâu, truy cầu những thứ cao xa hơn, hôn nhân không nằm trong số đó. Chỉ là gặp gỡ đôi lần, trò chuyện vài câu, cảm thấy hợp ý nên tặng một tấm linh phủ truyền âm. Ở mức độ này chỉ có thể xem là bằng hữu mà thôi. Cũng không biết khi đó nàng bị thứ gì che mắt mà lại đến tận Khương phủ cùng hắn cầu xin gia chủ Khương gia. Lời của Giang Tự khi đó đã có tác động rất lớn đến suy nghĩ của nàng. Minh Ly tin tưởng bản thân, nhưng đó là lần đầu tiên có người còn tin tưởng năng lực của nàng hơn cả chính mình. Cảm giác đó rất khác hơn tất cả những lời động viên nàng từng nghe được từ đám học giả thường đến Ái Hương lâu hay Khương Chân Thủy. Vậy nên khi hắn đưa ra đề nghị học viện Thanh Thủy và Vạn Pháp Chân Giải, nàng liền bất giác tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất, thậm chí không tiếc từ chối đề nghị từ Tôn Ngự. Rất thiếu lý trí, không giống Minh Ly chút nào, nhưng nàng không lo lắng hay tiếc nuối mà vẫn tràn đầy chờ mong vào tương lai. Nhìn qua ô cửa sổ thấy sắc trời dần tối đi, cũng sắp đến thời điểm khởi hành rồi.